Chương 1, cản trong kho nam thiếu niên chương 1, cản trong kho nam thiếu niên Tề Lỗ tỉnh, Đông Nhạc Sơn. Giờ phút này, chân núi Hắc Yến trên đường cái, cấp tốc chạy lấy một chiếc màu đen cụ lì nạn. Bảng số xe là đủ B99999. Đúng lúc này, từ một bên trong núi rừng thoát ra một người mặc màu trắng ngắn tay, quần dài màu đen thiếu niên, ngăn khuất cụ lì nạn phía trước. Tiếng thắng xe chói tai vang lên. Người muốn chết ta. Lái xe Trịnh Ngọc Long đem đầu rỗi ra ngoài cửa sổ xe, đối với thiếu niên lớn tiếng hô. Xe này là đi Thanh Châu sao? Thiếu niên cũng không có bị xe hù đến, cũng không có nguyên nhân là Trịnh Ngọc Long ác liệt thái độ mà lùi bước, ngược lại đi vào xe trước mặt hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Trịnh Ngọc Long tức giận mắng. Vừa rồi nếu thật là đụng chết người, hắn mặc dù không có lao ngục thai thường, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có hơi phiền thoái. Ta muốn nhờ xe. Trong xe không ngồi được lời nói, ta ngồi xe trên đỉnh cũng được. Thiếu niên lộ ra một ngụm hàm răng trắng nõn vừa cười vừa nói. Nụ cười của hắn nhìn phá lệ đơn thuần. Ngươi có phải hay không có ma bệnh? Ta đây không phải xe taxi, ta đây là cụ lì nạn. Cụ lì nạn ngươi biết không? 800 vạn mua. Trịnh Ngọc Long tức giận nói. Cụ lì nạn? Chưa nghe nói qua. Bất quá chỉ cần 800 vạn lời nói, xác thực không ý, tiền trinh. Thiếu niên vừa cười vừa nói. Mẹ nhà hắn, một cái đồ nhà quê, so ta còn có thể thổi. Ngươi cả một đời đều tranh không được 800 vạn, còn nhỏ tiền. Không có thời gian cùng ngươi cãi cọ, cút nhanh lên, bằng không đối ngươi không khách khí. Trịnh Ngọc Long im lặng đến cực điểm nói. Ta nhìn thấy biển số xe của các ngươi là Thanh Châu, ta cũng muốn đi Thanh Châu. Thiếu niên vội vàng nói. Ngươi có đi hay không Thanh Châu quan nhường hắn lên đây đi. Ngay lúc này, theo cú ly nạn chỗ ngồi phía sau, chuyển ra một cái giọng nữ dễ nghe. Nghe nói như thế, lái xe quay đầu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chỗ ngồi phía sau cô gái xinh đẹp. Nghe tuyết, tên nhà quê này không rõ lai lịch, bạn nhất hắn Trịnh Ngọc Long cao mày nói rằng. Đúng thế tiểu thư, người này không rõ lai lịch, đống nhiên đón xe, có khả năng lòng mang ý đồ xấu. Cô gái xinh đẹp bên cạnh một cái tư thế hiên ngang nữ tử rất nghiêm túc nói. Nàng nhìn qua giống như là cận vệ. Gia gia bệnh nặng, ta thời gian đang gấp trở về, không rảnh cùng hắn giày vò khốn khổ. Cô gái xinh đẹp thanh âm có chút băng lãnh nói. Nàng lời này vừa ra, Trịnh Ngọc Long ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Lên xe a, ta cho ngươi biết, sau khi lên xe, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Trịnh Ngọc Long đối với thiếu niên cảnh cáo nói. Đối với hắn cảnh cáo, thiếu niên căn bản không có để ở trong lòng, hắn kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế an vị đi lên. Tạ ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Hắn quay đầu hướng chỗ ngồi phía sau cô gái xinh đẹp nói rằng. Chỗ ngồi phía sau hai nữ tử, một cái một thân màu đen đồ thể thao, vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn xem thiếu niên. Một cái khác, người mặc một thân màu trắng rộng rãi trang phục bình thường, bên cạnh còn đặt vào một cái giá trị 6 chữ số hạn lượng khoản túi sách. Trên người nàng có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Cái này mùi thơm không phải chỉ mùi thơm cơ thể, hoặc là mùi nước hoa, mà là chỉ trong chùa miếu đốt loại kia hương. Nghĩ đến, nàng mới từ Đông Nhạc Sơn trong miếu thắp hương đi ra. Người giàu có thắp hương, đây là cầu tiền tài bên ngoài chuyện. Nàng gọi Viên Tinh Tuyết, là Thanh Châu Viên gia người. Viên gia chính là Thanh Châu đại gia tộc, tài sản vượt qua 500 ức. Chỗ ngồi phía sau hai nữ nhân đều không có phản ứng thiếu niên. Viên Thính Tuyết thần sắc phức tạp nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt mang theo một tia vội vàng, tâm sự nặng nề. Lái xe. Sau đó, nàng thản nhiên nói, "Ngươi không cần như thế cảnh giác nhìn ta, ta nếu là thật muốn đối với các ngươi làm cái gì, ngươi căn bản đánh không lại ta." Thiếu niên nhìn xem người mặc màu đen quần áo thể thao nữ tử nói rằng, "Ngươi rất biết đánh nhau sao?" Người mặc màu đen quần áo thể thao nữ tử nhịn không được hỏi, "Dễ dàng đánh ngươi 10 cái." Thiếu niên rất tùy ý nói rằng, nghe nói như thế, Viên Tinh Tuyết theo ngoài cửa sổ thu hồi nhãn thần, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Phốc phốc. Đang lái xe Trịnh Ngọc Long nhịn không được cười ra tiếng, thật giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn như thế. Vũ Giao từ nhỏ tập võ, bình thường 7-8 cái chẳng hán, không gần được thân thể của nàng. Tên nhà quê này còn nói nhẹ nhõm đánh 10 cái Vũ Giao, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Như ngươi loại này thận hư nam nhân, ta có thể dễ dàng đánh 100. Thiếu niên quay đầu nhìn Trịnh Ngọc Long nói rằng, ngươi hiểu y thuật. Lúc này, Viên Tinh Tuyết không biết nghĩ tới điều gì hỏi. A đại nói, y thuật của ta thiên hạ đệ nhất. Thiếu niên rất tự hào nói, quá mẹ nó có thể thổi, hôm nay ta cũng coi là thêm kiến thức. Đang lái xe Trịnh Ngọc Long im lặng nói rằng, ngươi vành mắt biến thành màu đen, khoe mắt bệnh phù, hai quyền đường hồng, môi sắc khô ráo lại đỏ, vừa nhìn liền biết là thật hư. Cùng ngươi âm dương giao hợp nữ tử, không có 100, cũng có 80 a. Thiếu niên bỗng nhiên nhìn xem Trịnh Ngọc Long nói rằng, hắn lời này vừa ra, Trịnh Ngọc Long lập tức biến sắc. Hắn cũng không có phản bác đối phương, mà là quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau nữ nhân xinh đẹp. Nghe tuyết, ngươi đừng nghe lấy đồ nhà quê nói mỏ, ta là nói qua hai người bạn gái. Nhưng này đều là lên đại học thời điểm. Sau khi tốt nghiệp đại học, ta không có giao qua bất kỳ bạn gái. Trịnh Ngọc Long đối với Viên Tính Tuyết giải thích nói. Ngươi lo lái xe đi. Viên Tính Tuyết mặt không thay đổi nói rằng. Trịnh Ngọc Long là hạ người gì, nàng sớm có nghe thấy. Ngươi mới vừa nói A Đại là ai? Viên Tính Tuyết nhìn xem thiếu niên hỏi. A Đại là Nguyệt Ly tỷ tỷ nô. Nguyệt Ly tỷ tỷ có 3 cái nô, A Đại là nàng cái thứ nhất nô, cho nên gọi A Đại. Còn có A Nhị, A Tam. Thiếu niên nói rằng Nguyệt Ly tỷ tỷ mấy chữ này thời điểm, ánh mắt phá lệ dịu dàng đều niên đại gì, còn nô. Nông thôn đồ nhà quê, các ngươi đây là nhà tròi đâu? Trịnh Ngọc Long nhịn không được châm chọc nói rằng. Viên Tính Tuyết lúc này cũng là hơi nhíu cao mày. Nô cái chữ này tại xã hội hiện đại lộ ra không hợp nhau. Tại băng lanh trong rừng rậm, ta đã cô độc ghé qua quá lâu. Ngay lúc này, Viên Tính Tuyết điện thoại di động vang lên. Ân, ta đã biết, ta ngay tại hướng trở về. Nàng kết nối điện thoại về sau nói đơn giản vài câu, liền cút. Trong tay ngươi vật kia, chính là trong truyền thuyết điện thoại sao? Ngay lúc này, thiếu niên nhìn xem Viên Tính Tuyết trong tay điện thoại tò mò hỏi. Nó là điện thoại, ngươi không có sao? Viên Tính Tuyết nhìn xem thiếu niên hỏi. Điện thoại là nhu yếu phẩm, tại đương kim xã hội này, không thể rời bỏ nó. Xã giao cần, thanh toán cần. Cho dù là xa xôi nhất nông thôn, cũng trên cơ bản trong tay mỗi người có một cái. Mua không nổi 7-8 ngàn hơn bạn điện thoại, mấy trăm khối điện thoại cũng là có thể sử dụng. Không khoe con nói, ngươi dạng này điện thoại, lao bà của ta cũng có một cái. Thiếu niên lúc nói lời này, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Nghe nói như thế, Trịnh Ngọc Long nhịn không được cười ra tiếng. Một cái rách nát điện thoại di động cũng đáng được khoe khoang. Ngươi dạng này đồ nhà quê cũng có thể tìm đến lão bà. Trịnh Ngọc Long chào phúng nói, lão bà của ta gọi Ôn Minh Châu, thật là Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ. Các ngươi quen biết sao? Thiếu niên nhìn xem ba người nói. Hắn lời này vừa ra, một giây sau tiếng thắng xe chói tai vang lên, cấp tốc phanh lại làm cho tất cả mọi người thân thể không bị khống chế hướng về phía trước cắm xuống. Ôn Minh Châu là lão bà ngươi? Cái này sao có thể? Ngươi tên là gì? Trịnh Ngọc Long quay đầu nhìn xem thiếu niên khó có thể tin mà hỏi. Đông Nhạc Vương Dã. Thiếu niên thản nhiên nói. Hắn giới thiệu có hai loại hàng nghĩa. Loại thứ nhất, Đông Nhạc Vương Dã. Loại thứ hai, Đông Nhạc Vương Dã. GS, sách mới lên đường, mới cũ thư hữu ủng hộ nhiều hơn. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Vượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 2, khu phục vụ hung ác vòng vây chương 2, khu phục vụ hung ác vòng vây người gọi Vương Giả. Trình Ngọc Long nhìn xem thiếu niên hỏi. Đúng vậy, Vương Giả Vương, Dương Mai Giả. Vương Giả tự hào nói. Nghe được hắn nói như vậy, Trình Ngọc Long cùng Viên Tính Tuyết đồng thời nhíu mày, suy tư Vương Giả cái tên này. Bọn hắn có thể khẳng định, bọn hắn chưa hề tại bất luận cái gì người miệng bên trong nghe nói qua cái tên này. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ôn Minh Châu thế nào lại là người tên nhà quê này lão bà? Hơn nữa ta cũng không nghe nói nàng kết hôn, khẳng định là trùng tên trùng họ. Trịnh Ngọc Long không biết là tại đối Vương Giả nói chuyện, vẫn là tự an ủi mình. Ôn Minh Châu là người phương nào? Nàng không chỉ là Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ, càng là Ôn Thị tập đoàn hiện tại người cầm lái. Nàng 21 tuổi thời điểm đại tam nghỉ học, chính thức trở thành Ôn Thị tập đoàn chấp hành tổng giám đốc. Hiện tại 24 tuổi, ngắn ngủi thời gian 3 năm, đem Ôn Thị tập đoàn giá trị thị trường lật ra còn hơn gấp 2 lần. Nàng là trong vòng công nhận giới mậu dịch kỳ tài, tài chính và kinh tế giới truyền thông càng là đưa tin, Ôn Minh Châu cái tên này liền giá trị chục tỷ. Không chút gì khoa trương, nàng là vô số tài tuấn trong lòng nữ thần, cũng là vô số giới mậu dịch đại lão trong nội tâm tốt nhất con dâu. Xếp hàng người theo đuổi nàng nhiều vô số kể, có thể theo Đông Nhạc đỉnh núi xếp tới chân núi. Nhưng nàng từ đầu tới cuối duy trì độc thân. Tại Trịnh Ngọc Long xem ra, Vương Giả cái này nông thôn đồ nhà quê, chỉ sợ chỉ là nghe nói Ôn Minh Châu cái tên này, liền bắt đầu y. Tựa như là rất nhiều trẻ nam, đem ngành giải trí nữ minh tinh coi như lão bà của mình. Xem ra các ngươi nhận biết lão bà của ta, các ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Vương Giả theo vẻ mặt của mọi người bên trong đoán ra, những người này nhận biết mình lão bà. Ngươi không phải nói, Ôn Minh Châu là lão bà ngươi đi, ngươi chẳng lẽ không biết nàng ở nơi nào? Trịnh Ngọc Long có chút âm dương quái khí nói rằng, ta chỉ biết là nàng tại Thanh Châu. Nàng cho lúc trước ta nói, ta nếu là xuống núi lời nói, đi đại học Thanh Châu tìm nàng. Các ngươi biết đại học Thanh Châu ở nơi nào sao? Vương Giả nhìn xem mấy người hỏi, ngươi trước kia đi qua Thanh Châu sao? Lúc này, Viên Tính Tuyết xen vào hỏi, không có, ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở trên núi. Đây là ta lần thứ nhất xuống núi. Dưới núi so ta tưởng tượng thú vị nhiều, có loại này ngồi vô cùng thoải mái xe, đều không cần hai chân chạy. Chờ gặp lão bà của ta, để cho ta lão bà cũng cho ta mua một chiếc. Vương Giả nhìn xung quanh cũ ly nạn đồ vật bên trong, ánh mắt bên trong tràn đầy tự nóng. Nói ngươi là đồ nhà quê, một chút cũng không sai. Ngươi từ nhỏ sống ở trên núi, sẽ không liền học đều không có trải qua. Trịnh Ngọc Long lúc nói lời này, một lần nữa khởi động xe, lái về phía trước đi. Hắn đã có thể khẳng định, Vương Giả chính là đang khoác lác. Ôn Minh Châu dạng này thiên chi tiêu nữ, làm sao có thể coi trọng dạng này một cái đồ nhà quê? Nguyệt Ly tỷ tỷ nói, đến trường vô dụng. Ta từ nhỏ đều là Nguyệt Ly tỷ tỷ cùng A Đại, A Nhị, A Tam dạy ta. Vương Giả nói rằng, theo ký sự bắt đầu, A Đại dạy hắn y thuật, A Nhị dạy hắn tướng thuật gió nhẹ thủy chi thuật, A Tam dạy hắn sát nhân chi thuật. Hắn chỉ là không có xuống sơn, không phải cái gì cũng đều không hiểu. Kế tiếp, mấy người khác đều không nói gì thêm. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Giả chính là một cái khe suối trong khe xuất hiện đồ nhà quê. Hết ngồi đáy giếng, chưa thấy qua bầu trời bên ngoài. Cùng người loại này tranh luận lời nói, quá thấp kém. Thường nói, thường cùng người cùng sở thích tranh cao thấp, chớ cùng đầu ngốc bàn luận ưu khuyết điểm. Rất nhanh, xe liền lên cao tốc, tại trên đường cao tốc lấy mỗi giờ 200 cây số tốc độ cấp tốc chạy lấy. Viên Tính Tuyết vội vã về nhà, căn bản không quan tâm xe tại trên đường cao tốc có thể hay không trừ điểm tiền phạt. Cứ như vậy, xe chạy được đại khái chạy được nửa giờ, bất đắc dĩ ngừng lại. Xe đã hết dầu, nhất định phải tại khu phục vụ tiến hành cố lên. 98, tăng mát. Trịnh Ngọc Long đối với phục vụ đứng nhân viên công tác nói rằng, cố lên quá trình bên trong, mời trên xe tất cả mọi người xuống xe. Nhân viên công tác đối với trên xe mấy người nói rằng. Nghe nói như thế, Trịnh Ngọc Long nhíu mày. Hắn tại Thanh Châu thị cố lên thời điểm, cũng không cần xuống xe A Phanh. Lúc này, đóng cửa xe thanh âm băng lên, Viên Tính Tuyết đi xuống. Nàng thời gian đang gấp, không có công phu lãng phí. Theo Viên Tính Tuyết xuống xe, Vu Giao, Vương Giã, Trịnh Ngọc Long đều xuống xe. Ngay lúc này, trạm xăng dầu nhân viên công tác đối với Trịnh Ngọc Long chính là một cước. Trong nháy mắt, cả người hắn bay ngược ra ngoài. "Tiểu thư, cẩn thận." Vu Giao nhìn thấy loại tình huống này, lập tức đem Viên Tính Tuyết bảo hộ ở sau lưng. Cùng lúc đó, theo trạm xăng dầu trong phòng dũng manh tiến ra mấy chục cái cầm trong tay côn đồng nam tử. "Viên tiểu thư, theo chúng ta đi một chuyến a." Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử nói rằng. Có thể nhìn ra được, hắn là cái này một nhóm người đầu bụng. "Ai phái các ngươi tới?" Viên Tính Tuyết sắc mặt âm trầm hỏi. "Viên tiểu thư, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc." "Viên tiểu thư, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, chính mình đi theo chúng ta, có thể thiếu chịu nỗi khổ ra thịt. Bằng không, mấy bị tránh không được muốn đứt tay đứt chân." Dữ tợn nam lúc nói lời này, giơ tay lên bên trong ống thép, chỉ vào Viên Tính Tuyết. "Ngươi làm như vậy, Viên Trịnh hai nhà là sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, Tề Lỗ tỉnh chi lớn, sẽ không còn dung thân của các ngươi chỗ. Cái này hậu quả, ngươi cần phải hiểu rõ." Trịnh Ngọc Long lúc này cố nén đau đớn trên người, đứng lên nói rằng. "Cái này không nhọc Trịnh công tử quan tâm. Đem Viên tiểu thư mang đi." Dữ tợn nam nói rằng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chung quanh cầm trong tay ống thép người liền hướng về Viên Tính Tuyết lao đến. Đối mặt loại tình huống này, Vu Giao che chở Viên Tính Tuyết nhanh chóng lùi về phía sau, chờ phía sau tựa ở trên xe về sau, chủ động xuất kích. Kể từ đó, các nàng sẽ không hai mặt thủ địch. Vu Giao một cái bảy chân, đem nhanh nhất đi vào các nàng người trước mặt bay. Ngay sau đó, thân thể uốn éo một chút, một quyền đánh vào bên cạnh một cái nam tử ngực. Lúc này, nam tử kia liền che ngực ngã xuống. Có chút thực lực. Một bên dựa vào xe, lộ ra có chút lười biếng Vương Giã nhìn xem ngay tại chiến đấu Vu Giao, tự đủ. Không đến 20 giây thời gian, liền có 7-8 cái cầm trong tay côn đồng nam tử ngã trên mặt đất. Bất quá lúc này, Vu Giao cũng đã thở hổn hển. Nàng một cái không chú ý, liền bị một côn đánh vào trên lưng. Cái này khiến nguyên bản liền thở hổn hển Vu Giao lập tức nằm trên đất. Một giây sau, vô số ống thép liền hướng về nàng rơi xuống. Cứ việc Vu Giao liều mạng phản kháng, nhưng không đến 10 giây đồng hồ thời gian, liền đã nửa chết nửa sống nằm ở trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Không thấy Vu Giao một cái, Dữ Tợn Nam chậm rãi hướng về Viên Tính Tuyết đi đến. Viên Tính Tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, mong muốn lui lại, nhưng là phía sau của nàng là Cù Ly Nạn. Nàng lui không thể lui. Nàng nhanh chóng mở cửa xe mong muốn lên xe, kết quả Dữ Tợn Nam một cước đá vào trên cửa xe. Chỉ nghe thịch một tiếng, cửa xe bị bạo lực đóng lại. "Viên tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi đập điểm nghệ thuật tác phẩm, nhường Viên tiểu thư mỹ danh mọi người đều biết. Chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng." Dữ Tợn Nam vẻ mặt cười râm nói. Chung quanh cái khác nam tử trên mặt cũng đều là không có hảo ý cùng tham lam. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 3, nợ ơn người khác, nhất định phải trả chương 3, nợ ơn người khác, nhất định phải trả Viên Tính Tuyết bất luận là từ dung mạo, dáng người, khí chất, cũng có thể coi là được là ngàn dặm mới tìm được một. Có thể cùng mỹ nữ như vậy xuân phong nhất độ, bọn hắn chết cũng không tiếc. Viên Tính Tuyết lúc này ánh mắt sợ hãi tới cực điểm, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định. "Bọn hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta bằng lòng cho gấp đôi." Giọng nói của nàng run rẩy nói rằng. "Viên tiểu thư, có một số việc không phải tiền liền có thể giải quyết, ngươi liền cam chịu số phận đi." Chậc chậc chậc, ngươi gương mặt này thật sự là không thể bắt bẻ, so ta đã qua chơi qua những cái kia mặt hàng, mạnh hơn vô số lần. Không hổ là cùng Ôn Minh Châu đặt song song Thanh Châu nhị mỹ." Dữ Tợn Nam nói, vươn tay, hướng về Viên Tính Tuyết sờ lên. Thấy cảnh này, Trịnh Ngọc Long hô to một tiếng, hướng về Dữ Tợn Nam mà tới. "Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, không cho chạm vào nghe tuyết." Nhưng mà, Trịnh Ngọc Long còn không có đi vào Dữ Tợn Nam trước mặt, liền bị một gậy đánh bại trên mặt đất. Ngay sau đó, vô số côn đồng rơi vào hắn trên thân. Vài giây đồng hồ thời gian, hắn liền nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Lúc này Viên Tính Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng rất rõ ràng, kế tiếp chờ đợi nàng là cái gì. Ngay tại Dữ Tợn Nam bàn tay khoảng cách Viên Tính Tuyết còn có 1 cm thời điểm, bên cạnh đưa qua tới một cái tay, vững vàng bắt lấy hắn cổ tay. "Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi để cho ta nhờ xe đi Thanh Châu là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hiện tại ta cứu ngươi một mạng, xem như trả ngươi nhân tình này." Nguyệt Ly tỷ tỷ nói qua, nợ ơn người khác, nhất định phải trả. "Những người này thật tốt, ta trước đó còn nghĩ, thế nào trả lại ngươi ân tình đâu." Vương Giã thanh âm tại Viên Tính Tuyết vang lên bên tai. Viên Tính Tuyết mở to mắt, liền thấy Vương Giã nụ cười sán lạ. "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?" Dữ Tợn Nam nhìn xem Vương Giã nói rằng. Dữ Tợn Nam nói mong muốn rút ra chính mình bàn tay, kết quả hắn phát hiện, cổ tay của mình giống như bị một cái to lớn kìm sắt tự giam cấm. Hắn rút nửa ngày, không nhúc nhích tí nào. Hắn không nói hai lời, giơ lên tay trái cầm ống thép, liền đối với Vương Giã đập tới. Chỉ là, hắn vừa mới nâng lên ống thép, cả người liền bay ngược ra ngoài. Nếu không phải Nguyệt Ly tỷ tỷ nói, không thể giết người bình thường, ngươi đã chết. Vương Giã nhìn xem bay ra ngoài xa mười mấy mét Dữ Tợn Nam nói rằng. Hắn lời này vừa ra, người chung quanh nguyên một đám đều nuốt một ngụm nước bọt. Có thể một cước đem một người đá ra đi xa mười mấy mét, cái này cỡ nào lớn lực lượng a. Viên Thính Tuyết lúc này ngạc nhiên nhìn xem Vương Dã, nàng không nghĩ tới Vương Dã sẽ đứng ra, hơn nữa còn biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh như vậy. Trước đó hắn khi ở trên xe nói có thể đánh 10 cái vu dao, hiện tại xem ra đây có lẽ là thật. Dám đánh chúng ta Hắc Lang lão đại, các huynh đệ, cho ta giết chết hắn. Theo đạo thanh âm này vang lên, chung quanh những cái kia cầm trong tay côn đồ người tất cả đều hướng về Vương Dã lao đến. Vương Dã, cẩn thận. Viên Thính Tuyết nhịn không được quan tâm nói. Đối mặt khí thế hung hung lưu manh, Vương Dã trong mắt không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ là cười cười. Không có gặp hắn động, một giây sau, những này khí thế hung hung lưu manh toàn bộ ngã trên mặt đất. Cái này khiến Viên Thính Tuyết trợn mắt hốt hồn, không rõ ràng hắn đến tột cùng là thế nào làm được. "Tốt, phiền toái giải quyết, chúng ta tiếp tục đi Thanh Châu a." Vương Dã nhìn xem Viên Thính Tuyết nói rằng, "Chúng ta chỉ sợ thời gian ngắn đi không được." Viên Thính Tuyết có chút bất đắc dĩ nói, "Vì cái gì? Ta không biết lái xe, Trình Ngọc Long cùng Vu Giao bị bọn hắn đánh thành trọng thương, đều không có cách nào lái xe. Tính ngươi vận khí tốt, gặp ta." Vương Gia nói, đi tới Trịnh Ngọc Long trước mặt. Chỉ thấy bàn tay hắn khẽ đảo, mấy cây kim châm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn tiện tay đem kim châm cách quần áo, đem kim châm đâm vào Trịnh Ngọc Long trong thân thể. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đem kim châm thu vào. "Tốt, mau dậy lái xe." Vương Gia thản nhiên nói. Thấy cảnh này, Viên Thính Tuyết vừa muốn nói gì, liền thấy Trịnh Ngọc Long mở to mắt, chậm rãi đứng lên. Hắn hoạt động một chút thân thể, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. Không có chút nào đau, thương thế trên người cũng khá. "Vương Gia, không đúng, đại lão, ngươi làm như thế nào?" Trịnh Ngọc Long hưng phấn mà nhìn xem Vương Dã nói rằng, hắn đối Vương Dã xưng hô đều cải biến, trước đó gọi đồ nhà quê, bây giờ gọi đại lão. "Nói nhảm nhiều quá, nhanh đi lái xe." Vương Dã nói rằng, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được lão bà của mình, bọn hắn đã hơn 3 năm không gặp. "Đúng đúng đúng." Đối với Vương Dã trách móc, Trịnh Ngọc Long cũng không hề để ý, hấp tấp đi cho xe cố gắng lên. Trước đó Vương Dã nói hắn thận hư, chính hắn thân thể chính mình hiểu rõ, hắn quả thật có chút thận hư. Đã Vương Dã có thể tại mấy hơi thở ở giữa đem hắn thương thế trên người chữa trị, kia nghĩ đến trị liệu một cái nho nhỏ thận hư không đáng kể. "Vương Dã, ngươi có thể hay không đem Vu Giao cũng trị liệu một chút?" Viên Thính Tuyết nhìn thấy Vương Dã cũng không có trị liệu Vu Giao dự định, vội vàng tiến lên nói rằng, bất kể nói thế nào, Vu Giao cũng là vì bảo hộ nàng mới thụ thương, bất trị nàng lại không cần lái xe, hơn nữa ta y thuật cao như vậy, không thể bạch bạch xuất thủ. Vương Dã thản nhiên nói. "A đại nói qua, chỉ có bằng hữu thân nhân ở giữa mới giảng tình cảm, kẻ không quen biết ở giữa giảng chính là lợi ích. A nhị nói qua, chớ có tự tiện can thiệp người khác nhân quả. Ý tứ nói đúng là không nên tùy tiện xen vào chuyện bao đồng. Hắn cùng Vu Giao lại không quen, tại sao phải vô duyên vô cớ chữa trị cho nàng? Ta bằng lòng trả tiền." Viên Thính Tuyết nói rằng. "Trả tiền? Ngươi bằng lòng cho bao nhiêu tiền?" Vương Gia hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn xem Viên Thính Tuyết hỏi. "A Tam nói qua, một phân tiền làm khó anh hùng hán, đi ra ngoài bên ngoài trên thân nhất định phải có tiền. Hắn hiện tại người không có đồng nào, nếu có thể thông qua trị liệu kiếm chút tiền xem bệnh kia không thể tốt hơn." "Ân, năm vạn như thế nào?" Viên Thính Tuyết trầm tư sau một lát, vươn ra năm đầu ngón tay. Cái số này là nàng trải qua cân nhắc về sau nói ra được. Nói thấp, nàng sợ Vương Dã không nguyện ý ra tay. Nói cao, nàng thua lỗ. Bọn hắn Viên gia mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng sẽ không đem tiền coi là chuyện đáng kể. "Trước ngươi cầm điện thoại bao nhiêu tiền mua?" Vương Dã dò hỏi. Hắn chưa hề dưới chân núi sinh hoạt qua, đối với 5 vạn khối tiền không có khái niệm, không biết rõ đến tột cùng nhiều, vẫn là thiếu đi. "Hơn 8.000. "Đi, 5 vạn liền 5 vạn. Vương Dã nói xong, trực tiếp hướng đi Vu Giao vị trí. Rất nhanh, hắn liền dùng kim châm chữa trị xong Vu Giao vết thương trên người. Làm Trịnh Ngọc Long cho xe thêm xong dầu, lần nữa chạy tại trên đường cao tốc thời điểm, mấy người nhìn về phía Vương Giã ánh mắt hoàn toàn không giống như vậy. "Vương Giã, trước ngươi nói tới, lao bà ngươi là Ôn Minh Châu, đây là sự thực." Trịnh Ngọc Long tò mò hỏi. Trước đó hắn vẫn cảm thấy, Vương Giã là đang khoác lác. Nhưng là bây giờ hắn cảm thấy, Vương Giã nói tới, có thể là thật. "Đương nhiên, ta chưa từng nói láo." Vương Giã lời thề son sắt nói. "Vậy ngươi nói ý thuật của ngươi thiên hạ đệ nhất, cũng là thật?" Viên Thính Tuyết lúc này bỗng nhiên hỏi. "Đây không phải ta nói, đây là A Đại nói." "A Đại nói, ý thuật của ta thiên hạ đệ nhất." Nghe nói như thế, Viên Thính Tuyết bỗng nhiên biến bắt đầu trầm mặc. Giờ phút này, nàng đang suy tư điều gì? Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 4, đi Thanh Châu Đại học tìm lao bà. Chương 4, đi Thanh Châu Đại học tìm lao bà. Làm cụ lì nạn lái vào Thanh Châu khu vực về sau, Viên Thính Tuyết nhường Vu Giao lái xe, về nhà. Nhưng là nhường Trịnh Ngọc Long lưu lại, cho Vương Giã đi ngân hàng lấy 5 vạn khối tiền, thuận tiện mua sắm một cái điện thoại di động. Vương Giã nói qua, qua nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên xuống núi. Đối với dưới núi chuyện khẳng định không hiểu rõ, tự nhiên cũng không biết dưới núi thế giới phát triển thành hình dáng ra sao. Nàng nhường Trịnh Ngọc Long lưu lại, có thể trợ giúp Vương Giá trong thời gian ngắn nhất đối đại đô thị có một cái đầy đủ hiểu rõ. Đối với cái này, Trình Ngọc Long vô cùng bằng lòng. Hắn vốn là định tìm Vương Giá lôi kéo làm quen. "Đại lão, điện thoại di động này là kiểu mới nhất iPhone 17, vô dụng Viên Thính Tuyết đưa cho ngươi kia 5 vạn khối tiền. Đây coi như là ta đối với ngươi trước đó trị liệu ta thương thế cảm tạ." Theo điện thoại cửa hàng sau khi đi ra, Trình Ngọc Long cười hì hì đối với Vương Giá nói rằng, hắn giờ phút này hoàn toàn không có thanh châu hào môn đại thiếu phô trường, ngược lại hiển nhiên một bộ chó săn bộ dáng. "Ngươi đây là có cầu ở ta đi." Vương Giá nhìn Trịnh Ngọc Long một cái nói rằng, "A đại nói qua, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích." Hắn cùng Trịnh Ngọc Long không thân chẳng quen, đối phương tiến hắn hoa quả điện thoại, khẳng định là muốn cầu cảnh hắn. Vương Giá mặc dù là lần thứ nhất xuống núi, đối với dưới núi rất nhiều sự vật đều không hiểu rõ, nhưng là hắn đối với quan hệ nhân mạch, ân tình qua lại biết rõ tại tâm. "A đại, A nhị, A tam không ít nói cho hắn thuật phương diện này chuyện." "Là như vậy đại lão, trước ngươi không phải nói ta thận hư đi. Ta muốn xin ngươi hơi ra tay, trị liệu một chút ta thận hư. Ta biết đại lão y thuật cao siêu, ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch xuất thủ. Chỉ cần đại lão có thể trị liệu tốt thận của ta thua thiệt, ta bằng lòng cho 10 vạn tiền xem bệnh." Trình Ngọc Long cười hì hì nói. "Có thể." Vương Giá đáp ứng xuống. Một bộ hoa quả điện thoại mới hơn 8.000 khối, 10 vạn khối có thể mua 10 mấy bộ. Hắn sau khi nói xong, lật bàn tay một cái, giữa ngón tay xuất hiện 3 cái kim châm, liền bắt đầu cho Trình Ngọc Long thi châm. Theo Vương Giá trị liệu, Trình Ngọc Long rất rõ ràng cảm giác được trong thân thể của mình tràn vào một đoàn dòng nước ấm. Cái này đoàn dòng nước ấm chảy vào tứ chi bách hải của hắn, nhường hắn thoải mái sắp kêu đi ra. Tình huống như vậy chỉ duy trì không đến 10 giây đồng hồ, Vương Giá liền thu châm. "Cái này kết thúc?" Trình Ngọc Long khiếp sợ hỏi. "Kết thúc? Đây cũng quá nhanh hơn, không đến 10 giây đồng hồ. Không đến 10 giây đồng hồ liền kiếm 10 bạc khối, bình quân xuống tới, 1 giây đồng hồ 1 bạc khối, quả thực không hợp thói thường. Đại lão, đây là số di động của ta, ngươi có chuyện cần ta hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta mới vừa rồi còn cho ngươi đăng ký hệ chặt, đã tăng thêm hảo hữu của ta. Ta đáp ứng ngươi 10 vạn khối tiền, đã toàn bộ cho ngươi chuyển đến hệ chặt phía trên. Ngươi nếu là mua đồ lời nói, có thể quét mã 2 triệu." Trình Ngọc Long dặn dò. Hắn lúc này phá lệ mở ra tâm, hắn là đại lão hệ chặt bên trên cái thứ nhất hảo hữu, cũng là một cái duy nhất hảo hữu, cũng là cho đến trước mắt, một cái duy nhất biết đại lão số điện thoại di động người. "Những này ta sẽ, lão bà của ta 3 năm trước đây dạy qua ta. Cơ bản công năng ta cũng biết thao tác, ta trước kia chơi qua lão bà của ta điện thoại." Vương Giá nói rằng, "3 năm trước đây, Ôn Minh Châu ở trên núi thời điểm, dạy qua hắn chơi điện thoại. Hắn mặc dù là lần thứ nhất xuống núi, nhưng cũng không phải là đối với dưới núi không có chút nào hiểu rõ." "Đại lão, ta mời ngươi ăn đinh linh linh." Trịnh Ngọc Long vốn muốn mời Vương Giá ăn cơm, kết quả lời còn chưa nói hết, điện thoại liền vang lên. "Cha, thế nào?" "Tốt, ta lập tức trở về." Trịnh Ngọc Long cúp điện thoại về sau, nhìn xem Vương Giá nói rằng, "Đại lão, trong nhà của ta có chút việc, ta phải trở về một chuyến. Ngươi nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ chuyện, nhất định phải trước tiên gọi điện thoại cho ta, ta nhất định gọi lên liền đến." Vương Giá y thuật có phải hay không thiên hạ đệ nhất khó mà nói, nhưng là không thể nghi ngờ, y thuật của hắn có 3-4 tầng lầu cao như vậy. Cùng người loại này một người giao hảo, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trịnh Ngọc Long xem như con em thế gia, đối với loại chuyện này lại biết rõ rành rành. Đối với Trịnh Ngọc Long rời đi, Vương Giá cũng không hề để ý hắn đi vào ven đường, tìm kiếm lấy xe taxi. Ôn Minh Châu nói qua, bất luận đi cái nào, đều có thể ngồi taxi. Rất nhanh, liền có một chiếc xe bảng số đủ B mở đầu xe taxi, dừng ở Vương Giá trước mặt. Hắn lúc trước lựa chọn cản biên tính tuyết xe, cũng là bởi vì biển số xe của bọn họ hào là lấy đủ B mở đầu. Ôn Minh Châu cho Vương Giá nói qua, đủ B mở đầu xe chính là Thanh Châu. "Ta muốn đi đại học Thanh Châu." Lên xe taxi về sau, Vương Giá đối với lái xe nói rằng, hắn nhớ kỹ Ôn Minh Châu nói qua, nàng tại đại học Thanh Châu lên đại học. Đến mục đích về sau, quét mã xuống xe, Vương Giá thuần thục như cái dưới chân núi sinh sống rất nhiều năm người. Đứng tại đại học Thanh Châu cửa trường học, Vương Giá trên mặt lộ ra một nụ cười sảng lạn. Rất nhanh, hắn liền có thể nhìn thấy lao bà của mình. Hơn 3 năm không gặp, không biết rõ lao bà nghĩ hắn không có. "Chúng ta lâu như vậy không gặp, ngươi có thể hay không lãng mạn một chút, mang cho ta bó hoa? Ngươi nếu là ngại một bó hoa quá đắt, một đóa cũng được." Lúc này, Vương Giá nghe được, cách hắn cách đó không xa một đôi tình lữ bên trong, bạn gái hướng mình bạn trai phàn nàn nói. "Tốt tốt tốt, ta lần sau nhất định mang cho ngươi bó hoa." Nam sinh vội vàng nhận lầm nói rằng. "Nguyệt Ly tỷ tỷ nói qua, nữ hài tử đều thích hoa. Ta lâu như vậy không gặp Minh Châu, không thể tay không đi." Vương Gia nói, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Rất nhanh, hắn liền thấy, tại đại học Thanh Châu cổng đối diện, có một nhà tiệm hoa. "Hoan nên quang lâm, xin hỏi ngươi muốn cho người nào tặng hoa?" Đi vào tiệm hoa về sau, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải nhìn xem Vương Gia hỏi. "Ta muốn tặng cho lão bà của ta." Vương Gia vội vàng nói. "Đưa lão bà, có thể đưa hoa hồng đỏ, phấn hoa hồng, hoặc là màu trắng bách hợp. Hoa hồng đỏ đại biểu nhiệt liệt yêu cùng kích tình. Phấn hoa hồng hoa lời nói là mối tình đầu, đặc biệt quan tâm. Màu trắng bách hợp đại biểu ý hợp tâm đầu, bạch đầu giai lão, thuần khiết, thần thánh yêu." Nhân viên cửa hàng giới thiệu nói. "Ta muốn màu trắng bách hợp, muốn một bó to." Vương Giá nói rằng. "33 đóa màu trắng bách hợp có thể chứ? Đại biểu cho lâu dài lại kiên định hứa hẹn, ngụ ý tam sinh tam thế đều muốn cùng người nắm giữ thuần khiết lại lâu dài yêu, gần nhau không rời." Nhân viên cửa hàng dò hỏi. "Có thể." Đối với nhân viên cửa hàng nói tới chúc phúc, Vương Giá là công nhận. "Tổng cộng 388, mời bên này quét mã." "Dễ dàng như vậy?" Vương Giá theo bản năng hoảng sợ nói. Hắn lúc đầu coi là dưới núi đồ vật đều rất đắt. Trước kia ở trên núi thời điểm, A Đại nói, hắn thay người chữa bệnh, tiền xem bệnh ít nhất 1000 vạn cất bước. A Nhị nói, hắn thay người xem phong thủy, cũng là 500 vạn cất bước. Lúc trước hắn cưới Cú Lì Nạn, Trịnh Ngọc Long nói, cũng muốn 800 vạn. Cái này khiến hắn coi là, dưới núi đồ vật đều rất đắt. Hiện tại một bó hoa, chỉ cần 388, có chút đánh vỡ hắn nhận biết. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cậu người na, từ 100 vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ y, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông kẻ thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 5, nghĩ biện pháp kiếm 1000 vạn chương 5, nghĩ biện pháp kiếm 1000 vạn giao xong khoản cầm tới hoa về sau. Vương Giã vừa mới chuẩn bị rời đi, đông nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía nhân viên cửa hàng. Xin hỏi, ngươi biết Ôn Minh Châu sao? Hắn dò hỏi. Đại học Thanh Châu chiếm diện tích vượt qua 3000 mẫu, nhân số vượt qua 4 vạn. Hắn mong muốn tại lớn như thế địa phương, nhiều người như vậy bên trong, chính xác tìm tới lao bà của mình, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi nói là Đại học Thanh Châu thứ nhất giáo hoa, Ôn Minh Châu. Nhân viên cửa hàng hỏi dò. Nghe nói như thế, Vương Giã nhíu mày. Hắn không hiểu nhiều thứ nhất giáo hoa là có ý gì, nhưng là Đại học Thanh Châu mấy chữ này hắn nghe hiểu. Lão bà hắn chính là Đại học Thanh Châu học sinh, cái này nói hẳn là lão bà hắn. Đúng vậy. Vương Giã gật đầu nói. Ôn Minh Châu sớm tại 3 năm trước đây thì đã nghỉ học. Nghe nói là về nhà kế thừa gia sản đi. Nhân viên cửa hàng hồi đáp. Nàng mặc dù không phải Đại học Thanh Châu người, nhưng là thường xuyên nghe được Đại học Thanh Châu học sinh đàm luận những này. Vậy ngươi biết nàng bây giờ tại địa phương nào sao? Không biết rõ, nàng ngược lại không tại Đại học Thanh Châu. Ngươi nếu là thật muốn tìm nàng lời nói, có thể đi Ôn gia nhìn xem. Vậy ngươi có số điện thoại di động của nàng sao? Ta làm sao có thể có nhà điện thoại, người ta là thiên chi tiểu nữ. Vương Giã ôm hoa theo tiệm hoa đi ra thời điểm, trong đầu quanh quẩn nhân viên cửa hàng lời nói. Lão bà không tại Đại học Thanh Châu, vậy hắn tới đây chẳng phải là đi không? Ngươi không xe không nhà không có tiền tiết kiệm, dựa vào cái gì nói cho ta hạnh phúc? Ngươi đi đầy đường hỏi một chút, cái nào muốn kết hôn người, liền xe đều không có. Chẳng lẽ về sau kết hôn, ta còn mỗi ngày cưỡi phá xe điện, trong gió đến, trong mưa đi. Vương Giã nhìn thấy, bên đường một đôi nam nữ tại cãi nhau. Nữ nhân cảm xúc kích động dị thường. Ta đã đang nỗ lực. Nam nhân ngữ khí vô lực nói rằng, kết quả đây, ngươi cố gắng lâu như vậy, chúng ta vẫn là không có gì cả. Chư Vĩ, chúng ta chia tay a, ta không muốn lại đi theo người chịu khổ. Nữ nhân nói rằng, ngươi đang cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể thành công. Ngươi biết, ta yêu ngươi, ta có thể đem cái mạng này đều cho ngươi. Nam nhân rất không hiểu mà hỏi, hàng ngày chỉ nói yêu ta có cái dám dùng. Còn có, ta muốn ngươi đầu này nát mệnh làm gì? Có thể đổi phòng vẫn có thể đổi xe. Ta bây giờ không phải là vừa tốt nghiệp tiểu nữ hải, ta muốn là vật chất. Ngươi đã không cho được ta muốn. Vậy thì không cần ngăn cản ta chạy về phía tốt hơn. Chúng ta cứ như vậy. Nữ nhân nói xong, liền xoay người rời đi. Được xưng là Trương Vĩ nam nhân, muốn nói điểm gì, nhưng là há to miệng, không nói gì đi ra. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ ngồi ở bên lề đường trên bậc thang, ánh mắt phức tạp. Nữ hải tử đều muốn có chiếc xe sao? Vậy ta có phải hay không cũng phải mua một chiếc? Vương Giã tự đủ. Viên Thính Tuyết cũng là nữ hải tử, nàng liền có thuộc về mình xe. Những nữ nhân khác có đồ vật, lao bà của ta cũng phải có. Ta liền mua Cú Lì Nạn. A lại nói, hắn cho người ta chữa bệnh đều là 1000 vạn cất bước. Chỉ cần cho người ta trị liệu một lần, ta liền có thể thu hoạch được 1000 vạn. Cú Lý Nạn mới 800 vạn, hoàn toàn đủ. Vương Giã nói một mình. Đã trong thời gian ngắn tìm không thấy Ôn Minh Châu, vậy hắn trước hết kiếm tiền. Đến lúc đó, mua chiếc xe đưa cho lão bà của mình. Nghĩ tới đây, hắn thủ đoạn khẽ đảo, trong tay ôm 33 đóa bách hợp liền biến mất không thấy. Sau đó, Vương Giã nhìn xung quanh bốn phía, tìm kiếm lấy mục tiêu. Sau một lát, hắn liền trực tiếp hướng về đi một mình đi. Ngươi có bệnh, cho ta 1000 vạn, ta cam đoan ngươi lập tức khỏi hẳn. Ngươi mới có bệnh đâu, cả nhà ngươi đều có bệnh. Ta có thể để ngươi theo A biến thành D. Thật sao? Cho ta 1000 vạn, ta rất nhanh liền có thể để ngươi đạt thành mục tiêu. Bệnh tâm thần A, ta nếu là có 1000 vạn, ta còn cần tới D sao? Không có 1000 vạn lời nói, 800 vạn cũng được. Mau mau cút. Vương Giã tại trên đường cái liên tiếp hỏi thăm rất nhiều người, nhưng là vừa nghe đến 1000 vạn cái số này, tất cả đều giống trốn tránh ôn dịch như thế, rời đi. A đại không phải là gạt ta à, hắn nói hắn cho người ta chữa bệnh đều là 1000 vạn cất bước à, những người này thế nào nghe xong giá tiền liền chạy. Nếu không, ta đi cấp người xem phong thủy. Vương Giã nói một mình. Hắn lúc này, có một loại rất sâu cảm giác bị thất bại. A Đại nói qua, bằng y thuật của hắn, sau khi xuống núi kiếm tiền đối với hắn mà nói, sẽ là trên thế giới đơn giản nhất, dễ dàng nhất chuyện. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như cũng không là như thế này. Có phải hay không là bởi vì ta không có danh khí gì, cho nên bọn hắn đều không tin mặt ta. Tựa như là Trịnh Ngọc Long ban đầu đem ta xem như đồ nhà quê, tại phô bày y thuật của mình về sau, mới đổi giọng gọi ta đại lão. Vương Giã chỉ là đơn thuần, không hiểu rõ lắm dưới núi chuyện, nhưng là hắn không đốc. Hắn rất nhanh liền phân tích ra được nguyên nhân. Suy tư một lúc sau, hắn quyết định trước hết nghĩ biện pháp hướng người biểu hiện ra y thuật của mình. Chờ những người này tin tưởng chính mình về sau, khẳng định sẽ bằng lòng bỏ tiền. Nói không chừng sẽ còn truyền miệng. Đến lúc đó, tìm chính mình người xem bệnh càng ngày càng nhiều. Dựa theo A Đại lời nói mà nói, đây chính là danh tiếng. Làm một thầy thuốc, danh tiếng rất trọng yếu. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Vương Giã liền bắt đầu tại trên đường cái đi dạo. Hắn một bên đi dạo, một bên tự hỏi đối sách. Đi tới, hắn bỗng nhiên nhìn thấy phía trước huyên náo không thôi. Rất nhiều người làm thành một vòng tròn, không biết rõ đang nhìn cái gì. Chung quanh có bác sĩ sao? Có thể hay không mau cứu ông nội ta? Vương Giã chen qua đám người, nghe được một cái 17-18 tuổi cô nương lớn tiếng đối với người chung quanh hô. Nàng thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, trong giọng nói tràn đầy vô phương đường đối. Tại bên cạnh nàng trên mặt đất, nằm một vị nhìn qua 6-70 tuổi lão giả, hôn mê bất tỉnh. "Tiểu cô nương, chúng ta đã giúp ngươi bấm 120. Ngươi không nên gấp gáp, gần nhất bệnh viện cách nơi này chỉ có 3 cây số. Bây giờ đang là đi làm giờ cao điểm, xe cứu thương tới, đoán chừng phải ít nhất 15 phút." Cô nương nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, gia gia của nàng tình huống bây giờ khẩn cấp, chỉ sợ đợi không được 15 phút. Đây đối với để ta nói, là một cái hiện ra y thuật cơ hội tốt. Ta nếu có thể cứu được lão nhân này, người chung quanh khẳng định liền sẽ tin tưởng ta y thuật cao minh. Đến lúc đó, bọn hắn khẳng định sẽ tìm ta xem bệnh. Vương Giã trong lòng yên lặng nói rằng, có ý nghĩ này về sau, hắn bước nhanh đi tới cô nương trước mặt. Hắn buông tay, nhanh chóng cho trên đất lão giả đem bắt mạch. Gia gia ngươi đây là cấp tính cơ tim nổi máu, hiện tại tâm luật thất thường, tùy thời đều có chết vội khả năng. Vương Giã trong nháy mắt liền đoán được thân thể của lão giả tình huống. Vậy ngươi có biện pháp mau cứu ông nội ta sao? Chỉ cần có thể kéo tới xe cứu thương đến là được. Cô nương nhìn xem Vương Giã nói rằng, nàng cũng biết cơ tim tắc nghẽn không phải dễ dàng như vậy trị liệu, nhưng là Vương Giã có thể thông qua bắt mạch liền xác định ra mình bệnh tình, khẳng định y thuật không tầm thường. Nàng hiện tại duy nhất hy vọng chính là Vương Giã có thể đối với mình ra áp dụng một chút cấp cứu biện pháp, để cho mình ra có thể kiên trì tới xe cứu thương đến. Đối với lời của cô nương, Vương Giã còn chưa nói cái gì, người vây xem nguyên một đám toàn bộ đều sắc mặt đại biến. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 bản tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 6, người thế mà có thể nghèo tới loại tình trạng này chương 6, người thế mà có thể nghèo tới loại tình trạng này tâm luật thất thường, nhất định phải lập tức tâm phế phục tô, bằng không liền nguy hiểm. Chỉ là tâm phế phục tô chỉ sợ còn chưa đủ, tốt nhất có thể sử dụng máy khử dung tim. Tiểu tử này nhìn xem còn trẻ như vậy, y thuật chắc chắn sẽ không rất cao, cái này đại gia chỉ sợ nguy hiểm. Trung quanh đối với tâm luật thất thường có hiểu biết người, nghị luận. Chỉ là ai cũng không coi trọng Vương Giã. Vương Giã không để ý đến những người này, bàn tay hắn khẽ đảo, lấy ra một hộp kim châm, đặt ở trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn bắt đầu sử dụng kim châm cứu người. Cơ tim nhồi máu đưa tới tâm luật thất thường, so với lúc trước hắn trị liệu thận hư, hoặc là bị ngoại thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trị liệu, tự nhiên cũng muốn đối lập phiền toái một chút. Lúc này Vương Giã cũng lộ ra phá lệ chăm chú. Hắn cầm lấy một cây kim châm, bắt đầu cho lão giả thi châm. Mau tránh ra, trung y đại gia Lý lao tới. Lúc này, có người lớn tiếng hô. Theo hắn lời này vang lên, đám người vây xem vội vàng nhường ra một con đường. Ngay sau đó, một cái để râu dê, nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt lão giả đến nơi này. Đây là kim châm độ huyệt. Được xưng là Lý thần y lão giả nhìn thấy Vương Giã cử động lúc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Vương Giã bằng chừng ấy tuổi, liền có thể làm được kim châm độ huyệt. Không biết là Long Quốc vị kia quốc y gì thánh tay đệ tử. Tiểu hòa tử, Lý thần y tới, ngươi còn không mau dậy, đừng chậm trễ Lý thần y cứu người. Lúc này, có người đối với Vương Giã nói rằng, ngậm miệng, nhường hắn an tâm cứu người. Lý thần y đối với lời mới vừa nói người quát lớn. Hắn lúc nói lời này, không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm Vương Giã. Càng xem hắn càng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Vương Giã đang thi triển một loại hắn chưa từng thấy qua châm pháp. Loại châm pháp này so với hắn quen thuộc tất cả châm pháp đều cao minh hơn. Ngắn ngủi mười mấy giây, ngã xuống đất lão giả sắc mặt liền biến hồng nhuận. Cái này sao có thể, dù cho ta tự mình thi châm, cũng làm không được tình trạng như thế. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là ai? Lý Chính Thanh nhìn xem Vương Giã trong nội tâm tự đủ. Tại mọi người nhìn soi mói, Vương Giã làm bà kim châm. Đại khái một phút về sau, hắn thu hồi kim châm. "Tốt, già gia ngươi không sao." Vương Giã đối với bên cạnh cô nương nói rằng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngã xuống đất lão giả tỉnh lại. "Già gia, ngươi đã tỉnh." Cô nương nhìn thấy gia gia của mình tỉnh, vẻ mặt mừng rỡ nói rằng: "Ân nhân, cảm ơn ngươi đã cứu ta bộ xương già này." Dương Dương, nhanh cho ân nhân dập đầu. Lão giả đối với một bên nữ hài nói rằng: "Hắn mặc dù hôn mê, nhưng là đối với chung quanh chuyện đã xảy ra, là biết được." Nghe nói như thế, nữ hài cũng không có mơ tưởng, liền chuẩn bị đối với Vương Giã dập đầu. Bọn hắn đều là nghèo khổ người, không cách nào cho Vương Giã vật chất bên trên báo đáp, duy nhất có thể làm chính là dập đầu. "Gia gia ngươi cơ tim tắc nghẽn đã hoàn toàn khỏi hẳn, về sau không cần lo lắng." Hắn lời này vừa ra, cái cô nương kia còn không có thế nào, người chung quanh vỡ tổ. Cơ tim nhồi máu mặc dù không phải bệnh nan y liệt, nhưng là Vương Giã chỉ dùng kim châm, tốn hao không đến 2 phút, liền đem nó chữa khỏi, này làm người khó có thể tin. Làm sao có thể? Gạt người a. Đây chính là cơ tim nhồi máu a, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền được chữa trị? Nay sẽ không phải là ba người này kết hội lại đến, gạt người đâu? Có khả năng, có thể là vì đỏ, lẫn lộn đâu a? Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, cảm thấy Vương Giã không có khả năng đem cơ tim nhồi máu chữa trị xong. Lão đệ, ta là cái này bên cạnh Chính Thanh trung y quán ngồi xem bệnh y sư, ta có thể cho ngươi đem bắt mạch sao? Lúc này, Lý Chính Thanh tiến lên một bước nói rằng, Lý Thần Y tự mình bắt mạch, mấy người kia có phải hay không diễn, Lý Thần Y nhất định có thể biết. Không biết rõ Lý Thần Y có thể hay không chữa khỏi cơ tim nhồi máu. Tốt, Lý Thần Y đi, ngươi tới đi. Cái cô nương kia nhìn xem Lý Chính Thanh nói rằng, Lý Chính Thanh không có khách khí, vội vàng tiến lên đi vào trước mặt của lão giả, cho hắn bắt mạch. Mạch tượng bình ổn, lại mạnh mẽ đánh thép, không giống như là sinh bệnh người. Trong kinh mạch của hắn còn lưu lại một cỗ lực lượng, không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Người này y thuật, ta là vạn vạn không kịp. Lý Chính Thanh trong nội tâm cảm khái nói rằng, hắn cả một đời say mê tại y thuật, bây giờ tại tuổi thất tuần, rốt cục xem như có chút thành tựu. Không nghĩ tới, Vương Giã một cái chừng 20 tiểu hòa tử, liền đã tại y thuật bên trên siêu việt hắn. Hắn tại khổ sở đồng thời, lại có chút vui mừng. Trung y xuống dốc, có thể có xuất sắc hậu bối xuất hiện, hắn rất là vui vẻ. Ra ra ngươi xác thực không sao, về đến nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Lý Chính Thanh quay đầu đối với cái cô nương kia nói rằng, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Cô nương không biết nên nói cái gì, không ngừng mà đối với Vương Giã cùng Lý Chính Thanh cúi đầu. Ta gọi Vương Giã, Vương Giã Vương, Dương Mai Giã. Các ngươi bất luận bệnh gì, đều có thể tìm ta. Chỉ cần 1.000 vạn, liền có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Vương Giã nhìn xem mọi người vây xem, lớn tiếng nói. Hắn lời này vừa ra, nguyên bản còn đối với hắn tương đối cảm thấy hứng thú đám người, trong nháy mắt tứ tán ra. 1.000 vạn, thật đúng là muốn tiền muốn điên rồi. Nhìn thấy người chung quanh tất cả đều rời đi, Vương Giã chân mày cau lại. Hắn vừa rồi đã biểu hiện ra qua y thuật của mình, cứu sống một cái kém chút người đã chết. Những người này vì cái gì hay là không muốn nhường hắn chữa bệnh? Tiểu Hữu rất thiếu tiền sao? Lúc này, Lý Chính Thanh đi vào Vương Giã trước mặt hỏi, "Ta phải cho ta lão bà mua chiếc cũ lì nạn, cần 800 vạn." Vương Giã như thật nói rằng, "Tiểu Hữu vừa mới nhập thế không lâu a?" Lý Chính Thanh hỏi, "Làm sao ngươi biết? Hôm nay ta ngày đầu tiên xuống núi, cũng là lần đầu tiên tới Thanh Châu." Vương Giã hỏi ngược lại, "Tiểu Hữu vừa mới nhập thế, đối với thế tục người khả năng còn không hiểu rõ lắm. Vừa rồi mọi người vây xem, đừng bảo là 1.000 vạn, rất nhiều người liền 1 vạn khối đều không bỏ ra nổi đến. Ngươi mở miệng liền phải 1.000 vạn, là thật là vì làm khó người khác." Lý Chính Thanh giải thích nói. Giờ phút này, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn nghe hắn sư minh nói qua, thế gian này có một ít tận thế cao nhân, ý thuật của bọn hắn cực kỳ cao siêu. Chỉ là, những người này đều tại tị thế tu hành. Không nghĩ tới, Vương Giã chính là người như vậy. Cái gì? Rất nhiều người liền 1 vạn khối tiền đều không bỏ ra nổi đến. Người thế mà có thể nghèo tới loại tình trạng này. Vương Giã khó có thể tin nói. Không trách hắn hiếm thấy nhiều quái, không có kiến thức. Thật sự là, hắn tiếp xúc người, đều quá có tiền. A đại cho người ta xem bệnh, 1.000 vạn lên. A nhị cho người ta xem phong thủy, 500 vạn lên. Lão bà hắn Ôn Minh Châu, trong tay vốn lưu động, càng là lấy 1 tỷ, thậm chí chục tỷ làm đơn vị. Hắn đến Thanh Châu lúc nhận biết Viên Thính Tuyết, Chính Ngọc Long bọn hắn, lái xe tử đều là 800 vạn. Đủ loại chuyện đều nói cho Vương Giã, dưới núi người đều rất có tiền. Hắn thấy, dưới núi người xuất ra 1.800 vạn, dễ như trở bàn tay. Lý Chính Thanh lời nói, có chút phá vỡ Vương Giã nhận biết. Hắn lúc này cũng minh bạch, vì cái gì trước đó hắn tại trên đường cái cho người ta xem bệnh thời điểm, những người kia đều dùng thái độ như vậy đối với hắn. Thật giống như hắn là người bị bệnh thần kinh như thế. Đề cử chuyên hoạt, thật thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Giã xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến vạn tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 7, nàng không được. Không tốt nhìn chứ bảy, nàng không được, không tốt nhìn thật là, A Đại nói, hắn mỗi một lần trị liệu phí tổn, đều là 1.000 vạn cất bước. Vương Giã nhìn xem Lý Chính Thanh bỗng nhiên hỏi. Hắn muốn biết, A Đại đến cùng có phải hay không lừa hắn. Trên thế giới này tài phú cũng không phải là điểm trung bình phối. Trên thế giới 20% người, chiếm cứ 80% tài phú. Những năm gần đây, cái số này còn đang không ngừng lưỡng cực phân hóa. Đối với kẻ có tiền mà nói, xuất ra 1.800 vạn xác thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là tuyệt đại bộ phận người, đều là người nghèo. Như lời ngươi nói A Đại, mỗi lần trị liệu phí tổn đều là 1.000 vạn lên, đây là rất có thể. Nghĩ đến, hắn chỗ trị liệu đối tượng đều là kẻ có tiền. Lý Chính Thanh đối với Vương Giã giải thích nói, nội tâm của hắn lại một lần nhấc lên kinh đào hải lãng. Trị liệu một lần phí tổn chính là 1.000 vạn cất bước, liền xem như Long Quốc mấy cái quốc y lìa thành tay, chỉ sợ đều không nhất định có thể có cao như vậy tiền xem bệnh. Nghe được hắn nói như vậy, Vương Giã bừng tỉnh hiểu ra. Nói cách khác, hắn mong muốn kiếm 1.000 vạn, trước hết tiếp xúc đến kẻ có tiền. Vậy ngươi nhận biết sinh bệnh kẻ có tiền sao? Ta liền thu bọn hắn 1.000 vạn, để cho bọn họ tới tìm ta xem bệnh. Ta bệnh gì đều có thể trị. Vương Giã nhìn xem Lý Chính Thanh hỏi. Ta xác thực nhận biết một chút kẻ có tiền, nhưng là bọn hắn có hay không sinh bệnh ta cũng không biết. Nếu không, ngươi đi ta y quán, ngay ở chỗ này mấy trăm mét địa phương xa. Ta y quán tại Thanh Châu cũng coi như có chút danh tiếng, thỉnh thoảng liền sẽ có một chút kẻ có tiền đến đây. Lý Chính Thanh chỉ vào một cái phương hướng nói rằng, Vương Giã y thuật cao hơn hắn ra rất nhiều, nếu là có thể đi theo đối phương học tập một chút, vậy đối với hắn mà nói, cũng là cơ duyên lớn lao. Nghe được hắn nói như vậy, Vương Giã bỗng nhiên híp mắt, nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt bên trong mang theo một tia xem kỹ, nhường Lý Chính Thanh trong lòng có chút sợ hãi. Tiểu hữu làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Lý Chính Thanh hỏi. Ngươi như thế chi kỷ là ta giải thích cái này, giải thích cái kia, là vì cái gì? Ngươi mong muốn theo trên người của ta được cái gì? Vương Giã gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hắn chỉ là có chút không dành thế sự, nhưng là cũng không đốc. A đại a nhị a tam đều nói qua, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Đã tiểu hữu phát hiện, vậy ta cũng liền nói thẳng. Lúc trước tiểu hữu cứu chữa vị lão giả kia quá trình, ta toàn bộ nhìn ở trong mắt. Tiểu hữu y thuật cao hơn ta quá nhiều, nếu là có thể tại y quán bên trong ngồi xem bệnh, ta nói không chừng có thể đi theo tiểu hữu học một chiêu nửa thức. Đây đối với để ta nói, chính là lớn nhất cơ duyên. Đương nhiên, ta nói tới, có thể ở ta y quán bên trong tiếp xúc đến kẻ có tiền, cũng là thật. Lý Chính Thanh không có giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói. Vương Giã có thể nhìn ra được, đối phương không có nói sai. Tốt, ta đồng ý tới ngươi y quán ngồi xem bệnh. Vương Giã đáp ứng xuống. Chỉ là muốn đi theo hắn học tập một chiêu nửa thức lời nói, hắn không ngại làm cho đối phương học một chút. Hắn mượn nhờ đối phương y quán kiếm tiền, đối phương theo trên người hắn học tập một chút y thuật, cũng coi là lợi dụng lẫn nhau. Đối với lợi dụng, Vương Giã chưa từng cảm thấy có cái gì. Người và người, bản thân liền là lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ. Không sợ bị lợi dụng, liền sợ vô dụng. Cứ như vậy, Vương Giã đi theo Lý Chính Thanh đi đến Chính Thanh y quán. Ra ra, thế nào? Người cứu về rồi sao? Hai người mới vừa tiến vào y quán, liền có một cái 24-25 tuổi nữ tử đón nhận hỏi. Lý Chính Thanh sở dĩ sẽ đi hiện trường, là bởi vì có người xem náo nhiệt cố ý đến Chính Thanh y quán hô Lý Chính Thanh đi cứu người. Cứu về rồi, chỉ có điều, không phải ta cứu trở về, mà là vị tiểu hữu này. Từ hôm nay trở đi, vị tiểu hữu này chính là chúng ta Chính Thanh y quán thủ tịch ngồi xem bệnh y sư. Lý Chính Thanh chỉ vào Vương Giã nói rằng. Hán, tuổi của hắn còn không có ta lớn a. Hắn sao có thể trở thành thủ tịch ngồi xem bệnh y sư? Ra ra, ngươi không phải là già nên hồ đồ rồi a? Hắn làm cái học đồ lời nói, ta cảm thấy vẫn được, làm thủ tịch ngồi xem bệnh y sư, xứng sao? Lý Tử Điểm không chút khách khí nói rằng. Cũng không trách nàng như thế xem nhẹ Vương Giã, thật sự là Vương Giã nhìn xem quá trẻ tuổi. Tuổi như vậy, bất luận là tại hiện đại y học, vẫn là trung y y, đều khó có khả năng có thành tựu quá lớn. Hiện đại y học, phần lớn học có thành tựu bác sĩ, 30 tuổi về sau mới có tư cách ngồi xem bệnh. Trung y ngồi xem bệnh tuổi tác, càng là dựa vào sau. 30 tuổi thời điểm, thật nhiều người hay là học đồ đâu. Vương Giã nhìn xem cũng liền 20-21 tuổi, nhưng hắn trở thành thủ tịch ngồi xem bệnh y sư, đây không phải hồ nháo đi. Từ Ngọn, ta có hay không dạy qua ngươi, người không thể xem bề ngoài, không thể lấy tuổi tác để phán đoán một người năng lực. Vương Giã tiểu hữu tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là y thuật của hắn ngay cả ta đều theo không kịp. Hắn hoàn toàn có tư cách trở thành y quán thủ tịch ngồi xem bệnh y sư. Việc này quyết định như vậy đi, ta đây là thông chi ngươi, không phải thương lượng với ngươi. Lý Chính Thanh thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Lý Tử Điểm tức giận nhìn Vương Giã một cái, quay người rời đi. Nhưng tiểu hữu chế cười, nha đầu này bị ta làm hư. Nhìn thấy Lý Tử Điểm rời đi, Lý Chính Thanh vẻ mặt tay này nói, không có việc gì, nàng chỉ là không hiểu rõ năng lực của ta mà thôi. Đối với cái này, Vương Giã cũng không có để ở trong lòng. Xác thực như thế. Đúng rồi, ta trước đó nghe tiểu hữu nói, ngươi đã có thê tử. Không biết rõ ngại hay không thêm một cái thê tử. Đồng nhiên, Lý Chính Thanh nhìn xem Vương Giã hỏi. Không ngại. Vương Giã thản nhiên nói. Ngươi cùng Tử Ngọt nha đầu kia, là người đồng lứa, có thể lẫn nhau hiểu rõ một chút. Nói không chừng, sẽ có duyên phận. Lý Chính Thanh vừa cười vừa nói. Hắn thấy, có bản lĩnh nam nhân tam thê tứ thiếp, không đáng kể chút nào. Nếu là mình tôn nữ có thể gả cho Vương Giã, tuyệt đối là phúc phần của nàng. Nàng, không được. Dung mạo của nàng không tốt nhìn. Nguyệt Ly tỷ tỷ nói, nếu như ta lại tìm lão bà, nhất định phải tìm đứng đầu nhất mỹ nữ. Vương Giã rất trực tiếp nói rằng, ngươi mới xấu xí đâu. Còn có, ai muốn gả cho ngươi, ngươi bất làm Xuân Thu đại mộng. Ra ra, ngươi mau để cho hắn ở đâu ra, về đi đâu. Lý Tử Điểm bỗng nhiên từ y quán gian phòng đi tới, nhìn xem Vương Giã chính là dừng lại chuyển vận. Điện thoại di động của nàng quên cầm, chuẩn bị trở về tới bắt một chút điện thoại, không nghĩ tới liền nghe tới Vương Giã nói mình xấu. Trong chốc ngắn này, nàng có chút phá phòng. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là hoa khôi lớp, lên đại học càng là giáo hoa. Mong muốn cưới nàng người, không có một vạn cũng có 8 ngàn. Hơn 20 năm gần đây, vẫn là thứ nhất có người nói chính mình xấu. Ngươi lý giải sai, ta không phải nói ngươi xấu, ta chỉ nói là ngươi không tốt nhìn. Vương Giã rất nghiêm túc giải thích nói. Không tốt nhìn, cùng xấu hắn thấy, không phải một chuyện. Hắn không rõ, chính mình thuận miệng một câu, vì cái gì đối phương phản ứng lớn như thế. Ra ra, ngươi nhìn hắn, còn nói ta xấu. Ta nếu là xấu lời nói, vậy ngươi nói một chút, ai để mắt? Lý Tử Điểm nhìn xem Vương Giã lớn tiếng hỏi. Lão bà của ta, Ôn Minh Châu. Vương Giã rất thành khẩn hồi đáp. Nghe được đáp án này, Lý Tử Điểm lập tức nghẹn lời. Nàng mặc dù nhan trị rất cao, nhưng là cùng Ôn Minh Châu so sánh với, còn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất quá, nàng rất nhanh liền bị Vương Giã nửa câu đầu hấp dẫn. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 8, tan nát cõi lòng, làm sao chữa chương 8, tan nát cõi lòng, làm sao chữa ngươi nói Ôn Minh Châu là lao bà ngươi. Lý Tử Điềm nhìn xem Vương Giá hỏi. Đúng vậy, chúng ta đã bái đường. Vương Giá nói rằng, 3 năm trước đây, hắn cùng Ôn Minh Châu tại Đông Nhạc Sơn thời điểm, bái đường. Bái đường, cái kia chính là vợ chồng. Ha ha ha, ngươi thật sự là chết cười ta. Ngươi thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, muốn cùng Ôn Minh Châu bái đường, ngươi cho rằng ngươi là ai? Gia gia, ngươi là từ đâu tìm đến như thế một cái kỳ hoa? Lý Tử Điềm thật giống như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười cho cười, nhịn không được phá lên cười. Đối với nàng bật cười, Vương Giá cũng không có nói cái gì. Ôn Minh Châu có phải là hắn hay không lão bà, hắn không cần trước bất kỳ ai chứng minh. Lý Chính Thanh cũng không biết có nên hay không tin tưởng Vương Giá. Ôn Minh Châu hắn cũng biết, như thế thiên chi tiểu nữ, làm sao có thể cùng Vương Giá bái đường? Huống hồ, Vương Giá không phải nói, hắn hôm nay mới xuống núi đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vương Giá, ông nội ta để ngươi trở thành y quán thủ tịch ngồi xem bệnh y sư, ngươi chính là dạng này cho người ta xem bệnh. Mở cửa một giờ không đến, ngươi đã tức khí mà chạy ba cái khách nhân. Ngươi đến cùng có thể hay không y thuật, có phải hay không lợi dụng một chút khách giang hồ thủ đoạn, lừa gạt ông nội ta? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Tử Điểm nhìn xem Vương Giá lớn tiếng nói, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta đi đến đàng, ngồi bưng. Vương Giá phản bác, ngươi còn không biết xấu hổ nói, cái thứ nhất bệnh nhân, người ta một cái còn chưa kết hôn cô nương, ngươi muốn đưa tay sờ người ta nơi đó. Người ta không có tát hai quất ngươi cũng không tệ rồi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không xem người ta xinh đẹp, muốn ăn người ta đậu hũ? Lý Tử Điểm phẫn nộ nhìn xem Vương Giá chất vấn. Cái này cũng không thể trách ta à, ta làm như vậy, có thể tốt hơn càng nhanh hiểu rõ bệnh tình của nàng. Vương Giá giải thích nói, kia cái thứ hai bệnh nhân đâu? Người ta chỉ là lượng huyết áp, ngươi dùng huyết áp giám sát nghi là được rồi, vì cái gì vẫn là đông sờ sờ tây sờ sờ. Ngươi còn nói ngươi không phải ăn người ta đậu hũ. Người ta đều năm 60 tuổi, ngươi thế nào nặng như vậy khẩu vị? Lý Tử Điểm lần nữa chất vấn. Dụng cụ lại tinh vi, cũng có thể phạm sai lầm, đến lúc đó sẽ xuất hiện lầm xem bệnh, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Xem như một gã thầy thuốc, không thể quá độ ỷ lại máy móc, bất kỳ bệnh tình, muốn lấy y thuật của mình phán đoán xem như trực tiếp tư liệu. Vương Giá tiếp tục giải thích nói, ngươi luôn luôn có thể vì chính mình chiếm tiện nghi hành vi, tìm tới các loại lý do. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, ông nội ta nhiều năm như vậy là chính thanh y quán góp nhặt thanh danh, đều muốn bị ngươi bại quang. Lý Tử Điểm nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì gia gia của mình nhường một người như vậy trở thành thủ tịch ngồi xem bệnh y sư? Từ ngọn, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, nữ hài tử, muốn văn tĩnh, không cần la to. Lúc này, Lý Chính Thanh từ y quán nội đường đi tới nói rằng, gia gia, ngươi biết hắn đã làm gì sao? Lý Tử Điểm thở phì phò chỉ vào Vương Giá hỏi, ta không biết, nghe được chuyện bên ngoài. Ta cảm thấy Vương Giá tiểu hưu nói đúng, xem như một gã thầy thuốc, không thể quá mức ỷ lại dụng cụ. Lại dụng cụ tinh vi, cũng có thể phạm sai lầm. Lý Chính Thanh nhìn xem cháu gái của mình nói rằng, tốt tốt tốt, đều là các ngươi có lý, ta mặc kệ được thôi. Lý Tử Điểm tức giận nói một câu, liền trực tiếp hướng về y quán bên ngoài đi. Nói không lại hai người, nàng quyết định tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Lý Tử Điểm mới vừa đi ra y quán, liền có một chiếc phe gia di dừng ở trước mặt của nàng. Từ ngọn, ngươi đây là nên đón ta đây. Theo phe gia di phía trên xuống tới một người mặc màu hồng tây trang nam tử, lộ ra phá lệ bựa. Lý Tử Điểm nhìn thấy đối phương về sau, trong mắt kìm lòng không được xuất hiện một vẻ chán ghét. Nàng không nói gì, trực tiếp quay người đi trở về y quán. Tao bao nam thấy thế, đi vào theo. Từ ngọn, ta xem bệnh tương tư. Tao bao nam tử tiến vào y quán về sau hô. Khám bệnh, tìm hắn. Hắn hiện tại là chúng ta y quán thủ tịch ngồi xem bệnh y sư. Lý Tử Điểm nói, chỉ Vương Giá. Không được, ta muốn ngươi cho ta nhìn. Tao bao nam lớn tiếng nói. Ngươi nếu là muốn tại chúng ta y quán xem bệnh, tìm hắn. Nếu là không khám bệnh, hiện tại thì rời đi. Lý Tử Điểm chỉ vào y quán đại môn nói rằng. Đi, ta vài ngày không có gặp Từ ngọn muội muội, muốn ta nghĩ trái tim tan nát rồi. Ngươi nói một chút, tan nát cõi lòng, làm sao chữa? Tao bao nam tại Vương Giá trước mặt trên ghế ngồi xuống đến, đưa tay rời khỏi trước mặt hắn. Không nghĩ tới, ngươi mặc dù không phải y sư, đối với mình bệnh lại hiểu rõ rất rõ ràng, biết mình trên trái tim có bệnh. Xem ra ngươi có thiên phú chi tài a. Vương Giá bắt mạch vài giây đồng hồ về sau nhìn xem Tao bao nam nói rằng. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi mới có bệnh tim đâu, tiểu gia ta rất khỏe mạnh. Tiểu tử, ngươi có phải hay không rủa ta đâu? Muốn chết không thành. Tao bao nam đứng lên hung tợn trừng mắt Vương Giá nói rằng. Ta là y sư, không phải vũ sư. Miệng ngươi môi là màu xanh tím, chi dưới có chút bệnh phù, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, đây là điển hình bệnh tim. Trải qua ta bắt mạch, phát hiện tâm tư ngươi nhảy dị thường, không chỉ có quá chậm, hơn nữa có đôi khi sẽ dừng lại. Căn cứ ta suy tính, ngươi chỉ có không đến 2 năm. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì a? Vương Giá vẻ mặt tiếc hận nói. Tiểu tử, phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu thị, ai mẹ hắn dám nói chuyện với ta như vậy? Hôm nay không cho ngươi quỳ hát chính phục, ta đảm vấn tài bảo ngươi một tiếng ba ba. Tao bao năm nói, lấy điện thoại di động ra, liền chuẩn bị giao người. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Giá lộ ra không tiêu không gấp. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng, rất có tiết tấu trên bàn gõ. Thanh âm từ yếu mạnh lên, giống như nhịp trống như thế. Thanh âm như vậy nghe vào Lý Tử Điểm cùng Lý Chính Thanh trong lỗ tai, không hề cảm thấy có cái gì. nhưng là nghe vào Đàm Tuấn Tài trong lỗ tai, liền như là bùa đòi mạng như thế, hắn cảm giác được trái tim của mình kịch liệt và đau, thật giống như có người tại dùng kim đâm trái tim của mình. Hắn theo bản năng dùng tay nắm lấy trái tim của mình bộ vị, dường như dạng này liền có thể tốt một chút. Đừng gõ. Hắn nhịn không được lớn tiếng hô. Theo hắn một tiếng này hô to, Vương Gia Đình chỉ gõ mặt bàn. Đàm Tuấn Tài lúc này cảm giác được, loại kia kim đâm trái tim cảm giác không có. Cái này 10 giây ngắn ngủi không đến thời gian, hắn mồ hôi đầm đìa, giống như kinh nghiệm một trận mạ dạ tổng như thế. Hắn cảm thấy, nếu là Vương Gia gõ lại xuống dưới, chỉ sợ chính mình hôm nay sẽ chết tại cái này. Ngươi đối ta làm cái gì? Đàm Tuấn Tài nhìn xem Vương Gia hỏi. Hắn là nghe được Vương Gia gõ mặt bàn thanh âm về sau, mới có cái loại cảm giác này. Cho nên hắn kết luận, nhất định là Vương Gia đối với hắn làm cái gì. Ta cũng không có đối ngươi làm cái gì, ta trước đó đã nói, ngươi có trái tim bệnh. Ngươi vừa rồi chẳng qua là bệnh tim phát tác mà thôi. Đối với kiểm soát của ta kết quả ngươi nếu là không tin tưởng lời nói, có thể đi ngươi công nhận bệnh viện làm kiểm tra. Ta tin tưởng, phán đoán của bọn hắn giống như ta, ngươi chỉ có không đến thời gian 2 năm. Vương Gia thản nhiên nói. Trước đó Vương Gia nói lời này, Đàm Tuấn Tài cảm thấy hắn phát ngôn bừa bãi. Kinh nghiệm vừa rồi tim đau thắt, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, Vương Gia nói rất có thể là thật. Nếu để cho ta phát hiện ngươi đùa bỡn ta, ta sẽ để cho ngươi tại Thành Châu không tiếp tục chờ được nữa. Đàm Tuấn Tài nói, liền hướng về y quán bên ngoài đi đến. Hắn quyết định đi bệnh viện thật tốt điều tra thêm trái tim của mình. Làm ngươi tìm khắp danh y liệt, phát hiện chính mình chịu bó tay thời điểm, có thể tới nơi này tìm ta. Bất quá, ta tiền xem bệnh đáng ngưỡng mộ, 1.000 vạn cất bước. Vương Gia hướng về phía Đàm Tuấn Tài bóng lưng nói rằng, đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 9, một cái bụt là bút, một đống bụt là được. Chương 9, một cái bụt là bút, một đống bụt là được. Làm Đàm Tuấn Tài rời đi về sau, Lý Tử Điểm dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Vương Gia. Ngươi đến tuột cùng là thế nào làm được? Tên kia, thật sự có bệnh tim sao? Nàng to mò hỏi. Nàng rất muốn biết, Vương Gia mới vừa rồi là đùa nghịch thủ đoạn gì, hay là thật chẩn đoán được Đàm Tuấn Tài có bệnh. Hắn xác thực có bệnh. Gia hỏa này có thể sống đến hiện tại, không thể không nói, là cái kỳ tích. Trong trái tim của hắn có 4 loại cực kỳ nghiêm trọng bệnh, đơn sách đi ra bất luận một loại nào, đều vô cùng chí mạng. Thật là rất thần kỳ là, cái này 4 loại bệnh ở giữa tạo thành một loại cực kỳ vi diệu cân bằng. Cho nên, hắn mới có thể sống đến bây giờ. Vương Gia cũng có chút kinh ngạc nói. Loại tình huống này, cho dù là A Đại chỉ sợ đều không có gặp qua. Ta biết đây là ý gì, một cái bụt là bút, một đống bụt là ớt. Lý Tử Điểm cướp lời nói. Nàng trong đại học, cũng là học qua lập trình, biết loại này nguyên lý. Kia tiểu hữu vừa rồi chỉ là gõ mấy lần mặt bàn, hắn làm sao lại một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ? Lý Chính Thanh tò mò hỏi. Ta mới vừa nói, hắn 4 loại bệnh ở giữa tạo thành một loại vi diệu cân bằng, nhường hắn nhìn cùng người bình thường như thế. Ta vừa rồi gõ cái bàn, chỉ là lợi dụng thanh ba cộng chấn nguyên lý, đem hắn thể nội loại kia vi diệu cân bằng phá vỡ. Cân bằng bị đánh phá, 4 loại chí mạng bệnh tự nhiên là phát tác. Vương Gia giải thích nói. Vậy ngươi nói hắn nhiều nhất còn có thời gian 2 năm là thật hay là giả? Lý Tử Điểm vội vàng dò hỏi. Tự nhiên là thật. Hắn 4 loại bệnh mặc dù tạo thành một loại vi diệu cân bằng, nhưng là theo thời gian trôi qua, trái tim xảy ra biến hóa, loại thăng bằng vi diệu này sắp bị đánh phá. Thời gian này không cao hơn 2 năm. Một khi cân bằng hoàn toàn bị đánh phá, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Gia giải thích nói. Đàm Tuấn Tài từ y quán rời đi về sau, liền lái xe đi đến Thanh Châu thị tốt nhất bệnh viện, Đại học Thanh Châu phụ thuộc y viện. Hắn tìm quan hệ, bằng nhanh nhất tốc độ đối với mình trái tim làm một cái kiểm tra. Làm kết quả kiểm tra sau khi đi ra, nhìn thấy kết quả bác sĩ, miệng bên trong không ngừng mà lẩm bẩm 2 chữ. Ngoa tạo, đậu xanh rau muống, ta chết thảo. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, không muốn đi động, ta đi một chút liền về. Nhìn thấy kết quả bác sĩ đối với Đàm Tuấn Tài nói rằng. Sau khi nói xong, nàng liền xoay người rời đi, bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra ngoài. Đàm Tuấn Tài thấy thế, trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Không phải là thật sao? Hắn tự đủ. Lão sư, mau đến xem, chưa từng nghe thấy, quả thực không hợp thói thường. Đường Kiều hấp tấp chạy vào phó viện trưởng phòng làm việc, rất không thận trọng hô lớn. Đường Kiều, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, xem như một gã bác sĩ, bất luận lúc nào thời điểm, nhất định phải bình tĩnh. Ngươi dạng này hấp tấp, nhường người bệnh thấy được, sẽ cho bọn hắn tạo thành cực lớn khủng hoảng. Phó viện trưởng Trương Bằng Trình nâng đỡ ánh mắt nói rằng, lão sư, thật không phải ta ngạc nhiên, ngươi xem một chút cái này kết quả kiểm tra. Đường Kiều đưa trong tay báo cáo đơn đưa cho mình lão sư nói. Trương Bằng Trình cầm qua báo cáo đơn về sau, cao mày nhìn lại. Ngoa tạo. Một giây sau, một câu duyên dáng tán thưởng nói ra mà ra. Hắn cầm báo cáo đơn, trực tiếp đứng lên. Tam tiêm biện bế tỏa, thất gian cách huyết tổn, phòng gian cách huyết tổn, động mạch phổi bên trong kính mảnh, động mạch phổi miệng chật hẹp, trọng độ. Ngươi xác định đây là một người báo cáo? Phó viện trưởng ngẩng đầu nhìn Đường Tiểu khó có thể tin mà hỏi. Đúng vậy, chính là một người. Người này lúc này còn tại trong phòng khám đâu, nhìn qua cùng người bình thường không khác. Nếu không phải làm kiểm tra, ta cũng không dám tin tưởng, trong trái tim của hắn có bệnh. Đường Tiểu hồi đáp. Nhân thể thật sự là thần kỳ a, cái này 4 loại bệnh được bất luận một loại nào bệnh, đều là chí mạng. Thật là người này vậy mà được bốn loại, vẫn như cũng nhảy nhót tư mừng. Nếu như ta không nhìn lầm, cái này bốn loại bệnh tại người này thể nội tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Chỉ cần cân bằng không bị đánh vỡ, hắn liền không ngại. Đi, mang ta đi nhìn xem. Trương Bằng Chính nói, liền cầm lấy báo cáo đơn hướng về bên ngoài đi đến. Đường Tiêu thấy thế, vội vàng đi theo. Nhìn thấy Đàm Tuấn Tài về sau, Trương Bằng Chính đem hắn trên trái tim bệnh cáo chi đối phương, đồng thời giải thích bốn loại bệnh hình thành vi diệu cân bằng nguyên nhân. Yên tâm, ngươi cái này bốn loại bệnh mặc dù đều rất chí mạng, nhưng là một mực bảo trì cân bằng lời nói, không có gì đáng ngại. Phó viện trưởng giải thích nói. Kết thúc, thật bị hắn nói trúng. Phó viện trưởng lời nói cũng không có an ủi tới Đàm Tuấn Tài, ngược lại nhường sắc mặt hắn biến cực kỳ khó coi. Sau một lát, Đàm Tuấn Tài vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Phó viện trưởng. Viện trưởng, thật là có người nói cho ta, ta chỉ có không đến thời gian 2 năm. Đàm Tuấn Tài sắc mặt tái nhợt nói. Ân, chẳng lẽ lại cân bằng xuất hiện phá hư? Nghe nói như thế, Phó viện trưởng nhíu mày. Đường Tiêu, đi, mang người mắc bệnh này trong trong ngoài ngoài, tỉ mỉ lại làm kiểm tra cặn kẽ. Phó viện trưởng dặn dò nói. Thế là, Đàm Tuấn Tài lại bắt đầu các loại kiểm tra. Khi lại một lần nữa cầm tới kiểm tra báo cáo thời điểm, Phó viện trưởng lông mày cũng nhíu lại. Xác thực, tình huống rất không thể lạc quan a. Cân bằng đã xuất hiện chết đi, theo thời gian trôi qua, cân bằng bị đánh phá chỉ là vấn đề thời gian. Dựa theo trước mắt xu thế, nhiều nhất 2 năm. Phó viện trưởng nói ra kết luận của mình. Nghe được cùng Vương Dạ như thế kết luận, Đàm Tuấn Tài gương mặt trong nháy mắt không có huyết sắc. Kia, cái kia còn có thể cứu sao? Hắn run rẩy thanh âm hỏi. Hắn là phú nhị đại, những ngày an nhàn của hắn vừa mới bắt đầu, hắn không muốn chết. A nghe được Đàm Tuấn Tài hỏi thăm, Phó viện trưởng rơi vào trầm mặc. Hắn rất muốn an ủi một chút Đàm Tuấn Tài, nói ra một cái phương án giải quyết. Nhưng là đối với loại bệnh này, hắn bây giờ không có biện pháp. Lão sư, có thể hay không mời giáo sư Trần đến hội trần một chút? Lúc này, Đường Tiêu ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe nói như thế, Phó viện trưởng trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Người chờ một chút, ta đi mời một chút kinh đô hiệp hòa y viện giáo sư Trần. Hắn mấy ngày gần đây nhất, vừa lúc ở bệnh viện chúng ta tiến hành báo cáo. Phó viện trưởng nói, liền xoay người rời đi. Nghe nói như thế, Đàm Tuấn Tài trong mắt dâng lên một tia hy vọng. Kinh đô hiệp hòa y viện, hắn là nghe nói qua. Long Quốc hoàn toàn xứng đáng lưu nhất bệnh viện. Có câu nói Diêm Vương bảo ngươi ba canh đi, dung hợp giữ lại ngươi tới canh năm. Không chút gì khoa trương, ngươi cho rằng cực kỳ hiếm thấy chứng bệnh, tại hiệp hòa y viện sẽ có mấy chủ, thậm chí mấy trăm lệ. Trên mạng có cái ngạnh là giảng dung hợp, nếu không đi giày về nhà, nếu không chứa vào hộp về nhà. Tổng kết lại một câu, người khác trị không được bệnh dung hợp có thể trị, người khác không cứu sống người dung hợp có thể cứu, diệu thủ hồi xuân, khởi tử hồi sinh. Đây chính là dung hợp. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiêu ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 10, muốn thấy ghép trái tim chương 10, muốn thấy ghép trái tim ngươi vận khí coi như không tệ, tiến sĩ Trần vừa vặn được mời đến bệnh viện chúng ta báo cáo. Hắn nhưng là Long Quốc trái tim phương diện nhất quyền uy giáo thụ. Chờ phó viện trưởng rời đi về sau, Đường Tiểu nhìn xem Đàm Tuấn Tài nói rằng, nghe nói như thế, Đàm Tuấn Tài bất an tâm, hơi hơi an định một chút. Giờ phút này giáo sư Trần vừa mới tại hội đường kết thúc báo cáo, chư vị có cái gì nghi hoặc, hiện tại có thể tiến hành đặt câu hỏi. Hắn nói xong lời này về sau, uống một hớp nước. Những người khác còn tại thảo luận thời điểm, phó viện trưởng đẩy cửa đi đến. Rất xin lỗi quấy rầy các vị, thật sự là chúng ta vừa mới tiếp vào một vị bệnh tình cực kỳ đặc thù người bệnh. Đối với người mắc bệnh này, chúng ta có chút thúc thủ vô sách, cho nên muốn mời giáo sư Trần hội trần một chút. Phó viện trưởng nói, đem Đàm Tuấn Tài kiểm tra báo cáo đưa cho giáo sư Trần. Đồng thời, hắn cho cái khác bác sĩ đại khái giảng thuật một chút Đàm Tuấn Tài chứng bệnh. Ngoa tạo, thật có loại người này. Cái này không phải là nhân loại tại tiến hóa. Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm, phàm là thiếu một loại bệnh, đều không sống tới hiện tại. Đây là nhân thể của ta. Ta có thể nói, ta nghe không hiểu sao. Trong lúc nhất thời, hội đường bên trong đông đảo bác sĩ cũng nhỏ giọng thảo luận lên. Chỉ là, bọn hắn nguyên một đám ngoại trừ ngoại tào bên ngoài, cũng không thể thảo luận ra một cái hữu hiệu phương án giải quyết. Sau một khoảng thời gian, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía giáo sư Trần. Giáo sư Trần là Long Quốc trái tim phương diện cấp cao nhất chuyên gia, bọn hắn tin tưởng, khẳng định có biện pháp. Nói thật, loại bệnh này, ta tại Hiệp Hòa Y viện đều chưa từng gặp qua. Giáo sư Trần lúc này nói rằng, hắn lời này vừa ra, đông đảo bác sĩ cùng nhau kinh hô một tiếng. Tại Hiệp Hòa Y viện đều chưa từng gặp qua, đây chẳng phải là thủ lệ? Tiểu thuyết hư cấu, mời các vị khán quan thật to không cần đưa vào hiện thực. Bất quá lúc này, giáo sư Trần lời nói còn nói trở về. Đám người trong nháy mắt lần nữa lâm vào yên tĩnh. Bất quá, ta nghĩ đến một loại phương án giải quyết. Ghép tim. Giáo sư Trần từng chữ từng câu nói. Ngoại trừ loại biện pháp này, hắn nghĩ không ra biện pháp khác. Giáo sư Trần lời này vừa ra, đám người tất cả đều rơi vào trầm mặc. Ghép tim đúng là cái biện pháp, nhưng là lộ ra cũng không phải là cao minh như vậy. Ghép tim cần tìm kiếm thích hợp trái tim nguyên. Không biết rõ đối phương có thể chờ hay không lâu như vậy. Giáo sư Trần, không biết rõ ngài có thể không thể cùng chúng ta cùng đi xem nhìn vị kia người bệnh. Phó viện trưởng nói rằng. Tốt. Giáo sư Trần đem ghép tim phương pháp cho Đàm Tuấn Tài giảng thuật xong sau, Đàm Tuấn Tài trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mừng rỡ. ghép tim tỷ lệ thành công là nhiều ít? Hắn trầm thấp thanh âm hỏi. Ghép tim tại quốc mà nói, đã coi như là một hạng tương đối thành thục giải phẫu, xác suất thành công tại 95. Giáo sư Trần hồi đáp. Giải phẫu về sau có thể hay không sinh ra bài dị, tỷ lệ sống sót lại là nhiều ít? Ta có thể sống bao nhiêu năm? Đàm Tuấn Tài liên tiếp hỏi thăm rất nhiều vấn đề. Đối với trái tim nguyên vấn đề, hắn cũng không lo lắng. Bọn hắn Đàm gia có tiền có thế, nhất định có thể tìm tới trái tim nguyên. Nhưng là hắn biết rõ, tẩy ghép trái tim cho dù tốt, cũng không có khả năng có trái tim của mình tốt. Hơn nữa, mỗi một đài giải phẫu đều có nhất định phong hiểm. Bạn nhất chính mình vận khí không tốt, chết tại trên bàn giải phẫu làm sao bây giờ? Giải phẫu về sau, đúng hạn phục dụng dược vật, trên cơ bản là sẽ không sinh ra bài dị phản ứng. 5 năm trở lên sinh tồn suất cũng tại 77 trở lên. Nghe được giáo sư Trần trả lời, Đàm Tuấn Tài rơi vào trầm mặc. Không nói trước, tẩy ghép xong trái tim về sau, hắn liền thành ấm sát thuốc, muốn mỗi ngày đúng hạn uống thuốc. Coi như không cần ăn thuốc, thân thể khẳng định cũng không cách nào cùng chân chính người bình thường như thế, sẽ có các loại vấn đề. Ngay tại giáo sư Trần còn muốn nói chút gì thời điểm, Đàm Tuấn Tài trực tiếp chạy ra ngoài. Được bệnh này, bệnh nhân trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Hắn còn có thời gian 2 năm, tiểu gì cũng sẽ tiếp nhận chính mình sinh bệnh sự thật. Giáo sư Trần nhìn xem phó viện trưởng cùng Đường Tiểu nói rằng, bệnh như vậy người, hắn thấy nhiều. Đàm Tuấn Tài sau khi rời bệnh viện, mở ra chính mình phe ra di thẳng đến chính thanh y quán. Vương Giã cuối cùng không có lại náo ra giống sáng sớm như thế hiểu lầm. Hắn cũng thông qua y thuật trị liệu mấy người. Chỉ là những người này tiền xem bệnh nhiều nhất cũng mới 1.000 khối, cách hắn mong muốn 800 vạn, kém nhiều lắm. Đúng vào lúc này, Đàm Tuấn Tài từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy hắn, Vương Giã trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết đối phương tám thành là đã tại bệnh viện kiểm tra kết thúc. Ngươi sáng sớm nói có thể tới tìm ngươi trị liệu, ngươi có nắm chắc chữa khỏi ta sao? Đàm Tuấn Tài đứng tại Vương Giã trước mặt, ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Vương Giã hỏi. Một bên Lý Tử Điểm đều bị hắn trực tiếp không để ý đến. Làm sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, nữ nhân lại có thể đáng là gì? Ta sáng sớm cũng đã nói, ta tiền xem bệnh đáng ngưỡng mộ, 1.000 vạn cất bước. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền sao? Vương Giã hỏi ngược lại. Chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn chữa khỏi ta, ta cho ngươi 2.000 vạn. Đàm Tuấn Tài nói rằng. 2.000 vạn đối với hắn mà nói, không tính là gì. Thành giao. Ngươi đem áo thoát, nằm tại trên ghế salon bên cạnh, ta hiện tại liền trị liệu cho ngươi. Vương Giã chỉ vào một bên ghế sofa nói rằng. Hắn lời này vừa ra, Đàm Tuấn Tài ngộp. Gọi ngay bây giờ tính trị liệu, đều không cần chuẩn bị một chút sao? Không phải, ngươi xác định ngươi có thể trị hết. Ngươi nói trước đi, nói ngươi phương án trị liệu ta nghe một chút. Đàm Tuấn Tài nhịn không được nhìn xem Vương Giã nói rằng. Bệnh nhẹ mà thôi, rất dễ dàng trị liệu. Ngươi chỉ quản đi lên nằm trên ghế salon, nhiều nhất 5 phút, ta là có thể trị tốt. Vương Giã nói rằng. Nghe nói như thế, Đàm Tuấn Tài lại ngộp. Trên trái tim 4 loại bệnh, đều muốn thân mật ô uế, đây là bệnh nhẹ. Hắn có chút hoài nghi. Vương Giã đến tột cùng có biết hay không chính mình bị bệnh gì? Ngươi nói trước đi nói, ta phải bệnh gì? Đàm Tuấn Tài nhịn không được nói rằng. Vương Giã không nói một chút, trong lòng của hắn không chắc. Thật sự là phiền toái. Ngươi không phải liền là trái tim tam tiêm miệng bế tỏa, thất gian cách huyết tổn, phòng gian cách huyết tổn, động mạch phổi bên trong kính mảnh, động mạch phổi miệng chật hẹp. Trừ cái đó ra, có chút thận hư. Vương Giã có chút không nhịn được nói. Nếu không phải xem ở tiền phân thượng, hắn mới sẽ không cùng đối phương nói nhảm nhiều như vậy. Cùng phụ thuộc ý viện kiểm tra kết quả giống nhau như lúc. Đàm Tuấn Tài nội tâm khiếp sợ nói rằng. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian nằm đến trên ghế salon đi. Vương Giã thúc giục nói. Chỉ cần trị liệu đối phương, hắn liền có thể thu hoạch được 2.000 vạn. Liền có thể cho lão bà mua chiếc cụ lì nạn. Đàm Tuấn Tài vẻ mặt hốt hoảng đi tới ghế sofa trước mặt, cởi áo ra, nằm ở trên ghế salon. Vương Giã cầm kim châm hạp đi tới bên cạnh hắn. Nhìn cho thật kỹ, học tập cho giỏi. Loại cơ hội này không phải phổ biến. Lúc này, Lý Chính Thanh nhìn xem Lý Tử Điểm nói rằng. Có thể tận mắt thấy y thuật đại gia thi châm, đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 11, ủy y hoa ba kim châm chương 11, ủy y hoa ba kim châm Vương Giã ngồi Đàm Tuấn Tài bên cạnh, rất tùy ý đem kim châm đâm vào đối phương trong trái tim vương. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương, giống như là tại làm một cái vô cùng đơn giản chuyện như thế. Thứ ba kim châm thời điểm, trái tim sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Vương Giã làm hai kim châm về sau, đối với Đàm Tuấn Tài nói rằng. Đàm Tuấn Tài rất nhỏ nhẹ gật đầu. Một giây sau, Vương Giã làm thứ ba kim châm. A. Theo thứ ba kim châm rơi xuống, Đàm Tuấn Tài kìm lòng không được phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Ta không phải vừa nói cho ngươi sao, sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút, ngươi quỷ khóc sói gào cái gì? Vương Giã nhịn không được nói rằng. Có thể. Thật là, đây cũng quá đau. Đàm Tuấn Tài từng chữ từng câu nói. Hắn cảm giác được, thật giống như có người tại đem trái tim của mình từng chút mở ra. Trái tim của ngươi tam tiêm biện bế tỏa, ta ngay tại cho ngươi khơi thông, tự nhiên sẽ đau. Nhìn một chút, rất nhanh liền đi qua. Vương Giã nói rằng, Đàm Tuấn Tài lúc này bởi vì đau đớn, đã nói không ra lời. Hắn hé miệng, thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. Cũng may, loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Hơn một phút đồng hồ về sau, Đàm Tuấn Tài cảm giác được, trái tim của mình bắt đầu ngứa. Cứ như vậy, tại Vương Giã trị liệu xong, Đàm Tuấn Tài một hồi đau, một hồi ngứa, một hồi tê dại, một hồi trướng. 5 phút về sau, Vương Giã thu hồi tất cả kim châm. Tốt. Nghe được thanh âm của hắn, bất luận là Đàm Tuấn Tài người trong cuộc này, vẫn là một bên Lý Chính Thanh cùng Lý Tử Điểm, tất cả đều trợn mắt hốt hoồm. Trên trái tim bệnh nan ý a, không đến 5 phút thời gian liền tốt. Lý Chính Thanh len lén tắt đi thu hình lại điện thoại, giống nhau khiếp sợ nhìn xem Vương Giã. Ngươi không có nói đùa chớ. Đàm Tuấn Tài ngồi dậy, nhìn xem Vương Giã hỏi. Ta chưa từng nói dối, ta nói được rồi, cái kia chính là tốt. Đối ta không tin được lời nói, ngươi cứ việc đi bệnh viện kiểm tra. Vương Giã lòng tin tràn đầy nói rằng. Ta cái này đi bệnh viện kiểm tra. Đàm Tuấn Tài nói, mặc vào ngắn tay, liền hướng về y quán bên ngoài đi đến. Chờ ngươi kiểm tra xong sau, hy vọng ngươi đem ta tiền xem bệnh lập tức đưa tới. Ta sốt ruột dùng tiền. Vương Giã nhìn đối phương bóng lưng nói rằng. Vương Giã, ngươi liền không sợ Đàm Tuấn Tài rời đi về sau, không trở lại. Đây chính là 2.000 vạn, nếu là hắn chơi sọ lá làm sao bây giờ? Lúc này, Lý Tử Điểm đi vào Vương Giã bên người nói rằng. Ta tại trái tim của hắn bên trong lưu lại một đạo khí. Nếu là hắn ngoan ngoãn đem tiền xem bệnh đưa tới, vậy ta liền thu hồi đạo này khí. Nếu là hắn chơi sọ lá, đạo này khí liền sẽ trong vòng 3 ngày đem hắn trái tim phá hư. Vương Giã thản nhiên nói. A đại cùng A nhị đều nói qua, làm việc phải hiểu được lưu lại thủ đoạn. Thế gian này người luôn có một chút ưa thích tự cho là thông minh. Cho nên, bất luận lúc nào thời điểm, cho cái khác người làm việc thời điểm, đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Vương Giã tại cho Đàm Tuấn Tài trị liệu trước đó, liền làm xong dự tính xấu nhất. Đơn giản là Đàm Tuấn Tài tại bệnh viện kiểm tra xong sau, cảm thấy mình khỏi hẳn, không thừa nhận Vương Giã trị cho hắn, hoặc là tìm lý do khác trả đũa. Vậy sẽ có hậu quả gì? Lý Tử Điểm tò mò hỏi. Chết. Vương Giã lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ về sau, rất tùy ý nói rằng. Hắn lời này vừa ra, Lý Tử Điểm cảm giác được chính mình phía sau lưng phát lạnh. Vương Giã đối đãi nhân mạng vậy mà như thế tùy ý, ngươi có phải hay không giết qua rất nhiều người? Lý Tử Điểm đống nhiên rất lớn mật mà hỏi. Chưa từng giết qua, nhưng là về sau ta có lẽ sẽ giết rất nhiều người. Vương Giã rất có thâm ý nói rằng. Nguyệt Ly tỷ tỷ, A Đại, A Nhị, A Tam đều nói qua, hắn một khi xuống núi, tất nhiên sẽ lâm vào các loại đấu tranh trong nước xoáy. Bất luận hắn là chủ động, vẫn là bị động, đều không thể tránh né. Tại trong nước xoáy, thường thường sẽ nương theo lấy người chết ta sống. Người không muốn giết người khác, liền sẽ bị người khác giết. Nói thật, Vương Giã không nguyện ý giết người. Nhưng là thật muốn tới cần lúc giết người, hắn tuyệt sẽ không nương tay. A Tam nói qua, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Người có biết hay không, giết người là pháp. Lý Tử Điểm nhìn xem Vương Giã nói rằng, vượt đèn đỏ cũng là phạm pháp. Vương Giã thản nhiên nói, có ý tứ gì? Lý Tử Điểm không hiểu hỏi. Đối với cái này, Vương Giã cũng không có đáp lại, mà là lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi tiếp. Không thể không nói, điện thoại chơi thật vui. Ra ra, Vương Giã câu nói sau cùng là có ý gì? Lý Tử Điểm nhìn thấy Vương Giã không để ý tới chính mình, đi vào Lý Chính Thanh trước mặt hỏi. Vượt đèn đỏ là phạm pháp, nhưng là mỗi một ngày đều có người đang sông. Giết người là phạm pháp, nhưng là mỗi một ngày đều sẽ có người chết đi. Hắn không muốn chủ động giết người, nhưng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Từ ngọn, ngươi cùng hắn không phải người của một thế giới. Nhớ kỹ ta, hàng nghìn hàng vạn không cần thích hắn. Lý Chính Thanh nhìn xem cháu gái của mình cực kỳ nói nghiêm túc. Ra ra, ngươi nói nhăng gì đấy? Ai sẽ ưa thích hắn a? Hắn nhưng là một cái liền học đều không có trải qua đổ nhà quê. Lý Tử Điểm nói một câu, trực tiếp quay người rời đi. Đối với cái này, Lý Chính Thanh chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Tử Điểm hiện tại không thích Vương Giã, nhưng là không có nghĩa là về sau sẽ không thích. Lấy Vương Giã tại y thuật bên trên tạo nghệ, đã định trước sẽ nhất phi trùng thiên. Hắn sẽ trở thành y học giới lộng lẫy nhất minh tinh. Lý Tử Điểm khi đó, đối với Vương Giã, chỉ có thể ngưỡng vọng. Nữ nhân đều là một mạnh, ở trong quá trình này, cháu gái của mình thích đối phương, là phi thường có khả năng. Thật tới lúc kia, là phúc là họa, coi như khó mà nói rồi. Nhìn xem ngay tại chơi điện thoại di động Vương Giã, Lý Chính Thanh trong nội tâm thở dài một hơi, cũng bay người rời đi. Trở lại nội đường về sau, hắn đem trước bay chụp Vương Giã cứu chữa Đàm Tuấn Tài video, phát cho sư minh của mình. Sư minh, đây là châm pháp gì? Ta chưa bao giờ thấy qua, ngươi biết sao? Đồng thời, hắn trả lại phát một đoạn giọng nói. Rất nhanh, liền có người cho hắn đánh tới video điện thoại. Sư Minh, bộ kia châm pháp ngươi biết? Lý Chính Thanh nhìn xem video đầu kia người vượt lên trước hỏi. Đánh video người, chính là Lý Chính Thanh Sư Minh. Cũng là đương kim Long Quốc chỉ có mấy vị quốc ý gì thánh tay một trong Lý Chính Dương. Đan Thanh, đoạn video này ngươi ở đâu ra? Hắn tại trong video lo lắng nói rằng. Đây là ta vừa rồi quay chụp. Lý Chính Thanh thành thật trả lời. Hắn lời này vừa ra, video đầu kia trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Sư Minh, bộ này châm pháp rất có lai lịch sao? Nhìn thấy Sư Minh không nói lời nào, Lý Chính Thanh truy vấn. Sư Minh của hắn thật là Long Quốc Trung Y giới đứng đầu nhất tồn tại, có thể khiến cho hắn đều trầm mặc châm pháp, nhất định không thể coi thường. Trung Y giới sắp biến thiên, truyền nhân của hắn xuất hiện. Qua một hồi lâu, Lý Chính Dương mới chậm rãi nói rằng. Sư Minh, ngươi nói ai? Lý Chính Thanh tò mò hỏi. Trong óc của hắn xuất hiện một cái tên, nhưng là không dám xác định. Quỷ Y Hoa Tam Trâm. Lý Chính Dương từng chữ từng câu nói. Nghe được cái dạng này, Lý Chính Thanh con ngươi hung hăng có rút lại một chút. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 12, Đàm Tuấn Tài giận đệ phụ thuộc bệnh viện chương 12, Đàm Tuấn Tài giận đệ phụ thuộc bệnh viện Trung Y khởi nguyên từ xã hội nguyên thủy, mọi người tại thu thập đồ ăn cùng với tự nhiên đấu tranh bên trong, dần dần phát hiện một ít thực vật, động vật đối với tật bệnh có trị liệu tác dụng. Đồng thời, có thể thông qua trường nóng, xoa bóp các phương thức làm dịu đau sót. Đây là trung y nảy sinh. Xuân Thu Chiến Quốc đến Tần Hán thời kỳ, trung y lý luận dần dần hệ thống hóa. Hoàng đế Nội Kinh ra mắt, đặt vững trung y lý luận cơ sở, tổng kết âm dương ngũ hành, tạng phủ kinh mạch, nguyên nhân bệnh cơ trở hạch tâm tư tưởng. Nếu là theo Hoàng đế Nội Kinh ra mắt bắt đầu tính lên, trung y cách nay đã có gần 2500 năm. Tại cái này 2500 năm qua, hiện lên vô số nắm giữ danh hiệu danh y liệt tỷ như Y Lý Tổ Biến Thước, Y Lý Thánh Trương Trọng Cảnh, Dược Vương Tôn Tư Mạc, Dược Thánh Lý Thời Trân, Ngoại Khoa Tị Tổ Hoa Đà, Châm Cứu Học Chi Tổ Hoàng Phủ Mật, Nhi Khoa Chi Thánh Tiên Ất. Mấy ngàn năm qua, thầy thuốc nhiều vô số kể, nhưng là có thể lưu lại danh hào trung y liệt, có thể nói là phượng bao lân giác. Nhất là ở xã hội hiện nay, càng là khó càng thêm khó. Mấy chục năm trước, một vị tên là Hoa Vô Y thầy thuốc hành không xuất thế, bằng vào một tay tạo hóa thần châm tài nghệ trấn áp quân hùng, được thế nhân tôn xưng là Quỷ Y. Sở dĩ xưng hô hắn là Quỷ Y là bởi vì hắn trị bệnh cứu người, chỉ nhìn tâm tình. Ở trên người hắn cũng không có thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ nói chuyện. Hắn muốn cứu ngươi thời điểm liền cứu, không muốn cứu ngươi thời điểm, ngươi coi như quỳ xuống cầu hắn, đem đầu đập nát, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Sở dĩ gọi hắn Hoa Tam Trầm là bởi vì bất luận cỡ nào bệnh nghiêm trọng, Hoa Vô Y chỉ cần thi châm ba cây, liền có thể đem đối phương theo biên giới tử vong kéo trở về. Lý Chính Dương đã từng may mắn thăm một lần Quỷ Y trị bệnh cứu người, cho nên khi nhìn thấy Lý Chính Thanh chụp lén video lúc, trước tiên liền nhận ra, đây là tạo hóa thần châm. Vương Giã thi châm thủ pháp, cùng Quỷ Y không có sai biệt. Có lẽ, Vương Giã chính là đệ tử của hắn. Lý Chính Thanh đơn giản giảng thuật một chút Vương Giã tin tức rồi nói ra. 100%, vị này gọi Vương Giã tiểu hữu, nhất định là Quỷ Y hệ chuyên nhân. Hắn bây giờ xuống núi, nghĩ đến là vì lịch luyện. Đan Thanh, đây là cơ duyên của ngươi. Chờ ta làm xong trong tay chuyện về sau, ta cũng sẽ đi một chuyến Thanh Châu. Lý Chính Dương phi thường khẳng định nói. Đan Tuấn Tài tại Thanh Châu phụ thuộc y viện lại một lần tiến hành kiểm tra. Lần này, khi hắn cầm tới chính mình báo cáo đơn lúc, lập tức vui đến phát khóc. Tốt, thực sự tốt. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng, trước đó thời điểm, hắn đều lâm vào tuyệt vọng, không nghĩ tới, Vương Giã chỉ dùng 5 phút liền chữa khỏi chính mình. Thích thú qua đi, Đan Tuấn Tài lập tức mà đến là phẫn nộ. Không phải đối Vương Giã, mà là đối phụ thuộc y viện. Các ngươi bọn này lang băm, có phải hay không muốn hại chết bản thiếu gia? Còn muốn cho bản thiếu gia thân mật bẩn, các ngươi đây làm mưu tài sát hại tính mệnh. Đan Tuấn Tài nói, liền bắt đầu đánh nện bệnh viện đổ bẩn. Nếu là hắn thật nghe xong những thầy thuốc này lời nói, lấy ghép trái tim lời nói không chừng sẽ chết ở thủ thuật trên đài. Cử động của hắn rất nhanh liền đưa tới bệnh viện nhân viên, cũng đưa tới một đoàn người vây xem viên. Trong đó liền có phó viện trưởng Trương Bằng Trình. Đàm Tuấn Tài dừng tay, hắn lớn tiếng quát, bởi vì Đàm Tuấn Tài bệnh tình tương đối đặc thù, hắn nhớ kỹ tên của đối phương. Tốt, ngươi tới vừa vặn, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Đàm Tuấn Tài nói liền hướng về phó viện trưởng đi. Đàm Tuấn Tài, ta biết ngươi bởi vì thân thể nguyên nhân tâm tình cũng tốt, nhưng đây không phải ngươi tại chúng ta bệnh viện Dương Ai lý do. Phó viện trưởng lớn tiếng quát lớn. Hắn biết Đàm Tuấn Tài có chút điểm bối cảnh, nhưng là xem như Thanh Châu phụ thuộc y viện phó viện trưởng, cũng không phải người bình thường, cũng không e ngại đối phương bối cảnh. Đừng nói Dương Oai, ta liền xem như đi tiểu, các ngươi cũng phải cho ta thủ lấy. Các ngươi bọn này lang băm, kém chút hại chết bản thiếu gia. Hôm nay không cho ta một cái công đạo, bản thiếu gia đập các ngươi phụ thuộc y viện. Đàm Tuấn Tài dùng một loại cực kỳ thanh âm phách lối nói rằng, xem như Thanh Châu đại thiếu, không để ý tới thời điểm dám phách lối như vậy, bị người cắt ngang chân, vậy coi như là đáng đời. Nhưng là có lý thời điểm, bọn hắn đem thiên xuyên phá, cũng tốt. Ngươi vì cái gì nói chúng ta là lang băng? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy chúng ta cho lúc trước ngươi trần bệnh là lầm xem bệnh? Phó viện trưởng nhìn xem Đàm Tuấn Tài hỏi. Đối với những này đại thiếu, hắn cũng coi là có hiểu biết. Dù sao hắn cũng là theo lúc còn trẻ tới. Từ trước mắt Đàm Tuấn Tài cử động đến xem, hắn khẳng định cảm thấy mình cực kỳ chiếm lý. Cho nên việc cấp bách nhất định phải biết rõ ràng vì cái gì hắn tức giận như vậy. Lầm xem bệnh cũng là không có, nhưng là các ngươi nói là nhất định phải cấy ghép trái tim ta mới có thể sống. Trừ cái đó ra, không có những biện pháp khác. Thật là bản thiếu gia bây giờ bị người chữa khỏi, toàn bộ quá trình hao tốn không đến 5 phút. Dạng này bệnh nhẹ, các ngươi để cho ta cấy ghép trái tim, đây không phải mưu tài sát hại tính mệnh là cái gì? Đàm Tuấn Tài càng nói càng tức phẫn. Cái gì? Chữa khỏi? Hao tốn không đến 5 phút? Phó viện trưởng liên tiếp sợ hãi than 3 lần. Đàm Tuấn Tài bệnh, thật là giáo sư Trần Hội Trần qua, chỉ có cấy ghép trái tim cái này một loại biện pháp. Đây là bản thiếu gia mới vừa ở bệnh viện các ngươi một lần nữa làm kiểm tra. Báo cáo đơn bên trên biểu hiện, bản thiếu gia thân thể khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì chứng bệnh. Đàm Tuấn Tài đưa trong tay báo cáo đơn ném xuống đất nói rằng, nghe nói như thế, phó viện trưởng không nói gì, mà là cau mày, đem trên mặt đất báo cáo đơn nhặt lên. Khi hắn nhìn thấy phía trên trần bệnh báo cáo lúc, cũng là con ngươi mạnh mẽ có rút lại một chút. Cái này sao có thể? Phó viện trưởng khó có thể tin nói. Buổi sáng thời điểm, Đàm Tuấn Tài báo cáo đơn hoàn toàn không phải như vậy. Chẳng lẽ lại, thật giống đối phương nói tới, có người đem hắn chữa khỏi. Thật là Đàm Tuấn Tài theo rời đi bệnh viện, đến bây giờ trở về, vẫn chưa tới 2 giờ. Các ngươi còn có lời gì có thể nói? Chuyện này các ngươi nhất định phải cho bản thiếu gia một cái công đạo. Đàm Tuấn Tài lớn tiếng nói. Đàm tiên sinh, có lời gì, chúng ta tới phòng làm việc đàm luận vừa vặn rất tốt. Ta sẽ đem giáo sư Trần gọi tới, chúng ta cùng một chỗ gặp lại xem bệnh một chút. Phó viện trưởng đối Đàm Tuấn Tài vô cùng khách khí nói. Nhìn thấy đối phương đã hạ thấp dáng vẻ, Đàm Tuấn Tài không tiếp tục náo xuống dưới. Lửa giận trong lòng đã phát tiết, hiện tại nên giải quyết chuyện thời điểm. Thế là, Đàm Tuấn Tài đi theo phó viện trưởng đi đến phòng làm việc. Đồng thời, gọi tới còn chưa rời đi giáo sư Trần. Để bảo đảm báo cáo đơn độ chuẩn xác, giáo sư Trần cùng phó viện trưởng đồng thời lại cho Đàm Tuấn Tài làm một lần kiểm tra. Kết quả biểu hiện, trái tim không thấy dị thường. Thật khỏi hẳn, cái này sao có thể? Đàm tiên sinh, làm phiền ngươi có thể nói một chút, đến tột cùng là ai chữa cho ngươi tốt, lại là sử dụng phương pháp gì trị tốt sao? Giáo sư Trần lúc này tiến lên dò hỏi. Hắn là trái tim phương diện chuyên gia, nghĩ không ra có biện pháp nào có thể trị hết Đàm Tuấn Tài. Đối với cái này, Đàm Tuấn Tài cũng không có giấu giếm, đem chính mình tại chính thanh y quán, Vương Giã cho mình trị liệu quá trình giảng thuật một lần. Bao quát sáng sớm Vương Giã vẹn vẹn thông qua bắt mạch, liền chẩn đoán chính xác chính mình trái tim có bệnh chuyện. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 13, trung y tốt vẫn là hiện đại y học tốt. Chương 13, trung y tốt vẫn là hiện đại y học tốt. Nghe xong toàn bộ quá trình, phó viện trưởng cùng giáo sư Trần đồng thời liếc nhau một cái, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Thật là, sự thật bày ở trước mặt của bọn hắn không thể không tin. Trên trái tim bốn loại chí mạng chứng bệnh, thông qua châm cứu liền chữa lành. Hơn nữa, toàn bộ quá trình hao tốn không đến 5 phút. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đàm tiên sinh, ngươi có thể hay không mang ta đi một chuyến chính thanh y quán, ta muốn gặp vị này trung y đại gia. Giáo sư Trần vô cùng thành khẩn nói rằng, ta có thể đem địa chỉ nói cho các ngươi biết, chính ngươi đi. Ta còn có chút việc, không tiện đi. Đàm Tuấn Tài nói rằng, lúc trước hắn bằng lòng cho Vương Giã 2.000 vạn tiền xem bệnh. 2.000 vạn đầy đủ nhường hắn tiêu xái một đoạn thời gian rất dài, hắn không muốn uổng phí cứ như vậy đưa cho Vương Giã. Vương Giã chữa bệnh cho hắn liền xài 5 phút không đến thời gian, muốn đi hắn 2.000 vạn, hắn cảm thấy thật sự là quá thua lỗ. Ngược lại hiện tại bệnh đã chữa khỏi, hắn không trả tiền, Vương Giã có thể đem hắn như thế nào? Cái này cũng có thể. Giáo sư Trần gật đầu nói. Vương Giã đang cùng Yệp Xịt nói chuyện trời đất thời điểm, y quán bên trong vào hai cái lão giả. Hai người này chính là giáo sư Trần cùng Trương Bằng Trình. Bọn hắn tiến vào y quán về sau, nhìn chung quanh một chút bên trong hoàn cảnh. Cuối cùng, bọn hắn đem ánh mắt rơi vào Vương Giã trên thân. Vương Giã tuyệt đối chính là Đàm Tuấn Tài nói tới cái kia trung ý đại gia, đặc thù đều đúng được. Chỉ là bọn hắn vẫn là không thể không cảm thán một câu, Vương Giã quá trẻ tuổi. Ánh mắt của hắn bên trong có một loại không có bị xã hội ô nhiễm thanh tịnh, cùng bọn hắn nhìn thấy những cái kia sinh viên phi thường giống. Thân thể ta không thoải mái, nhưng là không tra được thế nào. Giáo sư Trần nhìn xem Vương Giã nói rằng, hắn định thi đo một cái Vương Giã. Có một số việc, mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Vương Giã thu hồi điện thoại, cho giáo sư Trần bắt đầu bắt mạch. Thân thể ngươi vốn không trở ngại, nhưng là hôm nay là thụ đả kích, dẫn đến lòng dạ tích tụ, ra ngoài giải sầu một chút liền tốt. Vương Giã thu hồi bắt mạch tay nói rằng, nghe nói như thế, giáo sư Trần ánh mắt bên trong hiện lên một tia chấn kinh. Xác thực, hắn hôm nay thụ đả kích. Việc này nói đến, còn là bởi vì Vương Giã. Vương Giã vẹn vẹn dựa vào kim châm, liền chữa khỏi Đàm Tuấn Tài bệnh. Đây đối với giáo sư Trần mà nói, thật là lớn lao đả kích. Hắn là Long Quốc nhất quyền uy trái tim phương diện chuyên gia, hôm nay lại bị người chỉ vào cái mũi mắng lăng băm. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp phản bác. Bởi vì người ta vẹn vẹn hao tốn 5 phút, liền chữa khỏi hắn thuốc thủ vô sách bệnh nhân. Hiện tại, Vương Giã lại một ngụm nói toạc ra hắn tâm cảnh. Không tệ, hôm nay ta xác thực tụ một chút đả kích. Ta là một gã bác sĩ, nhưng là hôm nay lại bị người cáo chi, ta vẫn lấy làm tiêu ngạo y thuật không đáng kể chút nào, căn bản so ra kém trung y. Ta muốn hỏi hỏi tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy trung y tốt vẫn là hiện đại y học tốt? Giáo sư Trần nhìn xem Vương Giã hỏi. Rất nhiều người đều có một cái hiểu lầm, cảm thấy bệnh viện bác sĩ nắm giữ là tây y, kỳ thật không phải, hiện đại bác sĩ nắm giữ là hiện đại y học. Nghe nói như thế, Vương Giã quan sát toàn thể một chút giáo sư Trần. Trên thân thể người này có Đàm Tuấn Tài khí tức, xem ra hắn hẳn là cho Đàm Tuấn Tài làm kiểm tra bác sĩ. Trung y tốt. Vương Giã không chút do dự nói rằng. Lý do đâu? Giáo sư Trần đối với Vương Giã đáp án này cũng không có ngoài ý muốn, mà là có nhiều thú vị mà hỏi. Lý do có rất rất nhiều. Thứ nhất, là người bệnh đi bệnh viện xem bệnh thời điểm, đăng ký về sau muốn làm các loại kiểm tra. Có chút kiểm tra không chỉ có dườm giả, hơn nữa rất đắt. Chủ yếu nhất là, những này kiểm tra làm có đôi khi làm không công, cũng không thể xác định nguyên nhân bệnh. Vương Giã lúc nói lời này đứng lên tại y quán đi vào trong bắt đầu chuyển động. Hắn mặc dù không có đi qua bệnh viện, nhưng là A Đại nói cho hắn thuật qua trung ý cùng hiện đại y học khác nhau. Dạng này cũng là vì loại trừ tật bệnh. Giáo sư Trần nói rằng, điểm này, kỳ thật hắn cũng biết, có chút kiểm tra đối với người bệnh mà nói, chỉ là uổng phí hết tiền. Nhưng là lại không thể không làm. Trung y liền sẽ không như vậy, trung y có thể trong thời gian ngắn nhất thông qua vọng văn vấn thiết, xác định nguyên nhân bệnh. Đây là điểm thứ nhất, ta lại nói điểm thứ hai. Hiện đại y học quá ỷ lại dụng cụ. Nếu như dụng cụ xuất hiện trục trặc, như vậy lầm xem bệnh xác suất cực cao. Một lần lầm xem bệnh, đối với người bệnh mà nói, liền có khả năng là một lần tử vong bồi hồi. Điểm thứ ba, hiện đại y học chữa bệnh thời điểm, quá mức biểu tượng. Đau đầu y đầu, chân đau y chân. Tựa như Đàm Tuấn Tài, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cho hắn chữa bệnh phương án là ghép tim à? Vương Giã thản nhiên nói. Hắn lời này vừa ra, hai người trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, Vương Giã không chỉ có biết thân phận của bọn hắn, còn biết bọn hắn cho ra phương án trị liệu. Ta thừa nhận, ngươi vừa rồi nói kia mấy điểm là hiện đại y học khuyết điểm, nhưng là cái này không có nghĩa là trung y tốt hơn. Trung y cũng tương tự có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như thấy hiệu quả chậm, chu kỳ dài. Lại tỉ như, vọng văn vấn thiết khám và chữa bệnh chủ quan tính quá mạnh, cụ thể chứng bệnh như thế nào, toàn bằng y sư người kinh nghiệm, lại càng dễ lầm xem bệnh. Giáo sư Trần phản bác, như lời ngươi nói cái này mấy điểm, chỉ là bởi vì y sư y thuật không tinh. Vẫn là cầm Đàm Tuấn Tài mà nói, các ngươi cho hắn cấy ghép trái tim, không nói trước chờ đợi thích hợp trái tim nguyên cần bao lâu. Cho dù có trái tim nguyên, theo làm giải phẫu tới hoàn toàn khỏi hẳn, nói ít cũng muốn thời gian mấy tháng. Mà ta chỉ dùng 5 phút. Cái này thế nào thấy hiệu quả chậm, chu kỳ dài? Vương Giá hỏi ngược lại. Hắn lời này vừa ra, giáo sư Trần trong nháy mắt nghẹn lời. Đối với điểm này, hắn là thật không có cách nào phản bác. Vị này, ân, đại gia, ngươi có thể để cho ta nhất thiết mạch. Đương nhiên, Vương Giá nhìn xem Trương Bằng Trình nói rằng, vì cái gì? Trương Bằng Trình tò mò hỏi. Ta lại cho các ngươi một cái càng có lợi hơn đáp án. Vương Giá lúc nói lời này, một lần nữa ngồi ở trước đó trên chỗ ngồi. Trương Bằng Trình cũng không có nhăn nhó, chỉ là nhất thiết mạch, không có gì đáng ngại. Thế là, hắn ngồi xuống, đưa tay đưa ra ngoài. Vương Giá bắt đầu bắt mạch. Sau một lát, hắn nhìn xem Trương Bằng Trình nói rằng, ta không nhìn lầm, ung thư gan, nên là lúc đầu. Ngươi có thể lựa chọn ta trị liệu cho ngươi, cũng có thể lựa chọn về bệnh viện, nhường cái khác bác sĩ trị liệu cho ngươi. Nghe nói như thế, giáo sư Trần cùng Trương Bằng Trình đồng thời trợn mắt hốt mồm. Không có khả năng, ta hàng năm kiểm tra sức khỏe 2 lần, làm sao có thể là ung thư gan? Trương Bằng Trình lớn tiếng nói. Tin hay không, từ ngươi. Vương Giá thản nhiên nói. Nhìn thấy hắn như thế chắc chắn, bất luận là Trương Bằng Trình vẫn là giáo sư Trần, đều tin tưởng mấy phần. Dù sao, Vương Giá trước đó thật là thông qua bắt mạch liền nhìn ra Đàm Tuấn Tài trái tim có vấn đề, ý thuật rất là cao minh. Giáo sư Trần, chúng ta trở về một chuyến. Phó viện trưởng lúc này đối với giáo sư Trần nói rằng. Tốt. Giáo sư Trần nhẹ gật đầu. Đàm Tuấn Tài chuyện bọn hắn không phải tận mắt nhìn thấy, quá trình cụ thể như thế nào, còn có chờ thương thảo. Hiện tại Vương Giá chẩn đoán được Trương Bằng Trình là ung thư gan, bọn hắn vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút. Chúng ta sẽ còn trở lại. Trước khi đi, giáo sư Trần đối với Vương Giá nói rằng, bất luận Trương Bằng Trình có phải hay không ung thư gan, hắn đều sẽ lại đến một chuyến y quán. Đề cử chuyến hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất từ bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 14, cho nên ta tiền xem bệnh đâu chương 14, cho nên ta tiền xem bệnh đâu chờ Trương Bằng Trình cùng giáo sư Trần sau khi đi, Lý Tử Điểm đi tới. Vừa rồi người kia, thật là ung thư gan. Nàng dò hỏi. 100%, không sai được. Vương Gia tràn đầy tự tin nói. Nếu là trước đó, Lý Tử Điểm tuyệt đối không tin lối nói của hắn. Vẹn vẹn dựa vào bắt mạch, liền có thể chẩn đoán được ung thư gan. Thật là kinh nghiệm Đàm Tuấn Tài chuyện về sau, nàng hiện tại tuyệt đối tin tưởng Vương Gia. Vương Gia, ngươi thật lợi hại a. Ngươi nhìn qua so ta còn trẻ, thế nào y thuật lợi hại như vậy? Lý Tử Điểm dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn xem Vương Gia nói rằng. Không tốt, có dấu vết. Lý Chính Thanh nhìn thấy cháu gái của mình ánh mắt, trong nháy mắt cảm thấy không tốt. Hắn là người từng trải, tự nhiên biết làm một nữ nhân đối một người đàn ông sùng bái, thiếu kỳ thời điểm, liền khoảng cách yêu hắn không xa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn hy vọng Vương Giá có thể cùng cháu gái của mình cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, hắn biết rõ biết, hai người bọn họ không thích hợp. Nhất là tại biết, Vương Giá có thể là quỷ y truyền nhân về sau, càng thấy không thích hợp. Biết mình y thuật thấp, còn không nắm chặt thời gian học tập. Để ngươi cùng ta học tập y thuật, ngươi ngược lại tốt rồi, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Ngươi đem dạo phố, chơi game thời gian, dùng để nhìn sách thuốc lời nói, y thuật nói không chừng đều có chút thành tựu. Lý Chính Thanh làm bộ axit Lý Tử Điểm. Thừa dịp cháu gái của mình còn không có thật yêu Vương Giá trước đó, đem loại này manh mối bóp chết trong trứng nước. Ra ra, ngươi thế nào cũng như thế cảm giảm. Lý Tử Điểm nhịn không được nói rằng. Ngươi xem một chút ngươi, nhìn lại một chút Vương Giá. Giống nhau đều là người, tuổi tác không sai biệt nhiều, trên lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Lý Chính Kỳ nói lần nữa. Không để ý tới ngươi. Lý Tử Điểm tức giận rời đi. Vương Giá không nói gì, chỉ là nhìn xem ý quán cổng. Giáo sư Trần cùng Trương Bằng Trình tới, nhưng là Đàm Tuấn Tài không cùng lấy cùng đi. Đây là sự thực dự định không cho hắn tiền xem bệnh sao? Vốn cho rằng A Đại nói tới cái chủng loại kia tự cho là người rất thông minh rất ít, không nghĩ tới xuống núi đúng nghĩa cái thứ nhất bệnh nhân chính là người như vậy. Hy vọng ngươi có thể chống nổi 3 ngày a. Vương Giá tự đủ. Nếu như Đàm Tuấn Tài thật có thể chống nổi 3 ngày mà trái tim vô sự, vậy coi như hắn lợi hại. Cái này 2000 vạn tiền xem bệnh, hắn có thể không cần. Đàm Tuấn Tài từ bệnh viện rời đi về sau, liền trước tiên liên hệ chính mình Hồ Bằng Cầu Hữu. Hắn cũng coi là đại nạn không chết, hắn quyết định thật tốt làm càn một chút. Hắn cùng mình Hồ Bằng Cầu Hữu một mực này tới nửa đêm, lúc này, hắn cảm giác được trái tim của mình giống như mơ hồ làm đau. Nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn cảm thấy, đây là bởi vì chính mình trên trái tim bệnh vừa mới được chữa trị, khả năng mang theo một chút di chứng. Kết quả ngày thứ 2-7-8 giờ thời điểm, hắn liền bị đau tỉnh. Hắn cảm giác được, trái tim của mình giống như bị một bàn tay lớn dùng sức nắm ướt, giống như sau một khắc liền sẽ đem hắn trái tim bóp nát như thế. Chẳng lẽ không chữa khỏi? Đàm Tuấn Tài tự đủ. Sau đó, hắn cố nén thống khổ, lái xe đi đến Chính Thanh Y quán. Đi vào Chính Thanh Y quán thời điểm, y quán còn chưa mở cửa. Phanh phanh phanh. Hắn dùng sức gõ lấy y quán đại môn. Ai vậy, sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Lý Tử Điềm đánh lấy A Cát, mơ mơ màng màng mặc y phục của mình đi mở cửa. Khi hắn mở cửa về sau, liền thấy cổng Đàm Tuấn Tài. Đàm Tuấn Tài, ngươi trúng cái gì gió? Lý Tử Điềm nhịn không được hỏi. Hôm qua chữa bệnh cho ta bác sĩ kia đâu? Gọi hắn ra cho ta. Đàm Tuấn Tài nhịn không được nói rằng, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Lý Tử Điềm hỏi. Hắn ở đâu? Nhanh nhường hắn đi ra, ta đều muốn đau chết. Hắn hôm qua là thế nào cho ta trị liệu, trái tim của ta vì sao lại như thế đau nhức? Đàm Tuấn Tài lớn tiếng quát. Nghe nói như thế, Lý Tử Điềm lúc này mới nhớ tới, Vương Giá hôm qua nói, hắn tại Đàm Tuấn Tài trái tim bên trong lưu lại một đạo khí. Nếu là Đàm Tuấn Tài đem tiền xem bệnh đưa tới, thì chuyện gì không có. Nếu là tự cho là thông minh, trái tim của hắn sẽ càng ngày càng đau. Cả ngày hôm qua, Đàm Tuấn Tài đều chưa từng xuất hiện. Chờ lấy, ta đi cấp ngươi gọi. Lý Tử Điềm nói, hướng về y quán nội đường đi đến. Vương Giá tại y quán bên trong làm thủ tịch ngồi xem bệnh y sư, tự nhiên cũng tại y quán bên trong nghỉ ngơi. Nhanh lên. Đàm Tuấn Tài nhịn không được quát. Đau chết đáng đời ngươi. Lý Tử Điềm nhìn đối phương, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác nói. Trước đó Đàm Tuấn Tài truy nàng thời điểm, còn làm bộ đối nàng rất khách khí. Hiện tại bất quá mấy ngày thời gian, liền lộ ra nguyên hình. Ngươi liền chờ xem. Trong nội tâm nàng yên lặng nói một câu, quay người tiến vào nội đường. Một mực trải qua thời gian rất lâu, Vương Giã mới từ nội đường đi ra. Ngươi hôm qua không cho ta chữa trị xong, trái tim của ta từ hôm qua ban đêm bắt đầu một mực đau. Sáng sớm hôm nay càng đem ta đau tỉnh, ngươi đến cùng là thế nào cho ta trị liệu, có phải hay không lưu lại di chứng? Nhìn thấy Vương Giã, Đàm Tuấn Tài vội vàng tiến lên bắt hắn lại tay hỏi. Ngươi là vị nào? Chúng ta gặp qua sao? Vương Giã trực tiếp hỏi ngược lại. Không phải, ngươi hôm qua cho ta trị liệu trái tim, ngươi thế nào quên? Đàm Tuấn Tài lớn tiếng nói. Ngươi nói ta trị liệu cho ngươi trái tim, ngươi có cái gì chứng cứ? Ngươi là cùng ta đập video, vẫn là cho ta tiền xem bệnh? Vương Giã tiếp tục hỏi ngược lại. Đàm Tuấn Tài mặc dù có chút hoang cố, nhưng dù sao không phải người ngu. Vương Giã lời này vừa ra, hắn trong nháy mắt liền hiểu tới. Là ngươi. Ngươi là cố ý. Ta không có cho ngươi tiền xem bệnh, cho nên ngươi cố ý để cho ta trái tim lưu lại di chứng. Đàm Tuấn Tài chỉ vào Vương Giã nói rằng. Thì ra ngươi còn nhớ rõ, ngươi không cho ta tiền xem bệnh. Cho nên, ta tiền xem bệnh đâu? Vương Giã hỏi. Ngươi trước cho ta giảm đau. Ta có cần phải nói cho ngươi, tại không có thu được tiền xem bệnh thời điểm, trái tim của ngươi sẽ càng ngày càng đau. Đương nhiên, đau đớn quá trình chỉ duy trì liên tục 3 ngày. 3 ngày sau đó, trái tim của ngươi liền sẽ như là khí cầu như thế, phịch một tiếng bạo tạc. Đến lúc đó, ngươi cũng cảm giác không đến đau đớn. Đàm Tuấn Tài bản thân liền là một cái người sợ chết, nghe được Vương Giã lời nói, hắn trong nháy mắt hãi hùng kiếp vía. Hắn cũng không muốn chết ta. Không phải liền là 2000 bạc đi, ta cho. Ngươi trước cho ta giảm đau, ta lập tức chuyển khoản. Đàm Tuấn Tài phẫn nộ nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Vương Giã lúc này đã bị tiên đào bạc quả. Ngươi nếu là không muốn chuyển coi như xong, ta không bắt buộc. Ta còn chưa tỉnh ngủ, ta lại đi ngủ một hồi. Vương Giã nói, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ta hiện tại chuyển, số thẻ cho ta. Nhìn thấy Vương Giã thật chuẩn bị rời đi, Đàm Tuấn Tài vội vàng nói. Loại này toàn tâm đau đớn, hắn thật là một giây đồng hồ đều không muốn tiếp nhận. Số thẻ. Vương Giã lúc này bỗng nhiên nhướng mày. Nếu như hắn không có đoán sai, Đàm Tuấn Tài nói tới số thẻ, hẳn là nàng lao bà nói tới số thẻ ngân hàng. Thật là, hắn không có thẻ căn cước, tự nhiên cũng không có xử lý thẻ. Trước đó thời điểm, Viên Tính Tuyết cho nàng chính là tiền mặt. Trình Ngọc Long cho hắn đăng ký hệ chặt, trực tiếp đem tiền chuyển đến hệ chặt bên trong. Hắn vốn định tìm tới Ôn Minh Châu về sau, lại làm thẻ căn cước. Thật là, một mực không tìm được đối phương. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2K chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 15, 2000 vạn tới tay, phó viện trưởng tới cửa cảm tạ. Chương 15, 2000 vạn tới tay, phó viện trưởng tới cửa cảm tạ, ta muốn tiền mặt. Vương Gia trầm tư một lát nói rằng, ngươi điên rồi đi, duy nhất một lần lấy nhiều tiền mặt như vậy muốn sớm hẹn trước. Hiện tại cái này trước mắt, ta đi nơi nào cho ngươi lấy nhiều tiền mặt như vậy? Đàm Tuấn Tài có chút phát điên nói rằng, hắn lời này là thật sao? Vương Gia quay đầu nhìn Lý Tử Điểm hỏi. Đúng vậy. Lý Tử Điểm nhẹ gật đầu. Lý Tử Điểm, ngươi trước tiên đem thẻ ngân hàng của ngươi hảo nói cho hắn biết. Đồng nhiên, Vương Gia nói rằng, "Ân, ngươi thật muốn đem 2000 vạn chuyển tới thẻ của ta bên trong?" Lý Tử Điểm không thể tưởng tượng nổi hỏi. Nhà các nàng mặc dù không thế nào thiếu tiền, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất ra 2000 vạn người. Cái này 2500 đối với nàng mà nói, cũng là một món khổng lồ. "Ân." Vương Gia nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Vương Gia đối với mình như thế tín nhiệm, Lý Tử Điểm ánh mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường. "Đều nói nam nhân tiền ở nơi nào, tâm ngay tại chỗ nào. Vương Gia không phải là thích ta a, đây chính là 2000 vạn." Trong nội tâm nàng yên lặng nói rằng, nghĩ tới đây, trong mắt của nàng hiện lên một vẻ thẹn thùng. Mặc dù nội tâm hoạt động rất phức tạp, nhưng là Lý Tử Điểm động tác cũng không có chậm chạp, rất mau đem thẻ ngân hàng của mình hào phát cho Đàm Tuấn Tài. Đàm Tuấn Tài cố nén đau đớn, hai tay run run, bắt đầu cho Lý Tử Điểm chuyển khoản. Cũng may mắn bọn hắn những người có tiền này chuyển khoản không hạn ngạch, bằng không, hắn hôm nay tránh không được nếu lại chịu nỗi khổ ra thịt. Tiền xoay qua chỗ khác, nhanh cho ta giảm đau. chuyển khoản kết thúc về sau, Đàm Tuấn Tài nhìn xem Vương Giã lớn tiếng nói, hắn đau đến thực sự có chút không chịu nổi. Hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé, lúc nào thời điểm nhận qua loại này đau đớn, thật là sắp hắn mệnh. Vương Giã nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía Lý Tử Điểm. Lý Tử Điểm nhẹ gật đầu, tiền tới sổ. Vương Giã lúc này mới đi tới Đàm Tuấn Tài bên người, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong nháy mắt, Đàm Tuấn Tài cũng cảm giác được chính mình trái tim bên trong cái chủng loại kia thật mong muốn đem hắn trái tim no bạo cảm giác biến mất không thấy hình bóng. Đơn giản như vậy liền tốt. Hắn có chút khó có thể tin nói, chỉ đơn giản như vậy. Vương Giã nhàn nhạt hồi đáp. Hắn bắt tay vào làm xác thực rất đơn giản, nhưng là đổi lại những người khác, coi như đem Đàm Tuấn Tài trục chết cũng làm không được. Về sau trái tim của ta sẽ còn giống trước đó đau như vậy sao? Đàm Tuấn Tài lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Sẽ không. Vương Giã hồi đáp. Nghe tới đáp án này thời điểm, Đàm Tuấn Tài ánh mắt lóe lên một đạo hung quang. Đây càng thêm giải thích rõ, trái tim của hắn đau như vậy là Vương Giã dở trò quỷ. Thật coi tiền của hắn là dễ cầm như vậy sao? Hắn muốn Vương Giã thế nào cầm tiền của hắn, liền thế nào cho hắn phun ra. Bất quá, Đàm Tuấn Tài cũng không có nói dọa, trực tiếp quay người rời đi. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, Vương Giã quả thật có chút tà môn, ai biết giá hỏa này có cái gì chuẩn bị ở sau. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Ta nhìn hắn vừa rồi biểu lộ, hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này 2000 vạn, chúng ta chỉ sợ cầm không ăn ổn. Lý Tử Điểm đi vào Vương Giã bên người nói rằng, tới tiền trong tay của ta, không ai có thể đưa nó lấy về. Nếu là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, tổn thất kia vậy thì không phải là 2000 vạn. Vương Giã lúc nói lời này, ánh mắt lóe lên một tia sắc cơ. Mặc dù hắn Nguyệt Ly tỷ tỷ nói qua, không cần đối với người bình thường hạ sát thủ, nhưng là, lấy thực lực của hắn, nhường một người thần không biết bị không hay sống không bằng chết, dễ như trở bàn tay. Ngươi liền không sợ ta không đem cái này 2000 vạn cho ngươi? Lý Tử Điểm hỏi. Tiền của ta không phải dễ cầm như vậy. Tốt, hiện tại tiền có, ta phải cho ta lão bà đi mua cụ ly nạn. Ngươi biết nơi nào có thể mua cụ ly nạn sao? Vương Giã hỏi. Lúc trước hắn không có gấp tìm Ôn Minh Châu, là bởi vì hắn muốn kiếm tiền trước mua xe. Hiện tại có tiền, phải nắm chắc thời gian. Nam nhân vô tình. Lý Tử Điểm miết miệng nói rằng, tại hai người lúc nói chuyện, hôm qua đã tới qua một lần giáo sư Trần cùng Trương Bằng Trình, từ y quán bên ngoài đi đến. Lần này, bọn hắn không rảnh tay. Trương Bằng Trình trong tay cầm rất đa lễ thành phẩm. Vương tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đây là ta một điểm nho nhỏ kính ý. Hắn nói, liền đem trong tay đồ vật bỏ vào Vương Giã hôm qua ngồi xem bệnh bên cạnh bàn. Là mấy bình rượu đế, cùng một chút quý báu dược liệu. Hắn không biết rõ Vương Giã yêu thích, nhưng là nghĩ đến, xem như một gã trung ý điệp, đối với một chút khan hiếm dược liệu, khẳng định ưa thích. Trương Bằng Trình hôm qua rời đi về sau, trước tiên liền về bệnh viện tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra cùng Vương Giã nói như thế, ung thư gan lúc đầu. Cái này khiến hắn cùng giáo sư Trần tại chấn kinh đồng thời, lại nhịn không được là Vương Giã y thuật cảm thán. Chỉ dựa vào bắt mạch, liền có thể chẩn đoán chính xác ung thư gan. Phải biết, rất nhiều nhân thể kiểm thời điểm, nếu như kiểm tra không đủ tỉ mỉ gây nên, đều không nhất định có thể đem ung thư lúc đầu kiểm tra đi ra. Đứng tại Trương Bằng Trình góc độ đến xem, Vương Giã có thể ở hắn ung thư gan lúc đầu thời điểm liền chẩn đoán được đến, xem như biến tướng cứu được mệnh của hắn. Bởi vì ung thư gan lúc đầu còn có thể chữa trị, một khi tới trung kỳ hoặc là màn cuối, mong muốn chữa trị coi như rất khó. Cho ta 100 vạn, bao ngươi khỏi hẳn. Vương Giã nói rằng, trải qua cùng Lý Chính Thanh giao lưu, hắn đã hiểu. Khác biệt bệnh, thu lấy phí tổn cũng không giống. Người có tiền cùng người nghèo, thu lấy phí tổn cũng có thể không giống. Cái này phó viện trưởng nhìn xem tựa như là kẻ có tiền, thu hắn 100 vạn, không quá phận. Vương Giã lời này vừa ra, Trương Bằng Trình chân mày cau lại. Hắn là Thanh Châu phụ thuộc y viện phó viện trưởng, nếu để cho ngoại nhân biết hắn bị bệnh, muốn dựa vào trung y trị liệu, đây đối với Thanh Châu phụ thuộc y viện thanh danh sẽ là hủy diệt tính đả kích. Thật là, xem như bác sĩ, hắn cũng tin tưởng ung thư gan mong muốn chữa trị lời nói chỉ có thể làm giải phẫu. Không biết rõ Vương tiên sinh sử dụng biện pháp gì trị liệu cho ta, toàn bộ quá trình cần bao lâu thời gian? Trầm tư sau một lát, Trương Bằng Trình hỏi. Châm cứu, trị liệu thời gian không cao hơn 5 phút. Vương Giã hồi đáp. Hắn câu trả lời này nhường Trương Bằng Trình cùng giáo sư Trần trợn mắt hốt mồm, nhất là giáo sư Trần. Xem như Long Quốc trái tim phương diện cấp cao nhất giáo sư chuyên gia, hắn cũng nhận biết một chút Long Quốc đỉnh tiêm quốc y y thành tay. Thật là không có người nào dám khẩu xuất cùng luôn, nói mình 5 phút bên trong là có thể trị tốt ung thư gan. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, Vương Giã đến tột cùng là thật có thể làm được, vẫn là nói quát. Vậy thì làm phiền Vương tiên sinh. Xin hỏi ta muốn làm thế nào? Trương Bằng Chính hỏi. Thời áo ra, sau đó đi trên ghế salon nằm. Ung thư gan quá trình trị liệu, trên cơ bản cùng trị liệu Đàm Tuấn Tài như thế. Khác biệt duy nhất chính là Vương Giã thủ pháp. Đàm Tuấn Tài rời đi y quán về sau, liền cho mình bằng hữu gọi điện thoại. Viên gia nhị thiếu, Viên Tính Vũ. Hắn tránh nặng tìm nhẹ đem trên người mình chuyện đã xảy ra cho đối phương nói một lần. Tổng kết lại một câu, mình bị hố, không đến 5 phút thời gian, liền phải chính mình 2000 vạn. Tại Thanh Châu khu vực bên trên, còn có người dám hố ngươi. Đây là lão thọ tinh ngăn thạch tín, chán sống sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đây là thế nào chuyện gì? Yên tâm, làm huynh đệ, ta nhất định giúp ngươi đem cái này 2000 vạn muốn trở về. Viên Tính Vũ nghĩa khí 10 phần nói rằng, hảo huynh đệ, toàn bộ nhờ ngươi. Ta tình huống ngươi cũng biết, thoáng qua một chút không có 2000 vạn, liền tiêu xái không nổi. Đàm Tuấn Tài cảm kích nói rằng, chờ lấy, trễ nhất hôm nay chạm vào tối, liền cho ngươi kết quả. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tỉnh lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Mộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề Lao Tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 16, ta không có độc thủ, chính hắn ngã xuống chương 16, ta không có độc thủ, chính hắn ngã xuống Vương Giá cho Trương Bằng Trình trị liệu xong sau, giáo sư Trần cùng Trương Bằng Trình cũng không hề rời đi. Hai người lưu tại chính thanh y quán thời gian rất lâu, không ngừng mà hỏi đến Vương Giá các loại y thuật bên trên vấn đề. Hai phe này người, một phương học tập chính là trung y đi, một phương học tập chính là hiện đại y học. Nhưng cũng là vì trị bệnh cứu người, trung y cùng hiện đại y học có chỗ tương đồng. Vương Giá cũng là rảnh đến nhàm chán, cho nên cho hai người nói một chút. Giáo sư Trần cùng Trương Bằng Trình hai người nghe xong, lập tức hiểu ra. Ngay cả một bên Lý Tử Điểm cùng Lý Chính Thanh cũng là liên tục gật đầu. Cái này trong lúc đó, giáo sư Trần cùng Trương Bằng Trình cảm thấy mình được ích lợi không nhỏ, nhất định phải gọi Vương Giá lao sư. Vương Giá mới hơn 20 tuổi, cũng không muốn bị hai cái tuổi trên 50 lao đầu tử đuổi theo gọi lao sư. Thật là, bất luận hắn nói thế nào, hai người chính là không nghe. Cuối cùng, Vương Giá đem hai người đuổi đi. Hai người rời đi vẫn chưa tới 10 phút thời gian, mấy xe mini bật xuất hiện ở y quán cổng. Theo xe van bên trên xuống tới 20, 30 người, khí thế hung hăng đi vào y quán. Cầm đầu chính là Đàm Tuấn Tài anh em tốt, Viên Gia Nhị Thiếu, Viên Thính Vũ. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy y quán bên trong lập tức tràn vào nhiều người như vậy, Lý Chính Thanh tiến lên hỏi. Ta xem bệnh. Viên Thính Vũ đi vào y quán về sau, cũng không có trước tiên độc thủ, mà là nhìn xem Vương Giá nói rằng, xem như Thanh Châu thị đại thiếu, không thể ỷ thế hiếp người. Cho nên, những người này quen thuộc đang khi dễ nhân chi trước, tìm lý do. Cứ như vậy, coi như người trong nhà hỏi tới, cũng chiếm lý. Chỗ nào không thoải mái? Vương Giá dò hỏi. Đầu ta đau, theo sáng sớm đến bây giờ, liên tiếp đau hơn một canh giờ. Người cha cho ta cha, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Viên Tính Vũ nói rằng, đầu người là nơi thần bí nhất, trên đầu bệnh cũng là không tốt nhất cha. Một người nếu là nói mình đầu có bệnh, thật đúng là không dễ dàng phân biệt hắn nói là sự thật hay là giả. Vương Giá không nói chuyện, chỉ là cho đối phương cắt bắt mạch. Ngoại trừ thật hư, hắn không có phát hiện thân thể của đối phương có bất kỳ vấn đề. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đối phương là đến gây chuyện. Thế là, hắn cho đối phương nhìn lên tướng mạo. Vương Giá biết không chỉ là y thuật, còn có tướng thuật. Người không có bệnh, nhưng là ngươi trong vòng một ngày, không chỉ có huyết quang chi thai, sẽ còn phá tải. Đương nhiên, ngươi nếu là bây giờ rời đi nơi này, về đến nhà cả ngày đóng cửa không ra lời nói, đều có thể tránh cho. Vương Giá thản nhiên nói, con mẹ nó ngươi dám nguyền rủa ta, đập cho ta, ta muốn nhà này y quán biến thành một đống phế tích. Viên Thính Vũ đối với mình mang tới những người kia lớn tiếng nói, hắn cũng không phải là thật đến khám bệnh, chỉ là kiếm cớ đối Vương Giá nổi lên. Hiện tại tìm tới lý do, cũng không có tất yếu cùng Vương Giá nhiều lời. Nghe được hắn, phía sau hắn đám người nguyên một đám cầm côn đồng, liền phải đệ y quán bên trong đồ vật. Các ngươi dám? Các ngươi thật sự cho rằng có thể tại Thanh Châu muốn làm gì thì làm sao? Lý Chính Thanh lúc này lớn tiếng nói, cái này y quán là tâm huyết của hắn, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn người thế nào? Hắn biết Viên Thính Vũ hẳn là có chút địa vị, nhưng là hắn tại Thanh Châu lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không phải một chút nhân mạch đều không có. Chúng ta tại Thanh Châu xác thực không thể vì muốn là, nhưng là các ngươi cái này lòng dạ hiểm độc y quán, cùng lòng dạ hiểm độc bác sĩ, giữ lại cũng là tai họa. Nhìn bệnh, thu người 2000 vạn, các ngươi quả thực hắc không biên giới. Viên Thính Vũ lớn tiếng nói. Hắn lời này vừa ra, mấy người đều hiểu, cái này chỉ sợ sẽ là Đàm Tuấn Tài trả thù. Phanh. Rất nhanh, y quán bên trong trên bàn một chút dùng để chiêu đãi khách nhân đồ vật, liền bị nện nát ấy. Xem ra, hắn cái này huyết quang chi thai cùng phá tải, ứng nghiệm tại trên thân. Vương Giá trong lòng yên lặng nói rằng, một giây sau, hắn động. Thân thể của hắn như là một đạo quỷ mị như thế, xuyên thẳng qua tại y quán bên trong. Những cái kia cầm trong tay côn đồng người, một cái tiếp một cái phát ra tiếng kêu thảm, ngã xuống. Rất nhanh, liền chỉ còn lại Viên Thính Vũ một người. Vương Giá từng bước chậm rãi hướng về Viên Thính Vũ đi đến, ánh mắt nhìn hắn, rất không thân thiện. "Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta thật là Viên gia nhị công tử. Ngươi dám đụng đến ta, Thanh Châu lại không ngươi nơi sống yên ổn." Viên Thính Vũ nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Vương Giá, không ngừng mà lùi lại lấy, đồng thời tuôn ra bối cảnh của chính mình. "Hắc hắc." Vương Giá nhìn xem không ngừng lùi lại Viên Thính Vũ, cũng không có động thủ với hắn, chỉ là cười cười. Một giây sau, Viên Thính Vũ trực lăng lăng ngã xuống, ném xuống đất. Nhắc tới cũng xảo, hắn ngã xuống thời điểm, đầu vừa vặn đập tới trên mặt đất bị bọn hắn đánh nát chén trà mảnh vụn bên trên mặt. Lập tức, máu tươi chảy ròng. Vương Giá nói tới huyết quang chi thai, ứng nghiệm. Ta cũng không có động đến hắn a, là chính hắn ngã xuống. Vương Giá mở ra hai tay, nhìn xem đám người biểu lộ vô cớ nói. Chuyện này làm lớn chuyện, Viên gia thật là Thanh Châu đứng đầu nhất đại gia tộc một trong. Viên gia nhị công tử tại chúng ta y quán xảy ra chuyện, vô luận như thế nào, chúng ta đều không thoát khỏi được trách nhiệm. Lý Chính Thanh lúc này đi vào Vương Giá trước mặt, vẻ mặt ưu sầu nói rằng. Hắn là mình ngã xuống, cùng chúng ta không quan hệ. Lý Tử Điểm lúc này tiến lên nói rằng, những đại gia tộc này chỉ nhìn kết quả cũng sẽ không phân rõ phải trái. Chúng ta đến sớm tính toán. Lý Chính Thanh biểu lộ nghiêm túc nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Đối với cái này, Vương Giá căn bản không có để ở trong lòng. Hắn xuống núi thời điểm, Nguyễn Ly tỷ tỷ dặn dò qua hắn, sau khi xuống núi, không nên chủ động gây chuyện. Nhưng là, nếu là có người mong muốn ỷ thế hiếp người, cũng không cần đến sợ. Những cái kia đi theo Viên Tính Vũ cùng đi người, đội vàng nhịn đau từ dưới đất bò dậy, mang theo hắn rời đi. Viên Tính Vũ nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn nguyên một đám, chạy không thoát liên quan. Việc cấp bách, chuyện quan trọng nhất chính là trước đưa Viên Tính Vũ đi bệnh viện. Chỉ là, bọn hắn quên đi, nơi này là y quán. Cho Viên Tính Vũ băng bó lời nói, nơi này là nhanh nhất, nhất nhanh gọn. Các ngươi tại y quán bên trong đợi, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Chính Thanh đối với hai người nói một câu, liền xoay người rời đi. Hắn phải đi tìm xem quan hệ, bãi bình Viên Tính Vũ sự tình. Vương Giã, ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Lý Tử Điềm nhìn vẻ mặt nhẹ như mây gió Vương Giã, nhịn không được hỏi. Có cái gì tốt lo lắng? Ta đều nói, không có chuyện gì. Vương Giã lòng tin mười phần nói. Lý Tử Điềm không biết rõ Vương Giã rốt cuộc có gì lực lượng, nghe được hắn lời này về sau, bực bội tâm hơi hơi an định một chút. Chạy không lâu sau đó, một hồi tiếng còi cảnh sát từ xa tới gần, cuối cùng dừng ở y quán cổng. Theo trên xe cảnh sát xuống tới bốn vị cảnh sát, đi vào y quán. Bọn hắn tiến vào y quán về sau, nhanh chóng nhìn chung quanh một chút y quán bên trong hoàn cảnh, phát hiện trên mặt đất có không ít vỡ vụn vật phẩm. Ở giữa vị trí trên mặt đất còn có một vũng máu. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe Ferrari là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 17, phát điên hoa khôi cảnh sát chương 17, phát điên hoa khôi cảnh sát chúng ta tiếp vào báo cáo, nơi này đã xảy ra một trận hành hung án, các ngươi cùng chúng ta về cục cảnh sát phối hợp điều tra. Cầm đầu là một cái nữ cảnh sát, nàng nhìn xem Vương Giã cùng Lý Tử Điểm nói rằng, hai người này nhìn xem không giống làm sằng làm bậy người. Bất quá, có người báo cáo, hơn nữa trên mặt đất còn có vết máu, bọn hắn nhất định phải phối hợp điều tra. Vương Giã nghe nói như thế, đưa bàn tay chống đỡ tại lồng ngực của mình. Tại trong quần áo có một cái màu đỏ như là mặt trời như thế mặt dây chuyền. Giờ phút này, cái này mặt dây chuyền lóe lên, phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Đồng thời, nó biến nóng hổi. Nguyễn Ly tỷ tỷ nói loại nữ nhân kia xuất hiện. Người này dáng dấp rất xinh đẹp, dung mạo không thua Minh Châu, có thể làm lao bà cho ta. Vương Giã trong lòng yên lặng nói rằng, hắn trực tiếp hướng về nói chuyện nữ cảnh sát đi. Cảnh sát tỷ tỷ, người tên là gì? Ngươi có thể làm lão bà cho ta sao? Vương Giã đi vào nữ cảnh sát trước mặt, gọn gàng dứt khoát mở ra miệng nói. Hắn lời này vừa ra, y quán bên trong tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Bất luận là Lý Tử Điểm, vẫn là cái khác ba vị cảnh sát, thậm chí bao gồm nữ cảnh sát chính mình, đều khó mà tin nhìn xem Vương Giã. Dũng, quá dũng. Đây là ba cái kia cảnh sát đối Vương Giã đánh giá. Lần thứ nhất gặp mặt, liền dám đối bọn hắn đội trưởng, Thanh Châu thị giới cảnh sát Chi Hoa nói lời như vậy. Truy cầu Giang Nam Viên nam nhân có rất nhiều, nhưng là không người nào dám nói cho hắn làm lao bà lời này. Bắt hắn cho ta mang về điều tra. Giang Nam Viên nhìn xem Vương Giã, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Bên người nàng nam nhân vì theo đuổi nàng, các loại thủ đoạn không dùng một phần nhỏ. Cái gì thổ vị lời tâm tình, tận lực chế tạo ngẫu nhiên gặp, chế tạo ngạc nhiên mừng rỡ chờ một chút. Nàng coi là sự tình hôm nay là Vương Giã vì theo đuổi nàng làm ra. Nàng rất chán ghét loại người này, nhường nàng đem vì nhân dân phục vụ thời gian lãng phí ở loại này thí sự phía trên. Nghe được nàng, sau lưng nàng hai người cảnh sát kia đi tới Vương Giã hai bên, bắt lấy hắn cánh tay. Đối với cái này, Vương Giã cũng không có phản kháng. Ôn Minh Châu nói qua, không thể tùy ý đối cảnh sát động thủ. Trong phòng thẩm vấn, tính danh Giang Nam Yến bắt đầu thẩm vấn. Vương Giã, Vương Giả Vương, Dương Mai Giã. Cảnh sát tỷ tỷ, người tên là gì? Ta nghe bọn hắn bảo ngươi xung đội, ngươi là họ Giang sao? Vương Giã hoàn toàn không có bị thẩm vấn thần trương, ngược lại ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Nam Yến hỏi. Giới tính? Nữ. Nghe được Vương Giã nói hiệu nói bựa, Giang Nam Yến dùng sức vô vô cái bàn. Vương Giã, ta cho ngươi biết, phối hợp điều tra là mỗi một vị công dân ứng tận nghĩa vụ. Giang Nam Yến nhìn xem cười đùa tí từng Vương Giã nói rằng, ngươi hỏi ta giới tính, ta nói ta là nữ, ngươi không tin. Ngươi đã không tin, vậy ngươi hỏi ta làm gì? Vương Giã nghi ngờ hỏi, ngươi cùng Viên Tính Vũ ở giữa có cái gì ân oán? Tại sao phải đối với hắn hạ độc thủ? Hắn hiện tại trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Giang Nam Yên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại hỏi. Không biết do vì cái gì, đối mặt Vương Giã thời điểm, lửa giận của nàng luôn luôn có chút khó mà khống chế. Viên Tính Vũ, ta căn bản không biết, cũng không nghe nói qua. Bất quá, ngươi nếu là bảo hôm nay dẫn đầu đến chúng ta y quán người gây chuyện, ta cùng hắn ở giữa không có thù hận. Hắn sang sớm thời điểm, mang theo một đại ba người đến chúng ta y quán xem bệnh. Ta nói hắn không có bệnh, hắn không tin. Ta nói hắn có huyết quang chi thai, sẽ còn phá tải, hắn nói ta nguyền rủa hắn. Sau đó, hắn liền dẫn người đập chúng ta y quán. Mặc dù ta mới từ trên dưới núi đến, nhưng ta thật là biết, đập đồ của người khác phải bồi thường. Ngươi nhường hắn bồi chúng ta y quán tổn thất. Vương Giã từng chữ từng câu nói. Vậy hắn là thế nào hôn mê, trên đầu còn có một đạo vượt qua 2 cm vết thương. Giang Nam Viễn hỏi. Ta liền đối với hắn cười cười, chính hắn liền té xỉu. Nhắc tới cũng xảo, hắn té xỉu thời điểm, đầu vừa vặn đâm vào trên mặt đất, bị bọn hắn đạp nát đồ uống trà mảnh vụn bên trên mặt. Ta đều nói, hắn có huyết quang chi thai, nhường hắn trở về đóng cửa không ra, hắn chính là không tin. Vương Giã vẻ mặt vô tội nói, ngươi không có đối với hắn làm cái gì, hắn làm sao lại vô duyên vô cớ té xỉu? Giang Nam Yến hỏi lần nữa, ta đây biết, ta cho hắn bắt mạch, hắn thận hư. Thận hư người bình thường liền dễ dàng té xỉu. Tựa như bên cạnh ngươi cái này nam cảnh sát xem xét, ta nhìn hắn tướng mạo, hắn cũng thận hư. Mặc dù không bằng Viên Nhị thiếu gia nghiêm trọng, nhưng là cũng muốn cẩn thận, nói không chừng ngày nào cũng biết té xỉu. Vương Dã nhìn xem Giang Nam Yên cảnh sát bên cạnh nói rằng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ngươi nếu là lại thân người công kích, ta liền cáo ngươi phỉ báng. Giang Nam Yên cảnh sát bên cạnh đội vàng nói, không có bất kỳ cái gì một người đàn ông có thể tiếp nhận, người khác nói hắn thận hư. Ngươi có thể nói hắn cách đấu không được, suy luận không được, thậm chí có thể nói hắn không đến 1m8, là tam đẳng tàn phế. Những này, hắn khả năng cũng không quá để ý, nhưng nếu là nói hắn thận hư, vậy tuyệt đối không được. Tất cả im miệng cho ta, kế tiếp không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép lại nói tiếp. Nhất là ngươi, Vương Dã, không cho phép nói hiệu nói buồn nữa. Giang Nam Yên phẫn nộ nói, làm phòng thẩm vấn là chợ bán thức ăn sao? Xào xào nháo nháo, còn thể thống gì? Giấy căn cước số. Giang Nam Yên trừng mắt liếc Vương Dã nói rằng, Vương Dã trầm mặc, không nói gì. Thẻ căn cước của ngươi hảo. Vương Dã trầm mặc như trước. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, thân phận của ngươi chứng hảo là nhiều ít. Giang Nam Yên lớn tiếng nói, Hoa Khôi cảnh sát lão bà, là ngươi nói, không có ngươi cho phép, ai cũng không cho phép lại nói tiếp. Vương Dã lúc này nhắc nhở. Nghe nói như thế, Giang Nam Yên kèm chút một mạch không có đi lên. Gia hỏa này là thượng tiên phái tới trà tấn nàng a. Nàng đã cực kỳ lâu không có như thế phát điên. Kế tiếp, ta hỏi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì, hiểu chưa? Giang Nam Yên nhìn xem Vương Dã từng chữ từng câu nói. Minh bạch, Hoa Khôi cảnh sát lão bà. Vương Dã rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không được kêu ta Hoa Khôi cảnh sát lão bà. Tốt, Hoa Khôi cảnh sát lão bà. Ta nói, không được kêu ta Hoa Khôi cảnh sát lão bà. Là, Hoa Khôi cảnh sát lão bà. Giang Nam Yên hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, không tiếp tục để ý Vương Dã xưng hô. Giấy căn cước số. Không biết rõ. Vương Dã đây cũng không phải tranh cãi, mà là hắn thật không có thẻ căn cước, tự nhiên cũng không có giấy căn cước số. Ngươi không có làm qua thẻ căn cước?
Không có.
Ngươi là hắc hộ?
Không biết rõ.
Gia đình địa chỉ?
Trên núi.
Ân.
Trên núi.
Đúng,
trên núi.
Ngươi trường nào thì đến Thanh Châu?
Hôm trước.
Làm sao tới?
Trên đường tùy tiện ngăn cản chiếc xe, nhường hắn mang theo ta tới.
Giang Nam Yên thẩm vấn, Vương Dã cũng là phá lệ phối hợp. Nhưng là đáp án của hắn nhường Giang Nam Yên càng ngày càng phát điên. Nàng đã xác định, gia hỏa này chính là thượng thiên phái tới trà tấn nàng. Nàng đời trước khẳng định làm nhiều việc ác, đời này mới gặp Vương Dã. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ.
Đinh.
Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 18, ta giúp ngươi truy đội trưởng của chúng ta. Chương 18, ta giúp ngươi truy đội trưởng của chúng ta. Thành Châu thị, Viên gia biệt thự. Viên Thính Tuyết cùng một cái nam tử theo trong biệt thự đi ra. Nghe Tuyết, trước ngươi nói, ngươi tại về Thanh Châu trên đường, gặp một cái nam tử, tự xưng ý thuật thiên hạ đệ nhất. Nam tử nhìn xem Viên Thính Tuyết nói rằng, hắn chính là Viên Thính Tuyết đại ca, cũng chính là Viên gia đại thiếu gia, Viên Thính Hàn.
Đúng vậy, người này rất thần bí.
Ý dị thuật của hắn cực kỳ cao minh, có thể tùy tiện đem bản thân bị trọng thương Trịnh Ngọc Long cùng Vu Giao chữa trị. Hơn nữa thân thủ của hắn vô cùng kỳ dị. Hắn còn đã cứu ta, nếu không phải hắn, ta lần này chỉ sợ rất khó an toàn trở về.
Viên Thính Tuyết hồi đáp,
hắn tên gọi là gì?
Viên Thính Hàn hỏi.
Vương Dã, Vương Dạ Vương, Dương Mai Dã.
Viên Thính Tuyết dựa theo Vương Dã tự giới thiệu nói rằng,
cái này chỉ sợ lại là một đầu rồng qua sông. Không biết rõ lấy y thuật của hắn, có thể hay không chữa khỏi ra ra.
Ngày mai, ngươi đem hắn mời đến Viên gia đến, nhìn xem có hay không biện pháp.
Viên Thính Hàn thở dài một hơi nói rằng,
ngay lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên.
Ngươi nói cái gì?
Nghe mưa để cho người ta đánh.
Bây giờ tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh.
Đánh hắn người kêu cái gì, lai lịch thế nào?
Cái gì?
Vương Dã.
Viên Thính Hàn nhận cú điện thoại thời gian, chấn kinh nhiều lần.
Khi hắn cúp điện thoại về sau, phát hiện Viên Thính Tuyết dùng một loại hỏi thăm ánh mắt nhìn xem hắn.
Nghe mưa ra hỏa này, không biết rõ tại sao cùng Vương Dã đã xảy ra mâu thuẫn.
Vương Dã không biết rõ sử dụng thủ đoạn gì, dẫn đến nghe mưa tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh.
Chúng ta đi trước lội cục cảnh sát, cùng Vương Dã nói chuyện.
Viên Thính Hàn có chút bất đắc dĩ nói.
Hắn vừa còn nói, mời Vương Dã đến Viên gia cho mình ra ra chữa bệnh.
Ai có thể nghĩ, đối phương cùng mình đệ đệ có mâu thuẫn.
Tốt, chúng ta đi trước cục cảnh sát.
Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ta vừa rồi cho ngươi xem nhìn tướng mạo. Ta phát hiện ngươi tử nữ cũng đã có nam đầu tình, lại có bắc đầu tình, lại cắt tinh cao chiếu, tương lai sẽ xảy ra một trai một gái.
Không nghĩ tới, chúng ta về sau một lát nữa xong toàn.
Trong phòng thẩm vấn, Vương Dã nhìn xem Giang Nam Yên vừa cười vừa nói.
Nghe nói như thế, Giang Nam Yên đưa trong tay bút dùng sức nện ở trên mặt bàn.
Ngươi đến thẩm vấn hắn.
Giang Nam Yên nói, quay người rời đi.
Nàng nếu là không rời đi, sợ rằng sẽ nhịn không được hung hăng đánh Vương Dã dừng lại.
Đội trưởng đến bót cảnh sát chúng ta 3 năm, ta còn là lần thứ nhất thấy có người có thể nhường nàng tức giận như thế vừa bất đắc dĩ.
Nhìn thấy Giang Nam Yên rời đi, một bên cảnh sát nhịn không được đối với Vương Dã nói rằng,
Hoa Khôi cảnh sát lao bà tên gọi là gì?
Vương Dã hỏi.
Ngươi thật muốn đuổi theo nàng?
Nam cảnh sát xem xét nhịn không được hỏi.
Đó là dĩ nhiên, nàng là ta nhận định lão bà.
Ta vừa rồi đã tính qua, hai chúng ta về sau sẽ xảy ra một trai một gái. Vương Giã vô cùng tự tin nói.
Ngươi thật coi số mạng?
Cảnh sát tò mò hỏi. Thông qua trước đó thẩm vấn, hắn đã làm rõ ràng y quán bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đứng tại góc độ của hắn đến xem, Vương Giã đúng là vô tội.
Viên gia nhị thiếu, hắn sớm đã có nghe thấy. Mặc dù không thể nói là làm sằng làm bậy, việc ác bất tận, nhưng là đánh nhau ẩu đả, khi nam phách nữ là chuyện thường xảy ra.
Vương Giã là vô tội, hắn tự nhiên nguyện ý cùng hắn nhiều phía vài câu.
Nói thật, hắn có chút bội phục Vương Giã đảm lượng.
Đương nhiên.
Như vậy đi, ta miễn phí coi bói cho ngươi, ngươi nói cho ta Hoa Khôi cảnh sát lao bà danh tự.
Ta cho ngươi biết, ngươi không lỗ, ta coi bói cho người khác, rất đắt.
Vương Giã nhìn xem nam cảnh sát xem xét nói rằng.
Nghe nói như thế, nam cảnh sát xem xét trầm tư.
Giang Nam Yên danh tự không tính là gì cơ mật, Vương Giã thành tâm hỏi thăm lời nói, rất dễ dàng hỏi thăm ra đến.
Đội trưởng của chúng ta gọi Giang Nam Yên.
Trầm tư sau một lát, nam cảnh sát xem xét cáo chi Giang Nam Yên danh tự.
Không hổ là ta nhìn chúng lão bà, danh tự thật là dễ nghe.
Ngươi muốn tính là gì?
Vương Giã hỏi.
Ngươi giúp ta nhìn xem, ta lúc nào thời điểm khả năng kết hôn?
Nam cảnh sát xem xét nhỏ giọng nói.
Hắn năm nay đã 26 tuổi, người trong nhà một mực tại thúc hắn tìm đối tượng kết hôn.
Thậm chí, mẹ hắn phát động rất nhiều thân bằng hảo hữu giới thiệu với hắn đối tượng.
Thật là, hắn liên tiếp ra mắt thật nhiều lần, đều không thành công.
Vừa nhắc tới nghề nghiệp của hắn, rất nhiều nữ hải tử trực tiếp đánh lên chống nuôi quân.
Bởi vì hắn là cảnh sát hình sự, không chỉ có tiền lương không cao, hơn nữa công việc này còn có nhất định mức độ nguy hiểm.
Nói không chừng ngày nào, liền quang vinh.
Cho nên, dù cho ra mắt thời điểm, nữ hải tử đối với hắn có chút hảo cảm, cũng biết bởi vì hắn chức nghiệp từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ.
Hắn mụ mụ nói, vì hôn sự của hắn, nàng một đêm buồn ngủ không yên.
Tính nhân duyên a, ngươi đem vươn tay ra đến.
Nam cảnh sát xem xét làm theo.
Vương Giã cẩn thận nhìn lên tay của đối phương tương hòa tướng mạo.
Người cuối năm nay đính hôn, sang năm đầu năm kết hôn.
Sang năm cuối năm thời điểm, sẽ xảy ra nữ nhi.
Mạng ngươi bên trong có ba cái con cái, hai cái nữ nhi, một đứa con trai.
Vương Giã quan sát sau một lát nói rằng.
Ngươi cũng đừng gạt ta, ta hiện tại liền cái bạn gái đều không có.
Đối với Vương Giã lời nói, nam cảnh sát cha rõ lộ ra không tin.
Ba ngày sau đó nào đó một ngày, ngươi sẽ tiến hành một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu một cái nữ hải.
Cô gái này cùng ngươi lục hợp, là ngươi chính duyên.
Cô gái này là người có phúc, đơn giản mà nói, chính là sẽ vợ ngươi.
Ngươi về sau gặp phải trọng đại lựa chọn thời điểm, nghe nhiều nghe nàng ý kiến, sự nghiệp của ngươi bên trên sẽ từng bước cao thăng.
Vương Giã nói rất chân thành.
Ngươi nói đều là thật.
Nam cảnh sát xem Vương Giã không giống như là dáng vẻ nói láo, vội vàng truy vấn.
Ta chưa từng nói dối.
Nam cảnh sát xem xét bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, không biết rõ đang suy tư cái gì.
Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên.
Nếu như ba ngày sau đó, ta thật có thể gặp phải ngươi nói người kia.
Ta giúp ngươi truy đội trưởng của chúng ta.
Cảnh sát kia nói rằng.
Giang Nam Yên rời đi phòng thẩm vấn về sau, liền trở về phòng làm việc của mình.
Vương bắt đạn, thật sự là tức chết ta rồi.
Thật sự là hận không thể một thương đánh chết tên vô lại này.
Nàng hùng hùng hổ hổ nói rằng.
Nói, nàng đem bên hông súng lục cởi xuống đặt ở chính mình trên bàn công tác.
Nàng là cảnh sát hình sự, mà lại là cảnh sát hình sự thứ thất chi đội đội trưởng, cho nên cục cảnh sát sẽ cho nàng súng lục.
Xông đội, chuyện gì tức giận như vậy?
Một bên cảnh sát tò mò hỏi.
Bọn hắn chưa từng thấy qua Giang Nam Yên giận đến như vậy.
Gặp một cái vô lại.
Tên vô lại này mềm không được cứng không xong.
Giang Nam Yên đại khái nói.
Nàng chưa hề nói Vương Giã đuổi theo nàng bảo nàng Hoa Khôi cảnh sát lao bà chuyện, nói, lại biến thành những người này để tài nói chuyện.
Giang Nam Yên, ngươi tại sao phải phản bội chúng ta tình cảm?
Ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, nhưng ngươi trở thành lao bà của người khác.
Ngươi tại sao phải làm như vậy?
Ngươi xứng đáng ta sao?
Ngay lúc này, một cái vóc người khôi ngô nam tử chạy vào phòng làm việc nhìn xem Giang Nam Yên lớn tiếng hô.
Một màn này, đưa tới chú ý của mọi người.
Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh.
10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian.
10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương.
Phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên.
Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời.
Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên?
Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ.
Chương 19, anh hùng cứu mỹ nhân chương 19, anh hùng cứu mỹ nhân sư phụ, ta nói qua rất nhiều lần rồi, hai chúng ta ở giữa không có bất kỳ cái gì nam nữ tình cảm.
Hai chúng ta là sư đồ, không phải nam nữ bằng hữu.
Hơn nữa, ta không có trở thành lão bà của người khác.
Giang Nam Yên vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
Ngươi nói bậy, ta đều nghe được, có người bảo ngươi Hoa Khôi cảnh sát lão bà.
Ngươi đừng nghĩ gạt ta.
Nam tử khôi ngô phẫn nộ hô.
Kia là cái kia vô lại lung tung tê, hắn là ta mang về phối hợp điều tra.
Sư phụ, ngươi hôm nay có phải hay không lại quên uống thuốc đi?
Nghe lời a, về sau nhất định phải đúng hạn uống thuốc.
Giang Nam Yên cố nén phiền não trong lòng nói rằng,
nàng bị Vương Giã khiến cho đã tâm tình phiền não, hiện tại sư phụ của mình lại mắc bệnh.
Cái này khiến nàng có một loại khí không chỗ có thể vung cảm giác.
Sư phụ nàng trong khoảng thời gian này phát bệnh tần suất càng ngày càng cao, đây đã là tháng này lần thứ 8.
Nói thật, mỗi lần trấn an hắn, đều để chính mình thể xác tinh thần đều bệnh.
Nàng không biết rõ, cuộc sống như vậy lúc nào thời điểm là cái đầu.
Ngươi lại nhường uống thuốc, ta không có bệnh ăn cái gì thuốc.
Ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì phản bội chúng ta tình cảm?
Nam tử khôi ngô thương tâm gần chết nói.
Nếu là trước kia, Giang Nam Yên tránh không được muốn chân an đối phương một phen. Nhưng là bây giờ, nàng bây giờ không có ý định này. Hai người các ngươi, đem sư phụ ta mang đi ra ngoài, cho hắn đem thuốc uống. Giang Nam Yên đối với một bên thất chi đội hai cái đội viên nói rằng. Kia hai cái đội viên một trái một phải đi tới Khôi Ngô Nam bên cạnh, bắt lấy hắn cánh tay, muốn đem hắn mang đi ra ngoài. Thả ta ra, Giang Nam Yên, ngươi phản bội tình cảm của chúng ta, ta muốn giết ngươi cùng cái kia cậu nam nhân. Khôi Ngô Nam nhân nói, dùng sức đẩy ra bắt hắn lại hai người kia. Đồng thời, hắn buông tay, đem Giang Nam Yên đặt ở trên bàn công tác súng lục nắm ở trong tay. Chỉ nghe ca một tiếng, hắn mở khóa an toàn. Sau đó dùng thương chỉ vào Giang Nam Yên. Một màn này, có thể đem người trong phòng làm việc dọa sợ. Cầm thương chỉ vào Giang Nam Yên, hơn nữa còn mở khóa an toàn, cái này không cẩn thận, thật là sẽ chết người đấy. Thế là, vừa rồi bắt lấy Khôi Ngô Nam hai người cảnh sát kia, đội vàng cũng lấy ra bọn hắn súng lục, đối với Khôi Ngô Nam. Lưu đội, khẩu súng trả lại xung đội. Một người trong đó đối với Khôi Ngô Nam nói rằng, hai người các ngươi, bỏ súng xuống. Lúc này, Giang Nam Yên đối với hai người nói rằng, thật là hắn là sư phụ ta, các ngươi tại sao có thể dùng thương chỉ vào hắn? Bỏ súng xuống, đây là mệnh lệnh. Giang Nam Yên nói rằng, nghe nói như thế, hai người cảnh sát kia liếc nhau một cái, ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Bất quá, bọn hắn vẫn là chậm rãi đem thương buông xuống. Sư phụ, ngươi sẽ không tổn thương ta đúng hay không? Ta biết, ngươi là chúng ta hình cảnh đội dũng cảm nhất người. Giang Nam Yên đối với Khôi Ngô Nam nhẹ giọng nói rằng, ngươi cùng ta cùng đi gặp cái kia dã nam nhân, ta muốn ngay trước mặt của ngươi giết hắn, đoạn tuyệt ngươi tưởng niệm. Khôi Ngô Nam nhìn xem Giang Nam Yên nói rằng, nghe nói như thế, Giang Nam Yên trong nội tâm có chút thở dài một hơi. Đã sư phụ của mình nói như vậy, vậy đã nói rõ, chính mình tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Hắn vội vàng cho vừa rồi bắt Khôi Ngô Nam trong đó một người cảnh sát, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối phương tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, sau đó lặng lẽ lui về sau đi. Sư phụ, ngươi không nên gấp gáp, ta cái này dẫn ngươi đi. Giang Nam Yên an ủi sư phụ của mình. Việc cấp bách chính là làm yên lòng chính mình sư phụ cảm xúc. Nàng vừa rồi đã cho thủ hạ người nháy mắt để bọn hắn đi chuyển di Vương Dã. Đồng thời, nhường hắn tại Vương Dã chỗ trong phòng thẩm vấn làm một chút bố trí, đến lúc đó nghĩ biện pháp đem sư phụ thương trong tay cướp lại. Đạt được ám chỉ cảnh sát, rời phòng làm việc về sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy vào phòng thẩm vấn. Triệu Dũng, nhanh, mang theo gia hỏa này rời đi nơi này. Lưu đội đoạt sông đội thường, hiện tại dùng sông đội làm con tin, muốn tới phòng thẩm vấn giết hắn. Hắn chỉ vào Vương Dã, đối với trước đó thẩm vấn Vương Dã nam cảnh sát xem xét lớn tiếng nói. Lưu đội lại mắc bệnh. Nam cảnh sát xem xét Triệu Dũng trong nháy mắt đứng lên hỏi, dám lừa mang đi ta Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ta giết chết ngươi. Vương Dã nghe nói như thế, hét lớn một tiếng, còn lại còng tay của hắn trong nháy mắt liền bị hắn bật gãy. Ngay sau đó, hắn theo thẩm vấn trên ghế đứng lên, liền hướng về phòng thẩm vấn bên ngoài chạy ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh chóng đến mức trong phòng thẩm vấn hai cảnh sát đều chưa kịp phản ứng. Ngoa tào, hắn là thế nào rời đi? Triệu Dũng trợn mắt hốc mồm nói rằng, phải biết còng tay của bọn họ đều là cao cắt bọt thép, cực kỳ cứng rắn, Vương Dã tay không liền tránh thoát. Đây là tại đóng phim sao? Giờ phút này, ở bên ngoài, Giang Nam Yên một bên an ủi sư phụ của mình, một bên tận khả năng chậm hướng về phòng thẩm vấn đi tới. Sư phụ, ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất của chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ là lúc nào sao? Nàng tìm kiếm lấy chủ đề. Ngươi đây là tại kéo dài thời gian. Ngươi còn nói ngươi cùng cái kia dã nam nhân không có một chân, vì không cho ta giết hắn, ngươi đối ta hoang ngôn xảo ngữ. Ngươi thiện nữ nhân, ta nổ súng trước đánh chết ngươi, lại đi đánh chết hắn. Khôi Ngô Nam nói, giơ súng lên, đối với Giang Nam Yên liền bóp lấy cò súng. Một màn này, thật là dọa sợ tất cả mọi người. Sông đội cẩn thận. Sông đội, mau tránh ra. Trong lúc nhất thời, cảnh sát chung quanh đồng thời lớn tiếng hô. Giang Nam Yên cũng theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Lúc này nàng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới, chính mình không có chết tại bắt tội phạm quá trình bên trong, lại muốn bị sư phụ của mình đánh chết. Nhưng mà, Giang Nam Yên đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy tiếng vang. Vương Bát Đản, ngươi dám khi dễ ta Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ta đánh chết ngươi. Cùng lúc đó, Vương Giá thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Nàng đội vàng mở to mắt, thấy được nàng sư phụ trong tay súng ngắn, không biết rõ lúc nào thời điểm đã đến Vương Giá trong tay. Mà Vương Giá giơ lên nằm đấm, đối với Khôi Ngô Nam đập tới. Vương Giá, dừng tay. Thấy cảnh này, Giang Nam Yên vội vàng lớn tiếng nói. May mắn nàng câu nói này kêu sớm, nếu là chậm thêm một giây trước, thậm chí nửa giây, Vương Giá nắm đấm liền rơi vào Khôi Ngô Nam trên đầu. Giờ phút này, Vương Giá nắm đấm khoảng cách Khôi Ngô Nam đầu chỉ có không đến 1 cm. Quyền phong của hắn đem Khôi Ngô Nam mặt quát đau nhức. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, vì cái gì để cho ta dừng tay? Vương Giá quay đầu nhìn Giang Nam Yên nói rằng, nàng Nguyệt Ly tỷ tỷ nói qua, nghe lão bà sẽ phát đạt, cho nên đối với mình nhận định lão bà, hắn lựa chọn nghe theo. Nếu là đổi lại những người khác, Vương Giá mới mặc kệ đối phương đâu. Hắn là sư phụ ta, hắn chỉ là đầu thụ thường, không có nhận biết, không phải người xấu. Giang Nam Yên giải thích nói. Nghe nói như thế, Vương Giá bừng tỉnh hiểu ra. Đầu thụ thương a, ta có thể trị. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ta nói với ngươi, y thuật của ta thiên hạ đệ nhất, bệnh gì đều có thể trị. Vương Giá rất tự hào đối với Giang Nam Yên nói rằng, ngươi nói thật, ngươi thật có thể chữa khỏi hắn. Ngay lúc này, từ trong đám người đi tới một cái đeo cấp 2 cảnh giám cảnh ngậm nam tử đội bằng hỏi. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng.
Chương 20, Hoa Khôi cảnh sát thỏa hiệp chương 20, Hoa Khôi cảnh sát thỏa hiệp Lưu cục trưởng.
Cục trưởng. Nhìn thấy từ trong đám người đi ra nam tử, cảnh sát chung quanh tất cả đều bắt đầu vân an. Người tới chính là Thanh Châu thị cục cảnh sát cục trưởng, Lưu Đông Lai.
Tại cục cảnh sát, có người cướp đi Giang Nam Yên Thường, còn đem nàng xem như con tin. Ra loại chuyện này, xem như cục cảnh sát cục trưởng, hắn không thể không ra mặt. Đối với Lưu Đông Lai, Vương Giá cũng không có để ở trong lòng. Hắn cũng không nhận ra quân hàm cảnh sát. Đương nhiên, coi như nhận biết cũng sẽ không để ý, Vương Giá chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Giang Nam Yên, chờ đợi nàng nói chuyện.
"A, ngươi dám cướp ta thường, ta đánh chết ngươi."
Ngay lúc này, Khôi Ngô Nam rốt cuộc mới phản ứng, hét lớn một tiếng, liền giơ lên nắm đấm đối với Vương Giá đập tới.
"Thường An, không thể đánh người."
Nhìn thấy Khôi Ngô Nam cử động, Lưu Đông Lai vội vàng lớn tiếng quát lớn. Ngay lúc này, Vương Giá vươn một ngón tay, gậy tại Khôi Ngô Nam trên quai hàm. Trong nháy mắt, hắn liền té xỉu ở trên mặt đất. Những người khác thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Người thấy cảnh này, Giang Nam Yên vốn định trách cứ Vương Giá, nhưng là lại nghĩ đến, mới vừa rồi là Khôi Ngô Nam ra tay trước.
"Yên tâm, hắn không có việc gì, ta chỉ là đem hắn đánh ngất xỉu. Hắn một lát nữa liền có thể tỉnh lại."
Vương Giá giống như biết Giang Nam Yên đang suy nghĩ gì, đoạt nàng một bước nói rằng:
"Ngươi mới vừa nói là thật, ngươi thật có thể chữa khỏi hắn?"
Giang Nam Yên nhìn xem Vương Giá hỏi.
Nàng lời này vừa ra, Lưu Đông Lai cũng nhìn về phía Vương Giá.
"Đương nhiên, ta đều nói, ý thuật của ta thiên hạ đệ nhất, chữa khỏi hắn, dễ như trở bàn tay."
Vương Giá tràn đầy tự tin nói.
"Vậy ngươi có thể hay không đem hắn chữa khỏi?"
Giang Nam Yên hỏi.
"Ta y thuật cao như vậy, không thể tùy tiện xuất thủ."
Trừ phi Vương Giá sau khi nói đến đây, bắt đầu bán cái nút.
"Ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói.
Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định hết sức đi làm."
Giang Nam Yên vẫn không nói gì, một bên Lưu Đông Lai vội vàng nói.
Hắn sở dĩ gấp gáp như vậy, đó là bởi vì Lưu Thường An là con của hắn, mà lại là hắn duy nhất hài tử.
"Ngươi làm không được."
"Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ta nếu là giúp ngươi đem hắn chữa trị xong, ngươi liền làm lão bà cho ta."
Vương Giá nói rằng.
Hắn lời này vừa ra, Lưu Đông Lai trong nháy mắt nghẹn lời.
Điều kiện khác hắn có lẽ có thể làm được, nhưng là loại sự tình này, hắn không thể làm Giang Nam Yên chủ.
Coi như hắn là cục cảnh sát cục trưởng, cũng không cần cầu thủ hạ cảnh sát cho người khác làm lão bà.
"Ngươi trước giúp ta đem hắn chữa khỏi, ta suy nghĩ thêm làm lão bà ngươi chuyện."
Giang Nam Yên nói rằng.
Nói thật, nàng lúc này đối với Vương Giá không có trước đó chán ghét như vậy. Dù sao, vừa rồi tại sinh tử quan đầu, thật là Vương Giá giống như thần hàng, cứu được nàng.
Chỉ là cân nhắc không được, phải đồng ý mới được.
Vương Giá nói rất chân thành.
Hắn cũng không đốc, biết cân nhắc hai chữ bên trong ẩn chứa biến số quá lớn.
Nghe được Vương Giá nói như vậy, Giang Nam Yên nắm đấm nắm chặt. Nàng đảo mắt một vòng, phát hiện cảnh sát chung quanh tất cả đều nhìn xem nàng, chờ đợi đáp án của nàng.
Lưu Đông Lai càng là vẻ mặt cầu xin nhìn xem nàng, nhưng là cũng không nói lời nào.
"Tốt." Trầm mặc một lát, Giang Nam Yên đối với Vương Giá nhẹ gật đầu.
Năm đó, Lưu Thường An là vì cứu nàng, đầu mới bị thương.
Bằng không, nàng đã sớm chết.
Hiện tại, có cơ hội để cho mình sư phụ khôi phục bình thường, nàng còn có cái gì có thể do dự?
Nghe được đáp án của nàng, chung quanh đông đảo cảnh sát, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Phải biết, xem như giới cảnh sát một cánh hoa, truy cầu Giang Nam Yên người, nhiều vô số kể.
Hiện tại, dễ dàng như vậy liền đáp ứng Vương Giá.
Lưu Đông Lai nghe nói như thế, thật dài thở dài một hơi.
Nhưng là tùy theo mà đến, là xoắn xuýt.
Hy sinh Giang Nam Yên hạnh phúc, để cho mình nhi tử khôi phục, cái này thật có lời sao?
Nếu như mình nhi tử khôi phục bình thường về sau, biết hắn là như thế này khôi phục, không biết rõ sẽ nghĩ như thế nào.
Ha ha ha, tốt.
Từ giờ trở đi, ngươi chính là lão bà ta. Ta hiện tại liền giúp ngươi đem hắn chữa khỏi.
Vương Gia nói, đi vào Lưu Thường An bên người.
Hắn buông tay, bắt đầu cho đối phương bắt mạch.
Đầu của hắn nhận qua tổn thương, trong đầu có một khối tụ huyết, hơn nữa não bộ của hắn thần kinh cũng bị tổn thương.
Không phải tật xấu lớn gì.
Vương Gia nói, lật bàn tay một cái, lấy ra ba cây kim châm, bắt đầu thi châm.
Hắn đem kim châm rất tùy ý đâm vào Lưu Thường An trong đầu, đồng thời đem hắn thân thể nâng đỡ trên mặt đất ngồi.
Ngay sau đó, hắn giơ bàn tay lên, đối với Lưu Thường An cái hót chính là một bàn tay.
Phúc.
Một giây sau, Lưu Thường An phun ra một ngụm máu đen.
"Ngươi làm gì?"
Lưu Đông Lai nhìn thấy loại tình huống này, vội vàng tiến lên quát lớn.
Nhưng mà, Vương Giá không để ý đến hắn, tiếp tục tại Lưu Thường An trên hót bố một cái.
Phúc.
Lưu Thường An lại phun ra một ngụm máu đen.
Lưu Đông Lai nhìn thấy trên đất máu đen về sau, giống như nghĩ tới điều gì, không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm Vương Giá.
Cho Lưu Thường An ba bàn tay, nhường hắn phun ra ba miệng máu đen về sau, Vương Giá thu hồi kim châm.
Chưa khỏi, hắn một hồi liền sẽ tỉnh lại.
"Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ta lợi hại hay không?"
Vương Giá đi vào Giang Nam Yên trước mặt, khoe khoang nói rằng.
"Sư phụ ta hắn thực sự tốt."
Giang Nam Yên không quá xác định hỏi.
"Có ta xuất mã, khẳng định tốt."
Vương Giá lời này vừa mới nói xong, Lưu Thường An chậm rãi mở mắt.
"Thường An, ngươi thế nào?"
Nhìn thấy nhi tử mở mắt, Lưu Đông Lai vội vàng tiến lên hỏi.
"Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
"Ân,
các ngươi đều nhìn ta làm gì?
Ta tại sao lại ở chỗ này?"
Lưu Thường An liên tiếp tam vấn.
"Ngươi còn nhớ rõ nàng là ai chăng?"
Lưu Đông Lai chỉ vào Giang Nam Yên hỏi.
"Nàng là Nam Yên a, cha ngươi ngu rồi, liền Nam Yên cũng không nhận ra."
Lưu Thường An nghi ngờ hỏi.
"Tốt tốt tốt, ngươi có thể tính khôi phục."
Lưu Đông Lai liên tiếp nói ba cái tốt.
Hắn lúc này, thật là nước mắt tuôn đầy mặt. hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, kết quả bởi vì một lần ngoài ý muốn, biến thành đồ đần. Cho dù hắn ngồi xuống cục cảnh sát cục trưởng vị trí, cũng không vui. Thời gian dài như vậy đến nay, nhi tử bệnh sắp diễn biến thành tâm bệnh của hắn. Hiện nay, nhi tử có thể tính khôi phục. Các ngươi đây là thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta vì sao lại ở chỗ này? Lưu Thường An đứng lên, nhìn xem người chung quanh nói rằng, đang cho hắn bài xuất trong đầu tụ huyết thời điểm, đem hắn trở thành bệnh tâm thần đoạn thời gian này ký ức, cũng cùng một chỗ phá hủy. Cho nên, hắn không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Vương Giã lúc này giải thích nói, không sao cả, khôi phục thế là được. Lưu Đông Lai không quan trọng nói, chỉ cần mình nhi tử khôi phục, trở thành bệnh tâm thần đoạn thời gian này ký ức không có liền không có. Ngược lại cũng không phải cái gì hảo quan chuyện, không có vừa vặn. Vương Giã, trên người ngươi liên quan tới Viên Thính Vũ bản án còn không có kết án. Hiện tại, cùng ta về phòng thẩm vấn. Giang Nam Yên lúc này nói rằng, nàng luôn luôn công và tư rõ ràng, đừng nói Vương Giã cùng nàng không có gì quan hệ, coi như thật là chồng nàng, nàng cũng biết quân pháp bất bị thân. Đinh một là một, hai là hai. Công là công, tư là tư. Đề cử chuyên hot, Tây Du, người ở Thiên Đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Mục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Mục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 21, cho Ấm Minh Châu gọi điện thoại chứng thực. Chương 21, cho Ấm Minh Châu gọi điện thoại chứng thực Viên Thính Vũ bản án là chuyện gì xảy ra? Lưu Đông Lai lúc này dò hỏi. Vô luận nói như thế nào, Vương Giã chưa khỏi con của hắn, hắn xem như thiếu đối phương một cái ân tình. Cứ việc, hắn nhân tình này, Vương Giã không nhất định nhận. Hú hồ, coi như không tính nhân tình, chỉ bằng Vương Giã y thuật, cũng đáng được hắn kết giao. Cục trưởng, là như vậy. Lúc này, biết toàn bộ chuyện đã xảy ra Triệu Dũng, chính là cùng Giang Nam Yên cùng một chỗ thẩm vấn Vương Giã nam nhân kia cảnh sát, đi vào Lưu Đông Lai bên cạnh, bắt đầu giảng thuật lên toàn bộ vụ án. Viên gia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Đông Lai không biết là đang lầm bầm lồ bầu, vẫn là tại đối Vương gia nói. Chuyện này xử lý kỳ thật cũng đơn giản, dù sao cũng là Viên Thính Vũ dẫn người đi gây chuyện, còn đánh đập người ta y quán. Thật là theo kết quả đến xem, hiện tại Viên Thính Vũ nằm tại bệnh viện, hôn mê bất tỉnh. Đối với Thanh Châu những này hảo môn thiếu gia, Lưu Đông Lai hiểu quá rồi. Nếu như là một vòng người, chuyện phát sinh thời điểm, có thể sẽ phân rõ phải trái, giảng cứu một chút đúng sai. Nhưng là đối mặt địa vị xã hội so với bọn hắn thấp người, bọn hắn chỉ nhìn kết quả. Nếu như con của bọn hắn không chịu thiệt, kia không quan trọng. Nếu như bị thua thiệt, bọn hắn mới mặc kệ ai đúng ai sai, tuyệt đối sẽ trả thù lại. Sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy liền để bọn hắn đến thôi. Đối với cái này, Vương Giã cũng không có để vào mắt. Lưu Đông Lai không biết rõ Vương Giã rốt cuộc có gì chỗ dựa, lực lượng vậy mà như thế đủ. Bất quá, hắn nghĩ tới Vương Giã vượt mức bình thường y thuật, nói không chừng thật sự có không ít nhân mạch. Người tại Thanh Châu cho cái khác người nhìn qua bệnh sao? Người bình thường không tính, muốn loại kia người có mặt mũi. Lưu Đông Lai lúc này nhìn xem Vương Giã hỏi, nếu như Vương Giã nhận biết Thanh Châu người có mặt mũi, nói không chừng có thể làm cái trung gian người, đem chuyện này nói ra. Giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Hào môn ở giữa cơ bản đều là như thế, nếu có một cái người có mặt mũi nguyện ý làm người trung gian, bọn hắn là bằng lòng bán cho đối phương một bộ mặt. Trương Bằng Trình có tính không? Vương Giã suy tư một chút nói rằng, Trương Bằng Trình, ngươi nói là Thanh Châu phụ thuộc y viện phó viện trưởng sao? Lưu Đông Lai hỏi. Hắn đối với Thanh Châu người có mặt mũi vẫn tương đối hiểu rõ, không biết rõ thân phận của hắn, nhưng hắn là bác sĩ. Vương Giã nói rằng, đó phải là Thanh Châu phụ thuộc y viện phó viện trưởng, liền xem như hắn cũng không đủ, còn có những người khác sao? Lưu Đông Lai truy vấn. Nếu như là phụ thuộc y viện viện trưởng, còn có chút phân lượng. Phó viện trưởng, kém ít ra một cái cấp bậc. Ân, còn có lao bà của ta. Vương Giã nói rằng. Hắn lời này vừa ra, Lưu Đông Lai đem ánh mắt nhìn về phía Giang Nam Yên. Ngươi cũng đừng nói bậy a, ngươi chừng nào thì cho ta đã chữa bệnh? Giang Nam Yên vội vàng hỏi. Nàng lúc này vậy mà tự động thay vào Vương Giã lao bà thân phận. Ta không phải nói ngươi, ta nói ta một cái khác lao bà. Nàng gọi Ôn Minh Châu, các ngươi quen biết sao? Vương Giã nói rằng. Cái gì? Ôn Minh Châu? Ôn Minh Châu là lão bà ngươi. Ngươi đã có lão bà? Lưu Đông Lai cùng Giang Nam Yên trên mặt đồng thời xuất hiện một vẻ chấn kinh. Thanh Châu thị người, cơ hồ không có người không biết Ôn Minh Châu. Thanh Châu thị giới mậu dịch thế hệ tuổi trẻ bên trong thứ nhất thiên tiêu. Không tệ, nàng là lão bà của ta, chúng ta bái đường. Vương Giã vừa cười vừa nói. Đối với hắn lời này, Lưu Đông Lai nửa tin nửa ngờ. Ôn Minh Châu thiên chi tiêu nữ, làm sao lại cùng Vương Giã dạng này một cái nhìn như thế chất phác người dính líu quan hệ? Đã Ôn Minh Châu là lão bà ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn ta làm ngươi lão bà? Giang Nam Yên tức giận nói, ngươi vì cái gì không thể làm lão bà của ta? Có ai quy định một người chỉ có thể có một cái lão bà? Vương Giã hỏi ngược lại. Quốc gia pháp luật pháp quy quy định. Giang Nam Yên hung hăng nói, nàng là cảnh sát, nhất hiểu pháp luật. Vậy ta mặc kệ, ta nhận định lão bà kia chính là ta. Vương Giã không thèm để ý chút nào nói rằng, tại hắn nhận biết ở trong, liền không có pháp luật cái này nói chuyện. Ôn Minh Châu thật là ngươi lão bà, ta có thể gọi điện thoại cho nàng, nhường nàng đến nộp tiền bảo lãnh ngươi. Lưu Đông Lai dò hỏi. Ôn Minh Châu địa vị đầy đủ, nếu có nàng nộp tiền bảo lãnh Vương Giã, liền xem như Viên gia cũng phải nể tình. Nàng thật sự là lão bà của ta. ngươi có số điện thoại của nàng a, cái này có thể quá tốt rồi.
Nhanh nhanh nhanh, ngươi nhanh gọi điện thoại cho nàng, ngươi liền nói, ta tìm đến nàng.
Vương Dã có chút kích động nói, đi vào Thanh Châu thị đã mấy ngày, xem như có người có thể liên hệ tới lao bà của mình.
Lưu Đông Lai ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, bấm Ôn Minh Châu điện thoại.
Giờ phút này Ôn Minh Châu ngay tại họp, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt băng lãnh. Trên người có một loại người sống chớ gần khí chất. Làm điện thoại vang lên thời điểm, nàng lúc đầu không muốn tiếp, nhưng khi nàng nhìn thấy là Lưu Đông Lai điện thoại lúc, rất nhanh liền tiếp thông.
Lưu Đông Lai xem như Thanh Châu thị công an cục trưởng, vẫn là có nhất định địa vị. Không có đặc biệt chuyện quan trọng, hắn là sẽ không liên hệ chính mình.
"Uy, Lưu cục trưởng, tìm ta có chuyện gì?"
Ôn Minh Châu rất khách khí hỏi.
"Bót cảnh sát chúng ta có một cái, hắn nói hắn là lão công ngươi, là thật sao?"
Lưu Đông Vĩ dò hỏi.
Nghe nói như thế, Ôn Minh Châu trong nháy mắt theo trên ghế ngồi đứng lên.
Cái này sẽ nghĩ trong phòng những người khác sợ ngây người, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Minh Châu thất thố như vậy.
"Hắn gọi là Vương Dã sao?"
Ôn Minh Châu hỏi.
"Đúng vậy, hắn gọi Vương Dã."
Lưu Đông Vĩ trả lời khẳng định nói.
Nghe được Ôn Minh Châu một ngụm liền gọi ra Vương Dã danh tự, Lưu Đông Vĩ đối với Vương Dã nói lời đã tin tưởng thắng thành.
"Hắn là lão công ta, ngươi nhường hắn ở cục cảnh sát chờ lấy ta, ta lập tức liền đến."
Ôn Minh Châu nói, cúp điện thoại.
"Hội nghị hôm nay dừng ở đây."
Nàng đối với trong phòng họp đám người nói một câu, ngay lập tức rời đi.
Một màn này, sợ ngây người trong phòng họp tất cả mọi người.
"Các ngươi vừa rồi nghe được tổng giám đốc nói cái gì sao?"
"Trông nàng,
tổng giám đốc kết hôn."
"Không nghe nói à, tổng giám đốc vẫn luôn là độc thân à, bên người liền thân cận khác phái đều không có.
Cái này kỳ quái, tổng giám đốc làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện lão công?
Hạng người gì, có thể trở thành tổng giám đốc lão công?"
Lưu Đông Lai cúp điện thoại về sau, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Dã.
Hắn không nghĩ tới, Vương Dã nói là sự thật, Ôn Minh Châu thật là lao bà hắn.
Đây chính là đối phương chính miệng thừa nhận, không làm được giả.
"Cục trưởng, Viên gia người đến."
Lúc này, một người cảnh sát đi vào Lưu Đông Lai bên người nói rằng.
Nghe nói như thế, Lưu Đông Lai sắc mặt liền biến nghiêm túc lên.
Hiển nhiên hắn biết, Viên gia người tới đây là vì cái gì.
"Đem bọn hắn mời đến phòng làm việc của ta."
Lưu Đông Vĩ nói rằng.
"Có một số việc, mặc dù mọi người đều biết, nhưng là không thể trước công chúng hạ đàm luận."
Tại hắn lúc nói lời này, Viên gia huynh muội đã đi tới trước mặt của bọn hắn.
Chỉ thấy Viên Tính Tuyết trực tiếp đi tới Vương Dã trước mặt.
Lưu Đông Vĩ thấy thế, mong muốn tiến lên ngăn lại giữa hai người xảy ra xung đột.
Bởi vì hắn lo lắng, Viên Tính Tuyết trước mặt mọi người cho Vương Dã một bạt tai.
"Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động.
Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng."
Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế.
Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau.
Chỉ thấy Mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng.
"Nếu không thành, trảm đầu ta."
Chương 22, khí thế mở rộng ấm Minh Châu. Chương 22, khí thế mở rộng ấm Minh Châu. Đối với Viên Tính Tuyết, Lưu Đồng Vi cũng nghe qua. Mặc dù không kịp Ôn Minh Châu, nhưng cũng là Thanh Châu thị một đóa mạn đà la.
Phàm là hiểu rõ nàng người, hình dung nàng thời điểm, đều sẽ nói ba cái tử: bá đạo, điên, không nói đạo lý.
Phàm là trêu chọc nàng người, nàng nhất định sẽ trả thù lại.
Bất luận trả giá lớn đến mức nào, nàng cũng ở đây không tiếc.
Nếu như nàng trước mặt mọi người đánh Vương Dã một bàn tay, Lưu Đông Lai lại không chút nào ngoài ý muốn.
"Vương Dã, lại gặp mặt."
Viên Tính Tuyết nhìn xem Vương Dã, thản nhiên nói.
Nàng lời này vừa ra, Lưu Đông Vĩ cùng Giang Nam Yên vẻ mặt chấn kinh.
Bọn hắn không nghĩ tới, Vương Dã lại còn nhận biết Viên Tính Tuyết.
"Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi cũng bị bắt vào tới?"
Vương Dã cười hỏi.
"Ta là Viên Tính Vũ tỷ tỷ."
"Nghe nói, ngươi đem hắn đánh?"
Viên Tính Tuyết hỏi.
"Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi cũng không nên đoan uổng người, ta căn bản không có đụng phải hắn."
Đối với loại sự tình này, Vương Dã cũng sẽ không thừa nhận.
Viên Tính Tuyết từng trải qua Vương Dã năng lực, tự nhiên biết, coi như hắn không có đụng phải đệ đệ của mình, cũng có thể để cho mình đệ đệ ngã xuống. Tựa như ban đầu ở khu phục vụ thời điểm, hắn đối phó những cái kia ý đồ buộc đi nàng người như thế.
Tại hai người bọn họ lúc nói chuyện, Viên Tính Hàn đi tới Lưu Đông Vĩ trước mặt.
"Lưu cục trưởng, ngươi tốt, ta là Viên Tính Hàn."
Hắn vươn tay nói rằng.
"Viên gia đại công tử, kính đã lâu, kính đã lâu."
Đối với Viên Tính Hàn, Lưu Đông Vĩ tự nhiên cũng biết, chỉ là giữa hai người cũng chưa từng có gặp nhau.
"Liên quan tới ta đệ đệ Viên Tính Vũ chuyện, chúng ta không có ý định truy cứu.
Còn mời Lưu cục trưởng, không nên làm khó Vương Dã."
Viên Tính Hàn biểu lộ nói rất chân thành.
Nghe nói như thế, Lưu Đông Vĩ ánh mắt hoàn toàn thay đổi.
Vương Dã thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn, liền Viên gia đều muốn bán hắn mặt mũi.
"Yên tâm, ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý."
Lưu Đông Lai nói rằng.
"Chuyện này vốn chính là Viên Tính Vũ đối lý.
Vương Dã, đệ đệ ta hiện tại nằm tại trong bệnh viện, hôn mê bất tỉnh.
Hắn hôn mê, bất luận cùng ngươi có quan hệ hay không, chúng ta đều không truy cứu."
Viên Tính Tuyết nói đến đây, đột nhiên một thanh âm từ phương xa truyền đến.
"Các ngươi Viên gia cũng là truy cứu một cái nhìn xem."
Làm thanh âm này vang lên thời điểm, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người.
Ôn Minh Châu,
bọn hắn nhìn xem người tới, nguyên một đám con người hơi co lại.
Vương Dã nhìn thấy Ôn Minh Châu một phút này, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một cái cực kỳ mỉm cười rực rỡ.
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng hướng về đối phương chạy tới.
Trong chớp mắt, liền đi tới Ôn Minh Châu trước mặt.
Hắn trực tiếp một cái gấu ôm, đem Ôn Minh Châu bế lên.
"Lão bà, 3 năm không thấy, ta nhớ đến chết rồi."
Vương Dã lớn tiếng nói.
Nghe nói như thế, dù cho đã sớm tại trên thương trường luyện thành đi ra Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi Ôn Minh Châu, cũng không nhịn được đỏ mặt không thôi.
Dù sao, chung quanh nhiều người nhìn như vậy đâu. Lão công, ngươi trước thả ta xuống. Ôn Minh Châu ngữ khí ôn nhu nói. Vương Giã làm theo, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Nguyệt Ly tỷ tỷ nói, nghe lão bà sẽ phát đạt. Lão công ta Vương Giã, bất luận hắn phạm vào chuyện gì, ta đến nộp tiền bảo lãnh hắn. Ta sẽ vì hắn mời tốt nhất luật sư, các ngươi có chuyện gì, liên hệ hắn luật sư. Ôn Minh Châu nhìn về phía đám người thời điểm, lại khôi phục bộ kia người sống chớ gần bộ dáng. Nàng cái đầu mặc dù chỉ có 168, nhưng là nàng khí thế chấn nhiếp toàn trường. Ôn tổng, ngươi hiểu lầm. Vương Tiên Sinh cùng đệ đệ ta Viên Thính Vũ chuyện, ta đã cùng Lưu cục trưởng nói, không có ý định truy cứu. Vương Tiên Sinh muốn rời khỏi lời nói, tùy thời đều có thể rời đi. Chỉ là, đệ đệ ta hiện tại hôn mê bất tỉnh, chúng ta muốn mời Vương Tiên Sinh cứu chữa hắn một chút. Viên Thính Hàn lúc này tiến lên một bước nói rằng, hắn kỳ thật cũng biết, Viên Thính Vũ sở dĩ hôn mê bất tỉnh, khẳng định là Vương Giã thủ đoạn. Hắn còn muốn mời Vương Giã ra tay cứu trị gia gia của mình, cho nên tuyệt đối không thể trách tội đối phương. Không cứu. Vương Giã vô cùng quả quyết nói rằng, đập hắn chỗ y quán, còn muốn nhường hắn xuất thủ cứu người, nào có chuyện tốt như vậy. Chúng ta sẽ không để cho Vương Tiên Sinh bạch bạch ra tay, Vương Tiên Sinh mong muốn bao nhiêu tiền, có thể nói thẳng. Viên Thính Hàn vô cùng ngay thẳng nói, hắn vừa rồi tại đến cục cảnh sát trên đường, đã điều tra rõ ràng chuyện đã xảy ra. Nói đến, Vương Giã cùng mình đệ đệ ở giữa, cũng không có cái gì quá lớn ân oán. Đệ đệ của mình chỉ là thay Hồ Bằng Cẩu hữu ra mặt mà thôi. Bọn hắn không muốn đắc tội Vương Giã. Thế nào, các ngươi Viên gia rất có tiền sao? Nghe được Viên Thính Hàn lời nói, Ôn Minh Châu thản nhiên nói. Nàng lời này vừa ra, Viên Thính Hàn trong nháy mắt nghẹn lời. Nếu là người khác nói lời này, hắn còn có thể về một câu, Viên gia chính là có tiền. Thật là Ôn Minh Châu nói lời này, hắn là một chút nóng nảy đều không có. Ôn Minh Châu hiện tại chấp trưởng Ôn Thị tập đoàn, Ôn Thị tập đoàn tài sản vượt qua 100 tỷ, so với bọn hắn Viên gia mạnh hơn không ít. Chúng ta chỉ là muốn mời Vương Tiên Sinh giúp một chút. Viên Thính Hàn yếu thế nói. Không yếu thế không được, bọn hắn muốn cầu cạnh Vương Giã. Nhìn thấy hắn thái độ như vậy, Ôn Minh Châu không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Vương Giã. Lão công, ngươi bằng lòng giúp bọn hắn sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Nàng đối Vương Giã thái độ, cùng đối cái khác người thái độ hoàn toàn không giống. Nàng có thể thay Vương Giã ra mặt, nhưng là không thể thay hắn làm chủ. 2000 vạn. Vương Giã trầm tư một chút nói rằng, trước đó Viên Tính Vũ chính là vì đàm tuấn tài 2000 vạn mới đến tìm hắn để gây sự. Hắn hiện tại thu đối phương 2000 vạn, không có chút nào quá mức. Những người khác nghe nói như thế, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, đều cảm thấy Vương Giã có chút công phu sư tử ngoạm. Cho dù là Ôn Minh Châu cái này không thiếu tiền người, đều cảm thấy Viên gia hẳn là sẽ không đồng ý có thể. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, Viên Thính Hàn không chút do dự sẽ đồng ý hắn như thế gọn gàng mà linh hoạt đồng ý, không phải là bởi vì Viên Thính Vũ, mà là bởi vì chính mình gia gia. Chỉ cần Vương Giã đồng ý cứu chữa mình đệ đệ, vậy thì có khả năng cứu chữa mình gia gia. Nếu là Vương Giã có thể đem gia gia của mình chữa khỏi, đừng nói 2000 vạn, liền xem như 200 triệu, đều là đáng giá. Người chung quanh nguyên một đám đều sợ ngây người, nhất là đối với những cảnh sát kia mà nói, Vương Giã dễ dàng như thế liền kiếm được 2000 vạn. Vậy bọn hắn mệt gần chết, tính là gì? Hắn còn đập ta trước đó chỗ y quán. Vương Giã nói tiếp, ta lại thêm 500 vạn. Viên Thính Hàn không chút do dự nói rằng, kỳ thật hắn biết, đệ đệ của mình chỉ là đập y quán trên bàn đồ uống trà, căn bản không đáng 500 vạn. Nhưng là hắn cũng không có cùng Vương Giã tranh luận, chỉ cần Vương Giã nhả ra, tiền không là vấn đề. Đi, ngươi đem tiền chuyển cho lão bà của ta. Các ngươi đem Viên Thính Vũ mang về nhà, ta ngày mai tới cửa cho hắn trị liệu. Hôm nay ta phải bồi lão bà của ta. Vương Giã cũng không có vội vã tới cửa cho Viên Thính Vũ trị liệu. Trời đất bao la, giờ phút này bồi lão bà lớn nhất. Dù sao, bọn hắn đã 3 năm không có gặp mặt. Tốt chảnh a. Mọi người chung quanh trong lòng yên lặng nói rằng, đây chính là Viên gia mời, hơn nữa cho 25 triệu, Vương Giã hở hững. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã quỳ liếm. Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Viên Tính Hàn, muốn nhìn một chút hắn sẽ là phản ứng gì. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắc phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 23, hai người nho nhỏ đuốt ve an ủi chương 23, hai người nho nhỏ đuốt ve an ủi đám người không biết là, Viên Thính Hàn nghe nói như thế, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại trong lòng vui mừng. Lúc trước hắn còn nghĩ, thế nào nhường Vương Giã đi nhà hắn. Không nghĩ tới, Vương Giã chính mình đưa ra. Dạng này vừa bạn, chờ Vương Giã cứu chữa đệ đệ của hắn về sau, lại cứu chữa ông nội hắn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lưu cục trưởng, hiện tại lão công ta có thể đi rồi sao? Ôn Minh Châu nhìn xem Lưu cục trưởng hỏi. Tùy thời có thể. Lưu cục trưởng nói rằng, Viên gia người trong cuộc này đều không truy cứu, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Dù sao, hắn còn thiếu chơi Vương Giã một cái ân tình đâu. Lão công, chúng ta đi thôi. Ôn Minh Châu quay đầu, đối với Vương Giã rất ôn nhu nói. Đây là Ôn Minh Châu sao? Sẽ không bị đoạt xá a, đây là trong mọi người tâm ý tưởng chân thật nhất. Nhất là Viên Thính Tuyết. Ôn Minh Châu đối với khác phái đến cỡ nào kính nhi viết chi, nàng lại biết rõ rành rành. Không nghĩ tới, đối Vương Giã sẽ là bộ dáng này. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ta đi trước, về sau ta có thời gian, trở lại thăm ngươi. Lúc này, Vương Giã quay đầu đối với Giang Nam Yên nói rằng, nghe được hắn lời này, người chung quanh lại một lần trợn mắt hốt mồm. Ngay trước Ôn Minh Châu cái này chính quy lão bà mặt, Vương Giã cũng dám gọi những người khác lão bà, thật không sợ Ôn Minh Châu nổi trận lôi đình sao? Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Ôn Minh Châu, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Nhưng đám người khiếp sợ là, Ôn Minh Châu không phản ứng chút nào, thật giống như không nghe thấy như thế. Tại mọi người nhìn soi mói, Vương Giã cùng Ôn Minh Châu rời đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới Ôn Minh Châu bên cạnh xe. Làm Ôn Minh Châu mở cửa xe thời điểm, Vương Giã phát hiện, tại xe xếp sau, vậy mà ngồi một nữ nhân. Tới phía trước đi. Nhìn thấy nữ nhân này, Ôn Minh Châu rất không khách khí nói rằng, nàng nhường hàng sau nữ nhân trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng là Ôn Minh Châu cận bệ, chỉ cần là Ôn Minh Châu ra ngoài, nàng cùng hàng phía trước lái xe Vân Ca đều sẽ một trước một sau đối với nó tiến hành bảo hộ. Nàng ngồi ở hàng sau, bất luận Ôn Minh Châu tao ngộ tình huống như thế nào, nàng đều có thể trước tiên đối với nó tiến hành bảo hộ. Ba năm này, Ôn Minh Châu lần thứ nhất nhường nàng ngồi vào phía trước. Mặc dù trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng là xem như bảo tiêu, tự nhiên muốn phục tùng mệnh lệnh. Làm Vương Giã cùng Ôn Minh Châu ngồi vào hàng sau thời điểm, trước mặt hai cái bảo tiêu thỉnh thoảng nhìn một chút Vương Giã. Bọn hắn thực sự nhìn không ra, Vương Giã đến tột cùng có tài đức gì, có thể dẫn tới Ôn Minh Châu cái này thành châu thị đệ nhất mỹ nữ ưu ái. Xe chạy ra khỏi đi một khoảng cách về sau, Ôn Minh Châu đông nhiên ôm lấy Vương Giã cổ, đầu tựa vào bộ ngực của hắn. Sau đó, nàng như cái chó con như thế, dùng sức tại Vương Giã trên thân ngửi ngửi. Chính là cái này mùi vị quen thuộc, hôn hai cái, đều cảm giác sống lại như thế. Ôn Minh Châu vẻ mặt hưởng thụ nói. Thấy được nàng dạng này, Vương Giã cười cười, sờ lên tóc của nàng. Ba năm trước đây tại Đông Nhạc Sơn bên trên thời điểm, Ôn Minh Châu liền ưa thích nghe trên người hắn hương vị. Chính hắn cái gì cũng ngửi không thấy, nhưng là Ôn Minh Châu luôn nói, trên người hắn có một loại thơm thơm hương vị. Dựa theo Ôn Minh Châu chính mình lời giải thích, đây là nàng ghen, lựa chọn Vương Giã ghen. Ôn Minh Châu hai cái bảo tiêu nhìn thấy Vương Giã tay, vuốt ve Ôn Minh Châu phía sau lưng, hai người cắn răng nghiến lợi. Người không biết, còn tưởng rằng Vương Giã làm cái gì tội ác tại trời chuyện đâu. Các nàng trước đó một mực tại ngăn cản nam nhân khác tới gần Ôn Minh Châu, bây giờ thấy nàng cùng Vương Giã như thế thân cận, luôn cảm giác giống như thứ thuộc về chính mình bị người đoạt. Đến, ta cho ngươi tay cầm mạch, nhìn xem ngươi ba năm này tốt lấy không có. Vương Giã nói, bắt lấy Ôn Minh Châu cổ tay. Bệnh của ta đã hoàn toàn khỏi rồi, ba năm này không còn có phát tác qua. Lão công, ngươi thế nào sớm như vậy liền xuống núi? Nguyệt Ly tỷ tỷ không phải nói, ngươi phải qua 25 tuổi, khả năng xuống núi sao? Ôn Minh Châu tò mò hỏi. Vốn là dạng này kế hoạch, nhưng là về sau A Đại cùng A Nhị đều nói, một mực chờ ở trên núi khổ tu, bất lợi cho ta tu luyện. Muốn ta xuống núi lịch lãm, cảm ngộ sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly. Dạng này có lợi cho tâm cảnh ta tăng lên. Nguyệt Ly tỷ tỷ sau khi suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Thế là ta liền xuống núi tìm được ngươi rồi. Ta trả lại cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Vương Giã vừa cười vừa nói. Lễ vật gì? Ôn Minh Châu tò mò hỏi. Vương Giã lúc này lật bàn tay một cái, một lớn nâng màu trắng bách hợp xuất hiện ở trong ngực của hắn. Cho ngươi. Vương Giã đem 33 đóa màu trắng bách hợp đưa đến Ôn Minh Châu trước mặt nói rằng. Ngươi cùng với ai học, còn biết đưa nữ hải tử bỏ ra. Ôn Minh Châu nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện bó hoa, cũng không có kinh ngạc, nhưng là vẻ mặt mừng rỡ nói rằng. Nói thật, nàng chưa từng có nghĩ tới, Vương Giã sẽ đưa chính mình hoa. Đây là ta vừa tới Thanh Châu thị thời điểm mua cho ngươi. Ta nghe trên đường người nói, xa cách từ lâu trùng phùng, hẳn là dùng một bó hoa biểu thị yêu thương. Mua xong về sau, ta mới nhớ tới, ta không biết rõ số di động của ngươi, cũng không biết ngươi ở nơi đó, liền thu lại. Ta còn nghe trên đường người nói, muốn cho lão bà mua nhà mua xe. Ta đã kiếm được tiền, ta lúc đầu dự định hôm nay mua tới cho ngươi cụ lì nạn, kết quả bị cảnh sát dẫn tới cục cảnh sát. Đi, lão bà, chúng ta bây giờ đi trước y quán, chờ ta lấy tiền, mua tới cho ngươi cụ lì nạn. Vương Giã vội vàng nói. Động tác của hắn bị Ôn Minh Châu ngăn lại. Lão công, đối với ta mà nói, ngươi chính là lễ vật tốt nhất. Cái khác xe gì tử, phòng ở, đều không quan trọng. Ôn Minh Châu nói, càng thêm dùng sức ôm chặt Vương Giã. Đạo lý này, nàng 3 năm trước đây liền hiểu. Nếu như không phải Vương Giã 3 năm trước đây cứu được nàng, nàng đã sớm chết. Hai cái bảo tiêu nghe nói như thế, trợn mắt hốt mồm. Cái này không tinh khiết yêu đương nào đi. Ai dám tin tưởng, chấp trưởng Ôn thị tập đoàn nữ tổng giám đốc, trên thực tế là yêu đương não. Ngươi có thể không cần, nhưng là ta không thể không cấp. Chờ Viên Thính Hàn đem thiếu ta 25 triệu chuyển tới ngươi thẻ ngân hàng về sau, ngươi cũng không cần cho ta, chính mình giữ lại hoa. Vương Giã suy nghĩ một chút nói rằng, cái này đều không quan trọng, lão công, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi sau khi xuống núi chuyện. Ngươi đến Thanh Châu thị thời gian dài bao lâu, những ngày này đều ở nơi đó. Ôn Minh Châu tò mò hỏi. Nàng thật là biết, Vương Giã không có thẻ căn cước, cũng không có thẻ ngân hàng. Thậm chí, trên thân liền một xu tiền đều không có. Tại đương kim xã hội này, một phân tiền làm khó anh hùng hán, không có tiền nửa bước khó đi. Vương Giã lần thứ nhất xuống núi, không hiểu xã hội hiện nay pháp tắc sinh tồn, còn người không có đồng nào, đưa mắt không quen, thật không biết hắn là thế nào tại Thanh Châu thị sinh tồn. Ta sau khi xuống núi, vừa hay nhìn thấy một chiếc lấy đủ BM đầu xe, liền ngăn lại, ngươi đã nói, đủ BM đầu xe, chính là Thanh Châu cứ như vậy, Vương Giã đem chính mình sau khi xuống núi chuyện, bắt đầu cho Ôn Minh Châu giảng thuật lên. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan."
Chương 24, Ôn gia để lọt tài, tài vận bị đánh cắp. Chương 24, Ôn gia để lọt tài, tài vận bị đánh cắp. Nghe xong Vương Giá kinh lịch, Ôn Minh Châu cùng nàng hai cái bảo tiêu tất cả đều trợn mắt hốt hoồm.
"Lão công, không hổ là ngươi. Nếu là đổi lại là ta, ta có thể làm không đến như ngươi loại này tình trạng.
Ngươi cái này kinh nghiệm, cùng phim như thế đặc sắc." Ôn Minh Châu từ đáy lòng nói.
Ngay cả nàng hai cái bảo tiêu, nhìn về phía Vương Giá ánh mắt cũng không giống nhau.
Không phải tùy tiện một người, đều có thể tại một đám cùng hung cực các lưu manh trong tay, cứu Viên Tính Tuyết.
Cũng không phải ai, đều có thể mang theo không chút xu bạc, đưa mắt không quen tình huống hạ, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền kiếm 46 triệu.
Không thể như thế so. Người ai cũng có sở trường riêng, nếu là so làm ăn, ta khẳng định không sánh bằng ngươi.
Vương Giá nói rằng,
ta mặc kệ, lao công của ta chính là thiên hạ cực kỳ đồng.
Ôn Minh Châu như cái tiểu nữ nhân như thế nói.
Một màn này, lại để cho kia hai cái bảo tiêu mở rộng tầm mắt.
Rất nhanh, xe lái vào Thanh Châu thị giá phòng sang quý nhất cư xá, Đào Lý Giang Nam. Nơi này là hoàn toàn xứng đáng khu nhà giàu, mỗi một nhà trệt giá đều tại 20 vạn trở lên.
Có thể ở tại người nơi này, không phú thì quý.
Lao công, chúng ta đến nhà.
Ôn Minh Châu ôm hoa, đối với Vương Giá nói rằng.
Vương Giá sau khi xuống xe, nhìn chung quanh bốn phía một cái hoàn cảnh.
Càng xem, lông mày của hắn càng nhăn.
Lao công, thế nào?
Thông qua Vương Giá biểu lộ, Ôn Minh Châu đã nhìn ra không đúng, thế là dò hỏi.
Các ngươi cái biệt này, phong thủy mặc dù không tệ, nhưng là để lọt tài.
Vương Giá nhàn nhạt.
Phốc phốc.
Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên cạnh vang lên một cái tiếng cười nhạo.
Vương Giá quay đầu nhìn lại, phát hiện phát ra tiếng cười chính là một cái nhìn qua chừng 20 tuổi nữ hải, nàng cùng Ôn Minh Châu có 5-6 phần tương tự.
Đơn thuần mỹ mạo lời nói, sát thực dung mạo không tồi.
Thật là cùng Ôn Minh Châu đặt chung một chỗ tương đối lời nói, vậy thì lộ ra vô cùng bình thường.
Trăng sáng, không cho phép vô lễ.
Ôn Minh Châu nhìn thấy nữ tử này biểu lộ, vội vàng nghiêm túc nói,
đây là muội muội của nàng, Ôn Minh Nguyệt.
Nàng hiểu Vương Giá, biết hắn chưa từng bắn tên không đích.
Đã hắn nói như vậy, vậy khẳng định là nhìn ra một chút gì.
Tỷ, không phải ta vô lễ, ngươi có muốn hay không nghe một chút hắn đang nói cái gì?
Hắn nói chúng ta Ôn gia để lọt tài a.
Ôn Minh Nguyệt nhịn không được lớn tiếng nói,
Ôn gia mấy năm này, chuyện làm ăn phát triển không ngừng.
Ôn thị tập đoàn tại Ôn Minh Châu dẫn đầu hạng, giá trị thị trường lật ra gấp 3 có thừa.
Nếu như vậy đều xem như để lọt tài lời nói, kia những người khác tính là gì?
Tỷ, gia hỏa này sẽ không cố ý nói những lời này, gây nên chú ý của chúng ta a.
Tỷ, ta nghe nói, ngươi buổi chiều họp lái đến một nửa thì rời đi,
cũng là bởi vì gia hỏa này sao?
Gia hỏa này nhìn qua cũng không cái gì đặc biệt.
Ôn Minh Nguyệt ở một bên có chút âm dương quái khí tiếp tục nói,
đối với mình tỷ tỷ, nàng thật là từ nhỏ đem nó coi là thần tượng.
Tỷ tỷ nàng từ nhỏ đã là thiên tài, bất luận là học tập, vẫn là làm ăn phương diện, đều có thiên phú chi tài.
3 năm trước đây tiếp nhận Ôn thị tập đoàn về sau, càng là tại ngắn ngủi thời gian 3 năm, đem Ôn thị tập đoàn làm lớn làm mạnh.
Thật là, nàng hôm nay vậy mà nghe nói, tỷ tỷ của mình vì một người đàn ông, họp lái đến một nửa đi.
Càng kỳ quái hơn chính là, còn tại trong điện thoại xưng đối phương là lao công của mình.
Đây là nàng không thể nào hiểu được, cho nên sớm ngay tại nhà chờ đợi mình tỷ tỷ.
Vừa rồi nghe được xe thanh âm, nàng liền chạy đi ra, mong muốn hỏi thăm tin tưởng.
Không nghĩ tới, vừa đi ra biệt thự, liền nghe tới Vương Giá tại phát ngôn bừa bãi.
Trăng sáng, hắn gọi Vương Giá, là tỷ phu ngươi, cũng chính là lao công ta.
Ngươi về sau đối với hắn tôn trọng một chút, đừng mở miệng một tiếng ra hòa này.
Ôn Minh Châu nghiêm khắc nói.
Lao công, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì?
Sau đó, nàng quay đầu nhìn xem Vương Giá hỏi với giọng nhỏ nhẹ.
Cái này nhìn Ôn Minh Nguyệt là nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm thấy mình thần tượng sợ phòng.
Tỷ tỷ nàng lúc nào thời điểm, dùng thái độ như vậy nói với người khác nói chuyện.
Có người tại các ngươi Ôn gia bố trí một cái đánh cắp tài khí tiểu trận pháp, ngay tại từng điểm đánh cắp Ôn gia tài khí.
Nếu như ta không nhìn lầm, ngày hôm qua thời điểm, Ôn gia liền trôi mất một khoản tiền tài.
Vương Giá giải thích nói.
Hẳn là sẽ không a, chúng ta Ôn gia bảo an hệ thống rất mạnh.
Hơn nữa, một khi tiền của chúng ta tài mất trộm lời nói, chúng ta nhất định có thể trước tiên liền phát hiện.
Ôn Minh Châu giải thích nói.
Không phải nàng không tin Vương Giá phán đoán, mà là bọn hắn xác thực không có mất đi tiền tài.
Đối phương là đánh cắp nhà các ngươi tài khí, mà không phải tiền tài.
Sẽ không trực tiếp đánh cắp Ôn gia tài vật, cho nên vẹn vẹn nhìn bề ngoài bên trên tài vật, khẳng định nhìn không ra cái gì.
Người vãng sinh ý phương diện tra, nhìn xem có hay không bởi vì một ít chuyện tạo thành tổn thất.
Vương Giá nói rằng,
giả thân giả quỷ, hồ ngôn loạn ngữ, cùng thần côn như thế.
Ôn Minh Nguyệt nhìn xem Vương Giá rất không khách khí nói rằng,
Vương Giá một người như vậy, thế nào xứng với tỷ tỷ nàng?
Tỷ tỷ nàng sẽ không bởi vì không có nói qua yêu đương, bây giờ bị yêu đương choáng váng đầu óc đi.
Có vài nữ nhân chính là như vậy, không có yêu đương trước đó, nữ cường nhân, tính cách hung hăng, lôi lệ phong hành.
Thật là một khi yêu đương về sau, liền sẽ biến thành yêu đương não, lấy lòng loại hình nhân cách.
Nàng có lý do hoài nghi, tỷ tỷ mình chính là như vậy.
Bằng không, làm sao lại trực tiếp xưng hô Vương Giá là lão công?
Dù sao, song Vương gia trưởng còn không có đã gặp mặt đâu.
Ta gọi điện thoại tra một chút.
Ôn Minh Châu đối với Vương Giá là 100% tin tưởng, trước tiên lấy điện thoại di động ra, bấm trợ lý điện thoại.
Tinh Uyển, giúp ta tra một chút, cả ngày hôm qua, công ty cái kia hạng mục đã xảy ra hao tổn.
Cúp điện thoại về sau, Ôn Minh Châu mang theo Vương Giá, liền tiến vào Ôn gia.
Đại tiểu thư,
đại tiểu thư.
Tại Ôn Minh Châu đi vào biệt thự quá trình bên trong, Ôn gia hạ nhân không ngừng mà hướng nàng vấn an.
Ngay lúc này, một cái nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng, người mặc câu phục áo lót nam tử, đi tới Ôn Minh Châu trước mặt.
Đại tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta là hiện tại ăn cơm, vẫn là chờ biết lái cơm? Hắn dò hỏi. Chờ ta cha mẹ trở về sau, lại mở cơm. Minh Bạch. Xuyên áo lót nam tử nói một câu, liền xoay người rời đi. Hắn là ai? Chờ đối phương sau khi đi, Vương Giá hỏi. Hắn là Ôn gia quản gia Dư Lực, chúng ta đều gọi hắn Dư Bá. Ôn Minh Châu giải thích nói. Nhà các ngươi tài khí, chính là bị hắn đánh cắp. Vương Giá lòng tin 10 phần nói. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ôn Minh Châu vẫn không nói gì, Ôn Minh Nguyệt vượt lên trước lớn tiếng nói. Cái gì không có khả năng? Lúc này, một cái hơn 70 tuổi lão giả từ trên lầu trên bậc thang đi xuống dò hỏi. Gia gia, ngươi không biết rõ, tỷ tỷ không biết rõ từ chỗ nào lĩnh trở về một cái nhà quê như thế nam tử, nói là lao công của mình. Hắn đến một lần nhà chúng ta, liền nói Dư Bá là kẻ trộm. Dư Bá đến nhà chúng ta nhanh 30 năm, là nhìn ta cùng tỷ tỷ lớn lên, làm sao có thể là kẻ trộm. Ôn Minh Châu đi vào lão giả bên cạnh, đỡ lấy hắn nói rằng. Lão giả từ trên thang lầu đi xuống về sau, dùng một loại ánh mắt sắc bén nhìn xem Vương Giá. Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên Xuyên Không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 25, tài vận hết đợt này đến đợt khác. Chương 25, tài vận hết đợt này đến đợt khác. Ôn Minh Châu tiếp nhận Ôn Thị tập đoàn 3 năm, mặc dù đem giá trị thị trường lật ra gấp 3. Nhưng lại Ôn gia lúc đầu có thể ở Thanh Châu thị chiếm hữu một chỗ cắm rủi, hơn nữa gia tộc sản nghiệp có kích thước nhất định, là bởi vì Ôn Minh Châu gia gia. Cũng chính là Vương Giá trước mặt vị lão giả này, Ôn Cửu Hoa. Năm đó Ôn Cửu Hoa tay trắng làm nên sự nghiệp, tại hơn 40 năm thời gian bên trong, nhường Ôn gia trở thành Thanh Châu thị hảo môn một trong. Trên người hắn khí thế, cùng ánh mắt của hắn, cũng không phải bình thường người có thể đối kháng. Vương Giá đối mặt hắn ánh mắt, không sợ hãi chút nào. Đã từng, Vương Giá vì luyện tập ánh mắt, tại Đông Nhạc Sơn thời điểm, cùng Sài Lang Hổ báo đối mặt, mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ cần Vương Giá bằng lòng, hắn có thể nhường Ôn Cửu Hoa bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Bất quá, hắn cũng không có làm như vậy. Bất kể nói thế nào, đối phương đều là Ôn Minh Châu gia gia, hắn vẫn là phải hơi tôn kính một chút. Người chính là Vương Giá. Ôn Cửu Hoa nhìn xem Vương Giá nói rằng, hắn một ngụm liền nói rõ Vương Giá danh tự. Người biết ta? Vương Giá có chút tò mò hỏi. Minh Châu nha đầu này từng nói với ta hai người các ngươi chuyện, ta biết là ngươi cứu được nàng. Ta cũng biết, các ngươi tại Đông Nhạc Sơn thần nữ miếu thời điểm bái đường. Cửa hôn sự này, ta đồng ý. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta cháu rể. Ôn Cửu Hoa vừa cười vừa nói. Gia Gia, ngươi sao có thể như thế sẽ đồng ý? Ôn Minh Nguyệt lúc này nhịn không được hỏi. Có vấn đề gì? Việc này tỷ tỷ ngươi đồng ý, Vương Gia đồng ý, ta cũng đồng ý. Chẳng lẽ lại, còn muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi? Ôn Cửu Hoa hỏi ngược lại. Cũng là không cần trưng cầu ý kiến của ta, chỉ là song phương phụ mẫu cũng còn chưa từng gặp mặt, chúng ta cũng đều không hiểu rõ hắn là một cái dạng gì người. Sao có thể như thế qua loa liền thừa nhận thân phận của hắn? Ôn Minh Nguyệt cao mày nói rằng, nàng thực sự có chút không hiểu Gia Gia ý nghĩ. Vương Gia không cha không mẹ, không cần đến song phương phụ mẫu gặp mặt. Chúng ta nhận định hắn, việc này liền thành. Minh Châu, tìm thời gian hai người các ngươi đi lĩnh chứng. Hiện tại xã hội này, quan bài cái đường, người ta không thừa nhận. Ôn Cửu Hoa dặn dò. Minh Bạch, ta tìm thời gian liền đi. Ôn Minh Châu nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này, Ôn Minh Nguyệt mặc dù không có cam lòng, nhưng là không nói gì nữa. Tại Ôn gia, nàng là địa vị thấp nhất, trên cơ bản không có gì quyền nói chuyện. Đinh linh linh lúc này, Ôn Minh Châu điện thoại di động vang lên lên. Tinh Uyển, cha ra được chưa? Nàng kết nối điện thoại về sau dò hỏi. Cha ra được, thị Bắc khu một cái du lịch hạng mục, bởi vì ngoài ý muốn, đại khái tạo thành 1000 vạn tả hữu tổn thất. Bên đầu điện thoại kia trợ lý nói rằng. Cúp điện thoại, Ôn Minh Châu nhìn về phía Vương Giá. Ngày hôm qua một cái hạng mục, tổn thất 1000 vạn. Số liệu này có chút ít, ta căn bản cũng không có để ý. Ôn Minh Châu như nói thật nói. Ôn thị tập đoàn hạng mục có rất nhiều, tới trong tay nàng hạng mục, thấp nhất đều là lấy ước làm đơn vị. Thậm chí rất nhiều, lấy 1 tỷ, chục tỷ làm đơn vị. 1000 vạn tổn thất, đối với nàng mà nói, thật sự là quá nhỏ, cũng khó trách nàng không biết rõ. Chúng ta Ôn thị tập đoàn gia đại nghiệp đại, có chút hạng mục kiếm tiền, tự nhiên cũng có chút hạng mục không kiếm tiền. Có đôi khi, có chút ít hao tổn, rất bình thường a. Chỉ dựa vào điểm này, liền nói Dư Bá là kẻ trộm, quá gượng ép đi. Ôn Minh Nguyệt thay Dư Bá giải thích. Ôn Minh Châu cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía Vương Giá. Kỳ thật, trong lòng của nàng cũng có dạng này nghi hoặc. Tài khí vật này sẽ không chống rông sinh ra, cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có thể theo một người, hướng chạy một người khác. Các ngươi Ôn gia tổn thất 1000 vạn, kia nghĩ đến Dư Bá hoặc là người nhà của hắn, nhất định thu được giống nhau nhiều tiền tài. Điểm này, các ngươi hẳn là có thể tra được a? Vương Giá hỏi. Như thế không khó. Ôn Minh Châu nói, lại lấy ra điện thoại, bấm trợ lý điện thoại. 1000 vạn không phải số lượng nhỏ, không thể nào là trên đường nhặt được, luôn có lai lịch. Nếu quả như thật có số tiền kia, chỉ cần bằng lòng tra, luôn có thể tra được dấu vết. Không có nhường mấy người chờ thời gian quá dài, Ôn Minh Châu trợ lý liền tra được Ôn Minh Châu mong muốn chuyện. Hôm qua, Dư Bá Nhi tử mua trương sổ số, trúng 1000 vạn. Ôn Minh Châu đối với mình ra ra cùng Vương Giá nói rằng, nghe nói như thế, mấy người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Vương Giá. Bọn hắn không nghĩ tới, thật đúng là bị Vương Giá nói trúng. cái này cũng có thể chính là trùng hợp. Người ta vận khí tốt, chúng sổ số chúng 1000 vạn. Ôn Minh Nguyệt chưa từ bỏ ý định nói rằng, loại sự tình này không có trực tiếp chứng cứ, rất khó kết luận. Dư bá, Ôn Minh Châu cũng mặc kệ điểm này, lớn tiếng la lên. Đối với Vương Giã lời nói, nàng là tin tưởng vô điều kiện. Những người khác đối với Vương Giã không hiểu rõ, nhưng là nàng gặp qua Vương Giã thần kỳ một mặt. Ở phương diện này, chỉ cần Vương Giã nói, nàng liền tin. Đại tiểu thư, ta ở chỗ này. Dư bá ở phía xa lớn tiếng đáp lại nói. Sau đó, hắn thở hồng hộc đi vào Ôn Minh Châu trước mặt, nhìn xem nàng dò hỏi, đại tiểu thư, có cái gì phân phó? Ôn Minh Châu không nói gì, chỉ là lặng lặng dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn xem hắn. Giờ phút này trên người nàng có một loại không giận tự uy. Làm 3 năm Ôn Thị tập đoàn tổng giám đốc, trong lúc bất chi bất giác, Ôn Minh Châu trên thân cũng mang tới một tia thượng vị người khí thế. Bị Ôn Minh Châu ánh mắt xem kỹ, Dư Bá trên trán xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh. Dư Bá, là ai dạy ngươi thuật pháp, cướp đoạt chúng ta Ôn gia tài khí? Sau một lát, Ôn Minh Châu nhìn xem Dư Bá hỏi. Nghe nói như thế, Dư Bá con ngươi mạnh mẽ có rút lại một chút. Hiển nhiên, Ôn Minh Châu lời nói mới rồi, đâm trúng trong lòng của hắn nhất lo lắng, sợ hãi nhất chuyện. Đại tiểu thư, cái gì tài khí? Có ý tứ gì? Ta nghe không biết rõ. Dư Bá vẻ mặt vô tội mà hỏi. Hôm qua, Ôn Thị tập đoàn bởi vì ngoài ý muốn, tổn thất 1000 vạn. Mà con của ngươi, hôm qua vừa lúc mua sổ số trúng 1000 vạn. Trên thế giới, thật có chuyện trùng hợp như vậy? Dư Bá, ngươi hẳn là tin tưởng, ta nếu là không có chứng cứ, sẽ không đem ngươi gọi tới, trực tiếp hỏi ngươi. Xem ở ngươi những năm này tại Ôn gia cần cù chăm chỉ phân thượng, chính ngươi bàn giao, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Có thể ngươi nếu là không nói, ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Ôn Minh Châu hỏi. Nàng lời này vừa ra, Ôn gia hạ nhân hai mặt nhìn nhau. Một số người cảm thấy, đại tiểu thư có thể hay không sai lầm. Bọn hắn cũng đều cùng Dư Bá cộng sự rất nhiều năm, biết cách làm người của hắn, sẽ không làm có hại chủ gia tài sản chuyện. Bất quá cũng có một số người hiểu rõ Ôn Minh Châu, biết nàng không phải loại kia bắn tên không đích người. Không có chứng cứ, sẽ không trước mặt nhiều người như vậy, cùng Dư Bá đối chất nhau. Đại tiểu thư, cái này thật chính là trùng hợp a. Ta thật không có làm qua bất kỳ thật xin lỗi Ôn gia chuyện. Dư Bá thái độ thành khẩn nói rằng, hắn làm những chuyện như vậy, cực kỳ ẩn nấp, hơn nữa không có để lại bất cứ dấu vết gì, Ôn Minh Châu tuyệt đối không có chứng cứ. Bằng vào con của mình trúng 1000 vạn điểm này, đây không tính là chứng cứ. Không có chứng cứ, Ôn Minh Châu cũng không cách nào trước mặt nhiều người như vậy xử lý hắn. Ôn Minh Châu nhìn thấy Dư Bá chưa thấy quan tài chưa rơi lệ dáng vẻ, đem ánh mắt nhìn về phía Vương Giã. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế ra, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 26, đánh cắp tài vận môi giới chương 26, đánh cắp tài vận môi giới Ôn Minh Châu chính mình cũng không có chứng cứ, chỉ có thể nhìn Vương Giã. Vương Giã nhìn thấy Ôn Minh Châu nhìn về phía ánh mắt của mình, liền biết rồi đối phương ý tứ. Hắn tiến lên một bước, đi tới Dư Bá trước mặt. Ngươi tại Ôn gia cái hướng kia dưới mặt đất, chôn cái gì? Vương Giã chỉ vào một cái phương hướng đông nhiên hỏi. Nghe nói như thế, Dư Bá con ngươi lần nữa hung hăng có rút lại một chút. Ta không có chôn cái gì. Ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Sau một khắc, hắn ngụy biện nói, lão bà, phái hai người mang lên đào đất công cụ, đi với ta một chuyến. Vương Giã nhìn xem Ôn Minh Châu nói rằng, Vân ca, hai người các ngươi đi lấy thuần sắt tới. Lão công, ta đi chung với ngươi nhìn xem. Những người khác cũng đều cùng ta cùng đi. Ôn Minh Châu đối với Ôn gia cái khác hạ nhân nói rằng, đã xảy ra loại sự tình này, tự nhiên cần xuất ra chứng cứ. Bằng không, yên lặng xử lý Dư Bá, khó mà phục chúng. Ôn gia hạ nhân nếu là đem chuyện này truyền đi, có hại Ôn gia danh tiếng. Người làm ăn, trọng yếu nhất chính là danh tiếng. Chóc gian cầm xong, bắt tặc cầm tang, nhất định phải xuất ra chứng cứ. Cứ như vậy, Ôn gia một đám người, tại Vương Giã dẫn đầu hạ, đi tới sân nhỏ đông nam sừng một khối trên bãi cỏ. Chính là chỗ này, đào mở. Vương Giã dùng chân điểm một cái một mảnh đất, đối với cầm thủng sắt Vân Ca hai người nói rằng. Vân Ca hai người bọn họ, cầm thủng sắt liền đào. Dư Bá nhìn thấy hai người động tác, hai chân run lên, giống như đứng cũng không vững. Hắn không nghĩ tới, Vương Giã lập tức đã tìm được địa phương. Có cái gì? Trên mặt đất đào một lúc sau, Vân Ca bỗng nhiên nói rằng. Nói xong, nàng liền cúi người, đem đào được đồ vật đem ra. Đây là một cái vương bức chiếc hộp màu đen, chỉnh thể hiện lên màu đỏ thẫm, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Vân Ca cầm lấy hộp về sau, liền phải đem nó mở ra. Không thể mở ra. Vương Giã vội vàng chặn lại nói. Cái này khiến Vân Ca không hiểu nhìn về phía hắn. Cái này trong hộp góp nhặt đại lượng sát khí. Ngươi nếu là tùy tiện mở ra, tất nhiên sẽ bị sát khí chỗ va chạm. Đến lúc đó, nặng thì tại chỗ tử vong, nhẹ thì một bệnh không dậy nổi. Vương Giã giải thích nói. Nghe nói như thế, Vân Ca trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn về phía Vương Giã ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm kích. Nếu như nàng vừa rồi thật lỗ mãng mở ra, lúc này chỉ sợ sinh tử khó liệu a, vậy chúng ta muốn làm sao khả năng mở ra? Vân Ca hỏi. Vương Giã tiến lên một bước, rồi ra hai ngón tay, trên không trung vung lên mấy lần. Theo ngón tay hắn vung lên, trên đầu ngón tay mặt có từng đạo ánh sáng màu hoàng kim hiện hiện. Những này ánh sáng màu hoàng kim trên không trung đan vào một chỗ, tạo thành một đạo phủ. Đi. Vương Giã khẽ quát một tiếng, không trung phủ bay về phía Vân Ca trong tay ngụm. đám người tinh tường cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh theo trong hộp tứ tán mở, cuối cùng tiêu tán tại không khí bên trong.
"Tốt, mở ra a."
Vương Gia nói rằng. Vân Ca thận trọng mở hộp ra, đám người tất cả đều đem ánh mắt rời đã qua. Chỉ thấy trong hộp có một cái màu vàng lá bùa. Tại màu vàng lá bùa phía trên, dùng màu đỏ dây thừng cột một túm tóc. Hắn chính là lợi dụng cái này một túm tóc xem như môi giới, đánh cắp Ôn Gia tài khí. Vương Gia nhìn xem trong hộp đồ vật nói rằng: "Dư Bá, ngươi có lời gì có thể nói?" Ôn Minh Châu quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Dư Bá. Coi như thứ này thật giống vị tiên sinh này nói như vậy, có thể đánh cắp Ôn Gia tài khí, vậy cũng không thể đại biểu những vật này cùng ta có quan hệ a. Dư Bá lần nữa ngụy biện nói. Hắn biết rõ, hiện tại nếu là thừa nhận, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ôn Minh Châu cũng không phải một cái nhân từ nương tay người, cho nên không đến chứng cứ vô cùng xác thực một phút này, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dư Bá chẳng lẽ quên, Ôn Gia khắp nơi đều có giám sát, nơi này cũng không ngoại lệ. Vân Thi, điều giám sát. Ôn Minh Châu quay đầu đối với một cái khác cận vệ nói rằng. Là. Vân Thi nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, nàng liền trở lại. Đại tiểu thư, nơi này giám sát bị người làm hỏng. Vân Thi cung kính nói rằng. Nàng lời này vừa ra, mọi người ở đây tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Dư Bá. Dư Bá ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn xem như Ôn Gia quản gia, tại Ôn Gia địa vị gần với Ôn Minh Châu mấy người bọn hắn, xóa bỏ một đoạn giám sát, dễ như trở bàn tay. Hắn muốn làm loại sự tình này, đương nhiên sẽ không lưu lại một chút chứng cứ. Nếu không phải Vương Giã một ngụm nói toạc ra hắn ở chỗ này chôn đồ vật, những gì hắn làm, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Dư Bá, ngươi cảm thấy không có giám sát, ta liền không có chứng cứ sao? Vân Thi, đem những này tóc cầm lấy đi làm DNA kiểm tra, nhìn xem tóc chủ nhân đến tuột cùng là ai. Ôn Minh Châu nói lần nữa, không cần phiền toái như vậy, hắn đã lợi dụng những này tóc làm môi giới, đánh cắp Ôn Gia tài khí. Ta chỉ cần lần nữa thông qua những này tóc xem như môi giới, nhường tóc chủ nhân gặp phản vệ. Đến lúc đó, đối phương sẽ sống không bằng chết, ngày ngày gặp hàng bạn con kiến thực cốt thống khổ. Cuối cùng, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vương Gia nói, đối với hộp vây vây tay. Trong hộp kia một túm tóc, bay thẳng tới Vương Gia trong tay. Không cần, không cần ngay lúc này, Dư Bá hô to nhào về phía Vương Gia, mong muốn từ trong tay của hắn đem đầu tóc cướp về. Nhưng mà, hắn còn chưa tới Vương Gia trước mặt, liền bị Vương Gia một cước đá bay. Bị đá bay Dư Bá, căn bản không để ý tới thương thế của mình, vội vàng quỳ trên mặt đất. Đại tiểu thư, ta nhận lầm, van cầu các ngươi không nên thương tổn tóc chủ nhân. Dư Bá quỳ trên mặt đất một bên dập đầu một bên cầu xin nói. Trên trán của hắn xuất hiện tụ huyết, hắn cũng không để ý chút nào. Hiện tại ngươi thừa nhận là ngươi đánh cắp Ôn Gia tài khí. Ôn Minh Châu hỏi. Là ta, đều là ta, đây hết thảy đều là ta làm. Cầu đại tiểu thư không nên thương tổn nhi tử ta, đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Dư Bá lớn tiếng nói. Hắn lời này vừa ra, Ôn Gia hạ nhân lập tức kinh ngạc thốt lên. Mặc dù trước đó Ôn Minh Châu cùng Vương Giã đều nói là Dư Bá đánh cắp Ôn Gia tài khí, thật là không có chứng cứ, bọn hắn đều bán tín bán nghi. Hiện tại nghe được Dư Bá chính miệng thừa nhận, bọn hắn nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến Dư Bá là như vậy người. Đại tiểu thư, ta nhớ được Dư Bá nhi tử là cái tên ngốc ca, việc này phải cùng hắn không quan hệ mới đúng, Dư Bá vì cái gì như thế sợ hãi? Lúc này một cái cùng Dư Bá tuổi tác tương tự trung niên nhân đứng ra nói rằng, hắn đến Ôn Gia cũng rất nhiều năm, cho nên đối với Dư Bá trong nhà tình huống hiểu khá rõ. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Vân Thi, đi thăm dò một chút Dư Bá nhi tử tình huống. Là, đại tiểu thư. Vân Thi nói một câu, liền xoay người rời đi. Ôn Minh Châu xoay người, nhìn về phía Dư Bá. Dư Bá, phản chủ người sẽ có kết cục gì, ngươi hẳn phải biết ta. Nàng nhẹ giọng nói rằng, thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng là nghe vào Dư Bá trong lỗ tai, liền như là tử thần thanh âm như thế. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất từ bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 27, dấu ở Dư Bá sau lưng đạo sĩ. Chương 27, dấu ở Dư Bá sau lưng đạo sĩ. Phản chủ người chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là chết. Phản chủ người, đừng nói Thanh Châu, phóng nhãn toàn bộ Long Quốc, bất luận là cái nào một nhà, đều dùng không được. Kết quả của bọn hắn, chỉ có chết. Dư Bá nghe được Ôn Minh Châu lời nói, trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Bất quá, hắn cũng không có cầu xin tha thứ. Hắn biết, cầu xin tha thứ vô dụng, hôm nay ai tới đều cứu không được hắn. Đại tiểu thư, xem ở ta tại Ôn Gia cái này 30 năm cẩn trọng phân thượng, còn mời buông tha nhi tử ta, hắn là vô tội. Dư Bá không vì mình cầu tình, chỉ cầu Ôn Gia có thể buông tha mình nhi tử. Xem như Ôn Gia quản gia, đối với Ôn Gia thủ đoạn lại biết rõ rành rành. Ôn Gia có thể có địa vị hôm nay, là từng bước một tại Thương Hải bên trong giết ra tới. Ôn Gia người, xưa nay đều không phải là nhân từ nương tay hạng người. Ôn Minh Châu có thể tại trong 3 năm này ổn thỏa Ôn Thị tập đoàn tổng giám đốc vị trí, tự nhiên cũng có thủ đoạn thiết huyết. Nói một chút con của ngươi là chuyện gì xảy ra? Hắn là thế nào khôi phục? Ôn Minh Châu nhìn xem Dư Bá hỏi. Một cái đồ đần, không có khả năng vô duyên vô cớ khôi phục. Ta nếu là nói ra, đại tiểu thư có thể bỏ qua cho nhi tử ta. Dư Bá hỏi. Nếu như mưu đồ chúng ta Ôn Gia tài khí chuyện, hắn không có tham dự lời nói, ta có thể vòng qua hắn. Ôn Minh Châu trầm tư một lát nói rằng. Loại sự tình này, bất luận nàng cuối cùng làm thế nào, ít nhất phải mặt ngoài đáp ứng. 6 năm trước, một cái đạo sĩ bỗng nhiên tìm tới ta, nói có thể giúp ta chữa khỏi nhi tử ta ngu dại, đánh cắp tài khí trận pháp, cũng là hắn dạy cho ta. Dư Bá như nói thật nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Điều kiện đâu? Ôn Minh Châu gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Thế gian này không có vô duyên vô cớ thiện ý, một người không có khả năng không có chút nào sợ cầu đổi tới trị liệu Dư Bá nhi tử. Hắn cho ta một chuỗi đàn mục thủ xuyến, để cho ta nghĩ biện pháp để vào đại tiểu thư gian phòng. Dư Bá thanh âm rất yếu nói. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Minh Châu, giống như lo lắng Ôn Minh Châu một giây sau liền sẽ nổi trận lôi đình. Ôn Minh Châu tại Dư Bá nâng lên tay chuỗi trong nháy mắt, sắc mặt đột biến, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một việc. 6 năm trước, nàng 18 tuổi lễ thành nhân thời điểm, Dư Bá đưa qua nàng một đầu vòng tay. Lễ thành nhân lúc kết thúc, Dư Bá tặng đầu này vòng tay bị Chu gia một cái tiểu nữ hài cầm đi. Không lâu sau đó, Chu gia tiểu nữ hài kia bởi vì lúc xuống lầu, ngoài ý muốn rơi xuống, đập tới đầu, biến thành đồ đần. Tất cả mọi người cảm thấy, cái kia chính là một trận ngoài ý muốn. Ngay cả Ôn Minh Châu cũng giống nhau cảm thấy như vậy. Bây giờ nghe Dư Bá lời nói, nàng mới hiểu được đi qua, đây không phải là ngoài ý muốn. Chu gia cô nương là cho nàng cản hay, bằng không biến thành đồ đần người, nhưng chính là nàng. Nghĩ tới đây, Ôn Minh Châu ánh mắt biến phá lệ băng lãnh. Những năm này, ngươi còn làm cái gì? Nàng nhẫn mại tính tình hỏi. Ngoại trừ 6 năm trước tay xuyên cùng lần này lên đánh cắp tài khí trận pháp bên ngoài, ta không tiếp tục làm qua những chuyện khác. Dư Bá nói rằng, cái đạo sĩ kia là lai lịch gì? Ôn Minh Châu truy vấn. Kỳ thật, nàng biết, vấn đề này hỏi đoán chừng cũng là hỏi không. Ta cũng không biết, là hắn chủ động tới tìm ta. Cái này 6 năm bên trong, ta tổng cộng chỉ thấy qua hắn 2 lần. Quả nhiên, Dư Bá trả lời không ra Ôn Minh Châu sở liệu. Vương Giã, ngươi có thể từng nhìn ra cái gì? Ôn Minh Châu quay đầu nhìn Vương Giã hỏi. Nàng tin tưởng, Vương Giã có thể nhìn ra những người khác không thấy được chuyện. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia đàn một thủ xuyến hẳn là một đôi. Đồng thời, hai cái tay xuyên phía trên khắc họa lấy mệnh cách trao đổi chân pháp. Làm trận pháp khởi động thời điểm, liền sẽ đem mang theo tay xuyên, hoặc là khoảng cách hai cái tay xuyên gần nhất hai người mệnh cách tiến hành trao đổi. Đương nhiên, loại này mệnh cách trao đổi chân pháp một người chỉ có thể sử dụng một lần. Con của hắn trời sinh ngu dại, cùng một người khác trao đổi mệnh cách về sau, liền sẽ chậm rãi khôi phục bình thường. Hết đợt này đến đợt khác, một người khác sẽ biến ngu dại. Nếu như Dư Bá nhi tử là người bình thường, tương đối nghèo khó, một người khác tương đối phú quý lời nói, phú quý người phú quý mệnh cách liền sẽ bị đổi đi. Mệnh cách trao đổi thời điểm, có một cái thứ tự trước sau. Vương Giã giải thích nói, kia mệnh cách bị trao đổi người, có thể khôi phục hay không? Ôn Minh Châu hỏi. Bất kể nói thế nào, Chu An An cũng coi là thay nàng ngăn cản một hai, nếu như có thể để cho khôi phục lời nói, nàng tự nhiên muốn cho đối phương khôi phục. Có thể. Vương Giã vô cùng tự tin nói. Nghe được hắn tự tin như vậy lời nói, Ôn Minh Châu trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười. Nàng liền biết, Vương Giã xưa nay cũng sẽ không nhường nàng thất vọng. Các ngươi đem hắn dẫn đi. Ôn Minh Châu đối với Ôn gia hạ nhân nói rằng, làm Dư Bá bị dẫn đi một phút này, kết cục liền đã định trước. Tiếp tục chờ đợi chỉ là nhìn xem có thể hay không thẩm vấn đi ra một chút những chuyện khác, hoặc là hỏi ra cái đạo sĩ kia dung mạo. Đại tiểu thư, cái này xử lý như thế nào? Lúc này, Vân Ca cầm trong tay hộp hỏi. Dung hỏa thiêu rơi liền tốt. Loại này hộp, không chỉ nơi này có, cá biệt ba người phương hướng cũng có. Ôn Minh Châu vẫn không nói gì, Vương Giã đoạt trước nói. Sau đó, hắn lại cho Ôn gia người, chỉ ra cá biệt ba người chôn lấy hộp địa phương. Làm Vương Giã trở lại trong biệt thự thời điểm, Ôn gia người ánh mắt nhìn về phía hắn hoàn toàn không giống như vậy. Vương Giã hôm nay vừa tới, liền một cái nhìn ra Ôn gia bị đánh cắp tài khí, hơn nữa bắt tới Ôn gia phản đồ. Liền một mực không quen nhìn Vương Giã Ôn Minh Nguyệt, lúc này cũng không còn đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ấm trên bàn cơm, gia lão gia tử nhìn xem Vương Giã, cười tán thưởng nói rằng: "Vương Giã không chỉ nghệ thuật cao minh, hơn nữa lại còn hiểu phong thủy chi thuật, thật sự là không tầm thường. Đều là thủ đoạn nhỏ, không đáng giá được nhắc tới." Vương Giã khoát tay áo nói rằng: "Loại sự tình này đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, đúng như cùng uống nước như thế đơn giản." "Thị phu, ngươi coi số mạng sao?" Đồng nhiên, Ôn Minh Nguyệt nhìn xem Vương Giã hỏi. "Sẽ, ngươi muốn đoán mệnh sao?" Vương Giã tò mò hỏi. Những người khác cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía nàng. "Ta muốn ngươi giúp ta tính toán, ta tại học y phương diện này, có thể hay không có sở thành." Ôn Minh Nguyệt nói ra mục đích của mình. Nàng học y trước đó, lòng dạ 10 phần, thề phải trở thành Long Quốc thứ nhất y sư. Hiện tại học y 3 năm, nàng thường xuyên hoài nghi lời người, cảm thấy mình căn bản không phải học y liệu. Mỗi một ngày, đều cảm thấy tràn đầy dày vò. Cho nên, hôm nay hỏi thăm về Vương Giã. "Ngươi là học y đi?" Vương Giã có chút ngoài ý muốn mà hỏi. 3 năm trước đây, thân thể ta xuất hiện vấn đề, nhìn khắp trong ngoài nước danh y đều không chữa khỏi. Khi đó, Trăng Sáng nha đầu ngốc này liền lập chí học y để muốn hoàn toàn chữa khỏi bệnh của ta. Hiện tại đã học y 3 năm. Ôn Minh Châu giải thích nói. 3 năm trước đây, nàng bệnh nặng một trận, trong ngoài nước danh y đối với nàng bệnh đều thúc thủ vô sách, thậm chí liền nguyên nhân bệnh đều không thể điều tra ra. Về sau, đi đến Đông Nhạc Sơn, mới bị Vương Giã chữa trị xong. Cũng là theo lúc kia, hai người kết quan hệ chặt chẽ. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà. Vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 28, mỹ nữ trong ngực, lại không thể muốn làm gì thì làm. Chương 28, mỹ nữ trong ngực, lại không thể muốn làm gì thì làm, ngươi cho ta một khối tiền. Vương Giã cũng không có lập tức cho Ôn Minh Nguyệt bắn mệnh, mà là mở miệng hỏi nàng đòi tiền. Ta đều gọi tỷ phu ngươi, ngươi tìm ta xin tiền. Ôn Minh Nguyệt tức giận hỏi. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng nàng chính là khó chịu. Nàng cảm thấy, đây không phải chuyện tiền, mà là thái độ vấn đề. Thông tục tới nói, xem bói là một loại tiết lộ tiên cơ chuyện. Ta hỏi ngươi muốn quái kim, là vì tốt cho ngươi. Ngươi cho quái kim, giải thích rõ giữa chúng ta là một loại giao dịch, tiết lộ tiên cơ nhân quả để ta tới gánh chịu. Ngươi nếu là không cho quái kim, kia nhân quả liền phải chính ngươi đến gánh chịu. Ngươi xác định không trả tiền sao? Vương Giã nhìn xem Ôn Minh Nguyệt hỏi. Nghe nói như thế, Ôn Minh Nguyệt không nói gì nữa. Ngược lại liền một khối tiền, cho liền cho. Hai chúng ta thêm vậy chắc, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Ôn Minh Nguyệt nói rằng. Vương Giã, ta cũng thêm một chút người phương thức liên lạc. Ôn Minh Châu cũng thuận thế tăng thêm Vương Giã tất cả phương thức liên lạc. Về sau cũng không thể lại phát sinh Vương Giã tìm không thấy tình huống của nàng. Hiện tại ngươi có thể cho ta đoán mệnh đi. Ngươi đem tay phải vươn ra đến. Đoán mệnh có rất nhiều phương thức, đã có thể nhìn tướng mạo, cũng có thể xem tướng tay, còn có thể nhìn ngày sinh tháng đẻ. Vương Giã dự định đưa tay tương hòa tướng mạo kết hợp lại, cho Ôn Minh Châu tính một quẻ. Đối với cái này, Ôn Minh Châu làm theo. Ta vừa nhìn, ngươi tại phương diện y học đã định trước không có cái gì thành tựu quá lớn, coi như cố gắng cả đời cũng bất quá là bình thường y sư trình độ. Mong muốn bằng vào y thuật trở thành cấp cao nhất y sư, đã định trước không có khả năng. Sau một lát, Vương Giã như thật nói rằng. Nghe nói như thế, Ôn Minh Nguyệt cắn môi một cái, trong mắt tràn đầy không cam tâm. Mặc dù thông qua đã qua 3 năm học tập, nàng cũng biết chính mình tại phương diện y học chỉ sợ không có cái gì thiên phú. Nhưng là bây giờ bị Vương Giã thẳng như vậy cắt làm nói ra, nàng vẫn là rất khó khăn qua. Dù sao đã qua 3 năm, nàng học ý phương diện vô cùng cố gắng. Một tia hy vọng đều không có sao. Ôn Minh Nguyệt chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có. Bất quá, mạng ngươi ô bên trong văn khí muốn so người bình thường mạnh rất nhiều. Ngươi nếu là dấn thân vào văn học liệt kê, tất có một phen thành tựu. Ít ra cũng có thể đạt tới nổi tiếng tình trạng. Vương Giã nói tiếp. Nghe nói như thế, Ôn Minh Nguyệt nguyên bản vẻ mặt thất vọng ánh mắt, đột nhiên lộ ra sáng lên. Nhưng là loại vẻ mặt này kéo dài vài giây đồng hồ về sau, lại phai nhạt xuống. Nàng lập chí trở thành y học cự phách, hiện tại nhường nàng vứt bỏ y theo văn, nàng thật không cam tâm. Hiện tại vứt bỏ y theo văn lời nói, kia nàng đã qua 3 năm kiên trì tính là gì? Coi như nàng đầu sắt sao? Trăng sáng, ngươi tại phương diện y học thiên phú chắc hẳn chính ngươi cũng tin tưởng. Một đường đi không thông lời nói, không ngại đổi một con đường. Đã ngươi tại văn học phương diện có thiên phú chi tài, vậy thì vứt bỏ y theo văn, tựa như Lô Tấn tiên sinh như thế. Ôn Minh Châu lúc này nói rằng, muội lúc trước kiên trì học y lý là vì trị liệu bệnh của nàng. Hiện nay, bệnh của nàng đã bị Vương Giã cho chữa trị xong, không cần thiết lại đi đầu này đã định trước không có gì thành tựu đường. Ta suy nghĩ một chút ta. Ôn Minh Nguyệt không có bằng lòng, cũng không có cự tuyệt. Loại này quyết định trọng đại, nàng đến chăm chú suy nghĩ một chút. Nghe nói như thế, Ôn Minh Châu cũng không có lại nói cái gì. Có một số việc, cuối cùng là phải chính mình nghĩ thông suốt mới được. Đêm, lặng lẽ giáng lâm. Đại tiểu thư đã cho cô già thu thập xong gian phòng. Hạ nhân đi vào Vương Giã cùng Ôn Minh Châu trước mặt nói rằng, không cần thu thập, cô già ban đêm tại gian phòng nghỉ ngơi. Ôn Minh Châu nói, liền lôi kéo Vương Giã tự mình hướng về gian phòng đi đến. Hai người bọn họ đã bái đường, ở một gian phòng, thiên kinh địa nghĩa. Hai người vừa mới vào nhà, Ôn Minh Châu liền khép cửa phòng lại. Lao công, hôn ta. Nàng nhẹ giọng nói rằng. Vương Giã cũng không có khách khí, trở tay ôm lấy Ôn Minh Châu eo, cúi đầu. Đó cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất như thế thân mật, trước đó tại Đông Nhạc Sơn bên trên thời điểm, bọn hắn thường xuyên anh em. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có đột phá tới một bước cuối cùng. Không phải là không muốn, mà là không thể. 5 phút về sau, Ôn Minh Châu rúc vào Vương Giã trong ngực. Lao công, ta rất nhớ ngươi. Lúc đầu coi là còn muốn cực kỳ lâu khả năng nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi xuống núi tìm ta. Ngươi không biết rõ, ta gặp được ngươi một phút này, có nhiều vui vẻ. Ôn Minh Châu chân tình bộc lộ nói. Ta cũng nhớ ngươi, cho nên ta một chút sơn liền đến Thanh Châu tìm ngươi. Vương Giã nói càng thêm dùng sức ôm chặt Ôn Minh Châu. Lao công, ngươi tu luyện công pháp tiểu thành sao? Ta rất muốn nhanh lên đem chính mình giao cho ngươi. Ôn Minh Châu hỏi. Chỉ có hoàn toàn hiểu Vương Giã, mới biết được hắn có nhiều ưu tú. Cho tới nay, nàng tại đối mặt Vương Giã thời điểm, trong nội tâm đều là có chút tự ti. Cho nên, nàng luôn muốn thông qua đem chính mình giao cho Vương Giã loại phương thức này, tiêu trừ chính mình tự ti. Còn không có. Bất quá, ta có thể cảm giác được nhanh hơn, chỉ kém một cơ hội. Vận khí tốt, ngày mai liền có thể đột phá. Vương Giã hồi đáp. Hắn tu luyện công pháp tên là Tạo Hóa Quyết. Tại công pháp không có đại thành trước đó, là không thể phá thân. Một khi phá thân, cả đời không cách nào lại tinh tiến. Cho nên, Vương Giã muốn thủ thân như ngọc. Đây cũng là vì cái gì, hai người bọn họ tuổi khô lửa bốc, lại không có đột phá một bước cuối cùng. Lao công, vậy ngươi cần phải cố lên a. Ta đã không thể chờ đợi. Ôn Minh Châu vừa cười vừa nói. Trong vòng 3 tháng, ta Tạo Hóa Quyết nhất định có thể tiểu thành. Vương Giã vừa cười vừa nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Lao Công. Hiện tại không thể đem chính mình giao cho ngươi, vậy trước tiên để cho ta hôn lại hôn. Ôn Minh Châu nói, chủ động hôn lên. Mỹ nữ trong ngực, lại không thể muốn làm gì thì làm. Đây đối với Vương Giã mà nói, thật đúng là một loại hành hạ lớn lao. Tạo Hóa Quyết tiểu thành, lửa xém lông mày. Làm Ôn Minh Châu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, phát hiện Vương Giã vậy mà không tại. Lao Công. Ôn Minh Châu lớn tiếng la lên. Nàng có một loại hoảng hốt, chính mình có phải là nằm mơ hay không mơ tới Vương Giã. Hiện tại tình ngộng, vương gia biến mất. Tiếng kêu gào của nàng vừa dứt hạ, vương gia liền theo phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào.
Lao công, ngươi đi làm cái gì?
Ôn Minh Châu hỏi.
Ta đi nóc nhà tu luyện.
Mặt trời mới lên, là giữa thiên địa linh khí nhất dư thừa thời điểm. Vương gia đã thành thói quen, tại khoảng thời gian này tu luyện. Đã qua 20 năm, hắn vẫn luôn là như thế. Bất luận gió thổi trời mưa, bất luận giá lạnh nóng bức, chưa hề gián đoạn qua. Ta sáng sớm tỉnh lại ngươi không tại, ta còn tưởng rằng hôm qua là nằm mơ đâu.
Lao công, tỉnh lại liền có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt.
Ôn Minh Châu đi vào vương gia bên người, nhẹ nhàng ôm lấy eo của hắn nói rằng.
Về sau mỗi ngày, ngươi sau khi tỉnh lại, ta đều để ngươi thấy ta.
Vương gia sờ lên Ôn Minh Châu đầu nói rằng.
Ôn Minh Châu không nói gì thêm, chỉ là dùng sức hít hà vương gia trên người khí vị.
Mỗi một lần ngửi được vương gia trên người khí vị, nàng đều không hiểu an lòng.
Bất luận có bao nhiêu phiền não, giờ phút này đều sẽ tan thành mây khói.
Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản.